Chương 998, đêm cô đơn trong cung 4 chương 998, đêm cô đơn trong cung 4 trong lòng Phạm Nhàn khẽ rung động, bình tĩnh hỏi, ngài đã từng gặp mẫu thân của ta? Trưởng công chúa im lặng một lúc rồi nói, vớ vẩn. Năm xưa cô ta vào kinh là ở trong thành vương phủ, làm sao mà không gặp? Muốn tránh còn không tránh được. Nói đến đây, đôi mắt của trưởng công chúa nhẹ nhàng nhắm lại, chậm rãi nói, bản cung rất thích cô ta, thậm chí có thể nói là ghen tị với cô ta, nhưng cuối cùng ta lại rất khinh thường cô ta. Phạm Nhàn nhíu mày, bình tĩnh cười nói, ta không cho là ngài có tư cách này. Nói ra câu này là cực kỳ to gan, song trưởng công chúa không hề tức giận, nhẹ nhàng đáp, trong mắt nhiều người đều cho là như vậy, ngay cả khi bản cung đã hỗ trợ hoàng minh từ nhỏ, đã làm biết bao nhiêu chuyện cho khánh quốc, nhưng chỉ cần so sánh với mẫu thân của ngươi, không ai cho rằng ta là người hơn. Nhưng mà trưởng công chúa lạnh lùng nói, ta vẫn khinh thường cô ta. Không chờ Phạm Nhàn phản bác, trưởng công chúa đột nhiên nở nụ cười điên cuồng, bởi vì cuối cùng cô ta đã chết. Trong lòng Phạm Nhàn thầm chấn động, không biết có phải hôm nay mình sẽ xác nhận được chân tướng cuối cùng trong lịch sử hay không. Có điều câu nói tiếp theo của trưởng công chúa khiến y thoáng thất vọng. Nhưng bản cung vẫn chưa chết. Trưởng công chúa lạnh lùng nói, ai có thể đoán được tương lai, liệu ta có làm tốt hơn cô ta hay không? Trưởng công chúa quay người lại, đôi mắt nhẹ nhàng như làn sương dưới ánh trăng nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, nhỏ giọng nói, cuối cùng cô ta cũng không thể thống nhất thiên hạ, ngươi đoán xem liệu bản cung có làm được hay không? Phạm Nhàn bị ánh mắt này nhìn thẳng vào, cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, đánh giá một người, thực ra không nhất thiết phải dựa vào lãnh thổ và những ghi chép trên sử sách. Y liền đột nhiên nhớ đến lá thư đã đọc trong đêm mưa, lời nói cũng xuất thần, cũng giống như mẫu thân của ta, người không giúp triều đình đại khánh ta thống nhất thiên hạ, nhưng ai mà biết liệu người không thể làm được, hay là người khinh thường việc đó. Trưởng công chúa giật mình, cuối cùng đề phòng trong lòng cũng lơi lỏng trong lòng, có phần không cam lòng nói, chuyện không thể làm được lại được cho là khinh thường không làm. Như ngươi đã nói lúc trước, cuộc đời con người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, muốn lưu lại dấu ấn lâu dài trong lòng hậu nhân, không dựa vào sách sử thì dựa vào cái gì? Mẫu thân của ta không để lại một chữ ghi chép nào trên sử sách. Phạm Nhàn chăm chú nhìn trưởng công chúa, nói, ta nghĩ ngài cũng hiểu vì sao, nhưng không thể vì điều này mà phủ nhận sự tồn tại của người trên thế gian này. Cho dù là sản phẩm của nội khố hay giám sát viện, đều đang kể cho cả thế gian được biết. Xét xử sẽ có ngày bị mọi người lãng quên, giấy vàng sẽ bị quét vào đống rác, nhưng những thay đổi thực sự đối với thế giới này sẽ được lưu lại mãi mãi. Trưởng công chúa nghe xong đoạn văn này, im lặng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói cũng đúng, ta không hề tạo ra bất cứ thay đổi thật sự nào trong thế gian này. Nói đến đây lại tạm dừng trong chốc lát rồi tự niệm ai, ngoại trừ không ngừng thay đổi biên giới của quốc gia này, khiến cho lãnh thổ của Khánh Quốc không ngừng mở rộng ra ngoài nhưng cho đánh chiếm được Giang Sơn vạn dặm, sau khi chết đi cũng chỉ còn lại một nấm mồ. Phạm Nhàn nghiêm túc đáp lời, tuy lúc trước trưởng công chúa rất vô tình niệm ai y không biết bao nhiêu lần, nhưng y vẫn nói ra những lời cổ hủ như vậy. Trưởng công chúa không nhìn y nữa, ngắm khung cảnh yên tĩnh trong hoàng cung, nói, suy nghĩ của ngươi khác hẳn hầu hết nam nhân trong thiên hạ. Có một số kẻ là vì hèn nhát vô dụng nên mới tìm cách ngụy biện mình đã thông suốt, coi mọi thứ nhẹ như mây gió. Còn loại người đã có đủ địa vị và khả năng như ngươi, nhưng lại không muốn kiến công lập trạng, lưu lại dấu ấn trong sử sách, đúng là khá hiếm thấy cũng quá nhát gan. Phạm Nhàn mỉm cười trả lời, có lẽ An Chi tự biết mình không có năng lực đó, nhân vật hùng tài đại lược như bệ hạ, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Nói xong, ý cẩn thận quan sát trưởng công chúa một lần nữa. Trưởng công chúa không nhìn y liễu, ánh mắt đang dõi theo những góc khuất của hoàng cung, dường như bị ảnh hưởng bởi người nào đó trong lời nói của Phạm Nhàn, rơi vào một trạng thái tâm lý kỳ lạ. Bản cung là người cực kỳ khao khát quyền lực. Trưởng công chúa im lặng một lúc lâu sau đó mở miệng cười nói, nhưng điều này không có nghĩa là ta thích quyền lực, bản cung chỉ cần dùng quyền lực để thực hiện một nguyện vọng nào đó, mà nguyện vọng này, những người như các ngươi không thể hiểu được. Chương 999, đêm cô đơn trong cung năm chương 999, đêm cô đơn trong cung năm Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu. Trưởng công chúa đột nhiên giơ tay lên, phải vài hơi ấm, cử chỉ dễ thương như một cô bé. Vị công chúa này mỉm cười nói, nữ nhân cũng có thể làm việc, bản cung luôn muốn chứng minh điều này. Tại sao trên thế giới này luôn là nam nhân lợi dụng nữ nhân? Tại sao nữ nhân không thể lợi dụng nam nhân? Cuối cùng người phụ nữ xinh đẹp nhất Khánh Quốc này nói với Phạm Nhàn, điều này là bản cung học được từ mẫu thân của ngươi. Mà vừa rồi ta nói ta coi thường mẫu thân của ngươi, chính là vì đến cuối cùng, cô ta vẫn không thoát khỏi kết cục bị nam nhân lợi dụng. Ngươi đi đi, bản cung mệt rồi. Cuộc đối thoại như thế này, chắc chắn không có lần thứ hai. Phạm Nhàn cúi đầu hành lễ, khoe mắt nhìn lướt qua đường cong mềm mại của trưởng công chúa, trong lòng ngẫm nghĩ về những câu nói vừa rồi. Ý thì mỉm cười nhẹ nhàng, tự đủ có đây lẽ là hiện tượng bình thường không thể thay đổi trong cuộc chiến giữa nam và nữ kéo dài cả hàng ngàn năm qua. Ngay cả người như ngài, chẳng phải cũng là phản ứng sau khi bị nam nhân lợi dụng mà không được đáp lại hay sao? Trưởng công chúa nhìn bóng lưng bình tĩnh của Y, hy vọng rằng những lời nói của mình ngày hôm nay có thể gieo hạt giống của đóa hoa độc vào trong lòng Phạm Nhàn. Cô lập tức ngẩng đầu, nhìn vào bầu trời đêm phía trên hoàng cung, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhúc đích, dường như đang hồi tưởng về một đường nét nào đó, cao mày suy nghĩ, đêm nay, hoàng đế ca ca sẽ ở cung nào? Không thương tiếc, không xúc động, không ngẫm lại, Phạm Nhàn trực tiếp rời khỏi quảng tín cung, dưới ánh đèn lồng của thái giám, y tiếp tục đi về phía trước hoàng cung. Lương y đã hơi ẩm, không phải vì sợ hãi, mà là do một loại cảm xúc phức tạp nào đó. Y gì không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên vào quảng tín cung xoa bóp cho trưởng công chúa, khi đó hai ngón tay y dừng lại trên huyệt thái dương bên mái tóc của mỹ nhân, lúc nào cũng lo sợ bị ám sát trong cung. Lúc này nhớ lại, khi đó trong khoảng chính trị Phạm Nhàn thật quá ấu trĩ. Bây giờ, Phạm Nhàn đã hiểu rõ, chính trị là thứ đầy bóng tối, dơ bẩn, đẫm máu, là thứ cấm kỵ nhất không thể chạm vào trong thế gian này. Nhưng từ khi sinh ra, ý đã gắn bó mật thiết gắn kết với những thứ đó, do đó ý nhất định phải làm việc triệt để hơn tất cả mọi người, che giấu càng kỹ lưỡng hơn. Tối nay trưởng công chúa rất bình tĩnh, nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, cũng như nụ cười trên gương mặt ý càng dịu dàng thì ý muốn giết người trong lòng lại càng mạnh mẽ. Trưởng công chúa càng bình tĩnh, thì tức là càng điên cuồng. Vừa đi về phía trước thành, vừa nhìn chiếc đèn lồng u ám trước mặt nhẹ nhàng đông đưa, Phạm Nhàn bình tĩnh tới mức lạnh lùng phân tích những gì mình đã nhìn thấy nghe thấy tối nay. Còn việc hạt giống hoa độc mà trưởng công chúa muốn gieo, thực ra bản thân Phạm Nhàn đã gieo từ lâu rồi, chẳng qua y luôn che giấu kỹ lưỡng mà thôi. Trưởng công chúa sẽ điên cùng như thế nào? Có phải như suy đoán của lão nhạc phụ ở Ngô Châu không? Nhưng Phạm Nhàn vẫn không hiểu nổi, phải đi đâu tìm cơ hội? Y lại bỗng nhiên nghĩ ra, tối nay trưởng công chúa không hề nhắc đến Lâm Nhược phụ ở Ngô Châu xa xôi. Dựa theo hiểu biết của Phạm Nhàn về câu chuyện năm xưa, chưa chắc trưởng công chúa đã thấy Lâm tướng gia vô tình. Sự việc tối nay quả thật kỳ quái, rõ ràng là thời gian gần đây người phụ nữ kia đã trải qua một loại biến đổi nào đó. Vật thay thế. Phạm Nhàn nhíu mày, hạ giọng lẩm bẩm, y và nhị hoàng tử có một chút tương đồng, nhưng điểm kỳ lạ chính là, y không giống ông già hoàng đế của mình, ngược lại vị thái tử mọi người thường cho là hèn nhát lại có nét gì đó giống với dung mạo của hoàng đế. Đại nhân, vật gì ạ? Thái giám dẫn đường định mà hỏi. Phạm Nhàn mỉm cười, nói, vật vứt đi. Trong cung có nơi dành riêng để nghỉ ngơi, cách nội cung khá xa. Mười mấy năm trước, khi hoàng đế bận rộn với công việc chính sự, thường xuyên phải làm việc thâu đêm để quản lý biển nước. Thời điểm đó, các vị công khanh, tể tướng đều phải hầu trong cung, thường không kịp về phủ. Vì thế, hoàng đế đã cách tạm dùng một khu vực phía trước hoàng thành cho những vị đại thần này nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, Khánh quốc đang trong thời kỳ thái bình thịnh thế, tạm thời không có lo ngại nào ở biên cương, trong cung cũng không còn bận rộn như ngày trước, nơi này cũng đã yên tĩnh suốt thời gian dài. Mãi cho tới tận hôm nay, Phạm Nhàn đến ở không mất quá nhiều thời gian, Phạm Nhàn đã rời khỏi tòa nhà kia, nương theo bóng tối của bức tường thành cao cao, tiến lên phía trước như một bóng ma. Y liền nắm lấy một gốc tuyết động dưới tường thành, cẩn thận lao đi mùi hương nhẹ nhàng trên ngón tay, tăng tốc độ, lao thẳng về phía chín cây tùng. Chương 1000, ôi, nước mắt một chương 1000, ôi, nước mắt một ban đêm đi lại một mình trong hoàng cung đúng là hành động mạo hiểm, nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, nếu theo lý thuyết thông thường, khi màn đêm sâu thẳm tĩnh lặng nhất, đó mới là lúc lực lượng bảo vệ trong cung thực sự nghiêm ngặt nhất. Tuy giờ đã là buổi tối, nhưng trong cung vẫn còn rất nhiều người chưa ngủ, đi lại trong màn đêm ngoài dự kiến của mọi người mới thật sự an toàn. Mục tiêu của y là một góc của hoàng thành, gần khu vực Hoán Ý Địa Phường nằm bên cạnh chín cây tùng. Khu vực này vẫn nằm trong phạm vi hoàng thành, là nơi ban đầu xây dựng Hoán Ý Địa Cục, chỉ có điều sau này số lượng thái giám trong cung ngày càng gia tăng, dọc theo khu vực Hoán Ý Địa Cục đã xây thêm không ít nơi ở, dần dần trở thành khu vực cư trú của các thái giám. Khu vực Hoán Ý Địa Phường cũng có lối ra khỏi cung, mặc dù vẫn được lực lượng cấm quân canh gác, nhưng dù sao đó là cũng nơi thái giám và cung nữ chung sống, không khí rất phức tạp, canh gác lỏng lẻo hơn so với những nơi khác rất nhiều, những vị đại thần mạo hiểm đưa vật phẩm cho hoàng phi trong cung thường xuyên đi qua đường này. Phạm Nhàn liên hệ với Sấu Phương cung, cơ bản cũng là đi theo con đường này. Nhưng tối nay không phải y muốn trốn khỏi cung hoàng cung, mà là muốn gặp một người. Gặp Hồng Trúc. Quy hoạch kiến trúc xung quanh Hoán Ý Địa Phường cực kỳ lộn xộn và vô tổ chức, giữa bức tường cùng cao chót vót và những bức tường màu đỏ chót bên trong không biết đã xây bao nhiêu căn nhà, cả một mảng lít nha lít nhít. Ánh sáng ban đêm chiếu xuống khiến nơi đây trở nên âm u, hệt như một khu vực nghèo khổ của kinh đô. So với những cung điện lộng lẫy uy nghi của các quý nhân, nơi đây có vẻ bần hàn, nhưng lại không mang bầu không khí cô đơn đến đáng sợ như thâm cung. Hoàng gia Khánh Quốc quản lý các thái giám cực kỳ khắt khe. Trong rất nhiều quy định, có một điều luật nghiêm cấm tuyệt đối không cho phép thái giám mua nhà ở ngoài cung. Một mặt là để đảm bảo an toàn cho các vấn đề riêng tư của các quý nhân bên trong cung và thuận tiện cho việc kiểm soát của lực lượng cấm quân thị vệ. Mặt khác cũng nhằm mục đích ngăn chặn việc các thái giám có điều kiện mua nhà ở ngoài cấu kết với các quan lớn trong triều. Nhưng những đại thái giám có thân phận, trên tay không bao giờ nhiều tiền bạc. Đã không thể mua nhà ở ngoài, bọn họ chỉ có thể bỏ tiền của vào nơi mình đang sống. Vì vậy, tại tuy Hoán Ý Địa Phường có vẻ giống như một khu dân nghèo, nhưng người ta vẫn có thể tìm thấy mười mấy ngôi nhà hoành tráng nổi bật. Những đại thái giám lớn sống trong những gian nhà riêng biệt của mình, ngạo nghệ giữa khu Hoán Ý Địa Phường náo nhiệt. Đêm đã khuya, sau khi đã sắp xếp xong mọi việc ở đông cung, Hồng Trúc bị gối từ biệt với hoàng hậu và thái tử rồi dẫn theo vài tiểu thái giám thân cận đi về phía Hoán Ý Địa Phường. Còn chưa đi xa khỏi nội cung, không biết đám tiểu thái giám thân cận này khiêng từ đâu ra một cái kiệu bằng trúc, mời hắn lên ngồi. Trong nội cung Hồng Trúc không có gan phô trương, nhưng đã ra khỏi nội cung, hắn cũng không từ chối hưởng thụ những phúc lợi như thế này. Có điều, đêm nay ngồi trên chiếc kiệu bằng trúc lắc lư, sắc mặt hắn không mấy tươi tắn, những nốt đỏ trên mặt bị cơn gió lạnh giá thổi qua, trở nên càng rõ ràng hơn. Tâm trạng hắn cũng có phần u ám. Hắn cố gắng che giấu vẻ sợ hãi và bất an trong mắt, cho chuyện vài câu với tiểu thái giám bên cạnh, lại mắng vài câu, bảo họ nhất định phải hầu hạ thật tốt hai vị trong đông cung. Nỗi lo sợ trong lòng giảm bớt sau những tiếng mắng, cuối cùng hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vào tới gian nhà của mình, hắn lẩm bẩm vài câu rồi bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế gần bên tuệ. Chiếc ghế này có kiểu dáng giống hệt chiếc ghế mà Hồng Lao thái giám thường ngồi ngoài hàm quang điện với nắng, là hắn đã đặt làm riêng cho mình. Mỗi khi có thái giám đến nhà làm việc, nhìn thấy chiếc ghế này, trong lòng sẽ nảy sinh liên tưởng về mối quan hệ giữa tiểu Hồng công công và vị Lao thái giám kia, trong lòng đông cảm thấy cảnh giác và tôn kính. Hồng Trúc rất tự hào với chiêu này của mình, ngồi trên ghế, tay trái ôm một ấm trà nóng, từ từ thưởng thức. Một tiểu thái giám khoảng 13-14 tuổi cung kính quỳ xuống, giúp hắn cởi giày, sau đó mang nước nóng đến ngâm chân cho hắn. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé kia nhẹ nhàng xoa chân mình trong chậu gỗ, Hồng Trúc có một cảm giác khá kỳ lạ, phần nào đó thấy thỏa mãn, phần nào đó thấy tự hào, nhưng cũng có chút buồn rầu. Khi xưa gia đình hắn cũng thuộc dòng dõi sĩ tử, từng có vài người đạt danh hiệu tiến sĩ, nhưng chỉ vì một quan viên mà toàn bộ gia tộc bị chèn ép, khiến cho nửa đời sau của hắn trở thành như hiện tại. Nếu không có bi kịch ấy, Hồng Trúc suy tư, với tuổi tác của mình, có lẽ cũng đã tham gia kỳ thi mùa xuân, bắt đầu con đường làm quan. Chương 1001, ôi, nước mắt hai. Chương 1001, ôi, nước mắt hai. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng hắn chợt thấy u sầu, sau đó nổi giận, nhưng cuối cùng lại cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với vị tiểu phạm đại nhân bên ngoài cùng kia. Hồng Trúc không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, theo chân lý kẻ sĩ sẵn lòng hy sinh vì tri kỷ hắn luôn tự nhận là tuy giới khố không còn thứ kia, nhưng tấm lòng mình vẫn là một sĩ tử. Ngón tay hắn ta nhẹ nhàng đuốt ve những hạt tròn trên bề mặt cái ấm từ xa, nhưng tâm tư lại không đặt trên cảm giác thoải mái này. Hắn đang nghĩ về việc mình mạo hiểm thông báo cho tiểu phạm đại nhân, không biết chuyện này sẽ đem đến tai họa gì cho mình. Hắn luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng suốt nhiều ngày. Mãi đến khi tiểu phạm đại nhân trở về kinh thành, hắn mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Chuyện đáng sợ như vậy cứ giao cho tiểu phạm đại nhân xử lý, có lẽ đại nhân cũng thu được lợi ích gì đó từ việc này, mình cũng coi là đã trả ơn phần nào, chỉ cần chuyện đó không liên quan gì đến mình là tốt rồi. Ngón tay của Hồng Trúc đống dưng run rẩy một hồi, hắn lẻ lươi liếm ướt đôi môi khô khốc do căng thẳng, khàn giọng nói, ngươi ra ngoài đi, ta mệt rồi, không cần đến làm phiền ta nữa. Vị tiểu thái giám có khuôn mặt thanh tú khoảng 13, 14 tuổi, sau khi lấy khăn lau sạch chân cho tiểu Hồng công công bèn cười hì hì nói, công công, có cần nô tài gọi Tú Nhi đến xoa bóp giúp công công không? Hồng Trúc nghe câu này đống giật mình, nhanh chóng tưởng tượng tới thân thể mềm mại cùng cái lưỡi ẩm ướt thơm phức của cung nữ kia. Một cảm giác nóng rực tràn về, nhưng lại không thể dâng tới nơi cần đến, mặt mày không khỏi u sầu. Lại thêm hắn sợ lời nói vừa rồi bị người trong phòng nghe thấy, vừa xấu hổ vừa tức giận mắng, ra ngoài. Tú Nhi tỉnh nhi cái gì? Tiểu thái giám không hiểu vì sao Hồng Trúc lại nổi nóng, mặt mày như đưa đám rời khỏi căn phòng, cẩn thận đóng chặt gian nhà và căn phòng lại, rồi tự tới phòng bên mẹ đi ngủ. Ho ho ho, tỉnh nhi đó là cung nữ thân cận của Nghi Quý Tần, ngươi cũng dám có ý đồ. Phạm Nhan từ trong phòng bước ra, vừa cười vừa mắng, nhìn ngươi kìa, ngày nào cũng sống sung sướng hơn cả ta, dần ra ngay cả lá gan cũng lớn hơn rồi. Hồng Trúc mặt mày như đưa đám nói, ngài đừng trêu chọc ta, lá gan nào có gì lớn lớn. Hắn nhìn Phạm Nhan thăm dò, cười nói, hơn nữa tỉnh nhi cô nương kia không phải là người của ngài sao? Phạm Nhan giật mình, hạ giọng trách mắng, muốn chết à? Mấy lời hoang đường như vậy mà cũng dám nói. Hồng Trúc cười làm lành, ngậm miệng lại. Gian nhà này nhỏ này nằm ở phía tây nam của khu Hoán Y Dĩa Phường, nơi đây rất yên tĩnh. Vừa rồi Phạm Nhan đã sử dụng chân khí lắng nghe, xác định chắc chắn xung quanh không có ai đang nghe lén, tương đối an toàn, cũng thuận tiện để trò chuyện. Y thì sợ Hồng Trúc quá kinh hai trước chuyện đó, nên vừa mở miệng đã đùa vài câu. Y thì ngồi bên góc giường sưởi, theo góc độ này ánh đèn trong phòng không thể chiếu bóng y ra ngoài. Hồng Trúc cẩn thận nhìn xung quanh một cách cẩn thận, hạ giọng nói, biết được hôm nay ngài ở phía trước hoàn thành, ta cũng đoán ra, nhưng nơi này cũng không an toàn, chúng ta nên đi ngay đi. Phạm Nhan gật đầu, nhìn hắn một lúc rồi hạ giọng hỏi, xác nhận chưa? Khuôn mặt Hồng Trúc đột nhiên biến sắc, đôi môi run rẩy cả nửa ngày, hắn lại sợ sệt nhìn quanh một lần nữa sau một hồi lâu mới gật đầu. Chuyện này phải giữ kín trong lòng, không ai được nói ra. Phạm Nhan biết Hồng Trúc không đến mức ngu xuẩn đến vậy, nhưng vẫn lo lắng nhắc nhở, tao mày nói, cho dù thế nào đi nữa, cũng không được nhiều lời. Lúc ngủ, tốt nhất bên cạnh không nên có ai. Ngay cả Tú Nhi kia cũng không được. Hồng Trúc giật mình, nghĩ thầm chết tiệt, thế này thì nghiêm khắc quá, ai có thể kiểm soát chuyện nói mê đêm đến như vậy chứ. Thật ra lúc này Phạm Nhàn cũng khá bực tức, làm sao để biến củ khoai lang nóng bỏng tay này thành một tảng đá để ném người đây. Trong chuyện này có quá nhiều điều cần suy nghĩ. Đêm nay hắn đến gặp Hồng Trúc chủ yếu là để xác nhận sự việc này, còn kế hoạch tiếp theo không thể vội vã mù quáng được. Ý dù im lặng một lúc sau đó hạ giọng nói, cho dù sau này ta có làm gì đi nữa, chuyện quan trọng nhất mà ngươi cần nhớ là phải tự mình tách mình ra khỏi sự việc này. Không được để bất cứ ai biết ngươi có liên quan đến chuyện này. Đó là điều kiện đầu tiên. Phạm Nhan nói một cách nghiêm túc, chỉ cần có một chút khả năng ảnh hưởng đến ngươi, ta sẽ không hành động. Hồng Trúc lặng lặng gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ từ lâu, mình đã bán tin tức này cho tiểu Phạm đại nhân, chắc chắn tiểu Phạm đại nhân sẽ sử dụng thông tin này, cũng chắc chắn rằng mình sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của đối phương. Từ đầu, hắn đã đặt tính mạng của mình vào tay Phạm Nhan. N tình mấy chục mạng người trong tộc, dù liệu mình báo đáp cũng không có gì sai. Lúc này, nghe Phạm Nhan quan tâm đến an toàn của mình, trong lòng anh càng cảm động. Chương 1002, ôi, nước mắt ba. Chương 1002, ôi, nước mắt ba. Ngọn nến trong phòng đung đưa, ánh sáng lay động, khung cảnh mông lung. Phạm Nhan gọi Hồng Trúc tới bên cạnh, ghé sát tai hắn nhỏ giọng nói vài câu gì đó. Càng nghe con mắt của Hồng Trúc càng sáng lên, nhưng con ngươi vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc và sợ hãi, có điều nỗi sợ này cũng không thể địch nổi báo đáp trong tương lai. Cũng như các đại thần trong triều, đám thái giám trong cung cũng phải âm thầm đặt cược, đặc biệt là loại đại thái giám đã bỏ tới một cấp bậc nào đó như Hồng Trúc. Bắt đầu từ một năm trước, do Phạm Nhàn âm thầm tác động, Hồng Trúc đã không còn lựa chọn nào khác để đặt cược. Hiện giờ việc liên lạc giữa chúng ta khá khó khăn, dẫu sao cũng phải tìm một cách. Sau khi đã trao đổi một số chuyện, Phạm Nhàn cau mày nói, nhưng chúng ta không thể thông qua người trung gian được, vẫn còn một số chi tiết nhỏ ta cần trở về suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Trước khi ta lên đường đến Giang Nam, chúng ta phải gặp nhau ít nhất một lần nữa. Trong tháng riêng, có ngày nào ngươi được ra khỏi cung không? Ngày 22. Hồng Trúc nuốt từng ngụm nước miếng, túi lầu nói, nương nương không thích màu vải mà Giang Nam tiến cống năm ngoái, đã xin ý chỉ chuyển một ít từ Đông Di thành tới, đó là một khoản buôn bán béo bở, nương nương đã ban cho ta, nên trong ngày đó ta có thể ra ngoài. Phạm Nhan gật đầu, xác nhận thời gian hẹn lần sau, trong lòng y chợt nảy sinh một suy nghĩ, hắn phát hiện hoàng hậu thực sự rất sủng ái thái giám Hồng Trúc này, y nhìn cái mụn trên trán của Hồng Trúc, lại vô thức được liếc mắt về phía hạ bộ của hắn sau đó âm thầm nở nụ cười tự chế giễu. Thấy quá nhiều chuyện đen tối trong hoàng cung u ám này, đôi khi y không khỏi nghĩ đến những điều hạ lưu. Có điều, chuyện này là không thể. Việc kiểm tra thân thể trước khi nhập cung quá nghiêm ngặt, trong lãnh thổ của Khánh Quốc không thể nào có chuyện như của Vi Tiểu Bảo. Phạm Nhàn không dám lưu lại lâu trong gian nhà của Hồng Trúc, trước khi rời khỏi còn cẩn thận nhắc nhở một vài điều. Sau khi y đi khỏi khá lâu, Hồng Trúc mới hồi tỉnh, nhìn góc phòng không một bóng người, nhìn đèn đóm xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy mơ hồ, cánh cửa khu nhà còn chưa mở, Phạm Nhàn đi bằng ạ chờ nào. Ha ha, thật là kỳ diệu. Hồng Trúc vô đuổi, thầm ngưỡng mộ. Mấy ngày nay trong lòng hắn như có tảng đá lớn đè lên, nhưng không hiểu vì sao sau khi Phạm Nhàn đến, hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ vì hắn đã chia sẻ bí mật lớn này với một người khác, hay có lẽ hắn tin chắc rằng một nhân vật thần tiên như Phạm Nhàn sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Hắn rất tin tưởng Phạm Nhàn, cảm thấy cuối cùng hôm nay cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, với sắc mặt thoải mái thổi tắt đèn, cởi bỏ y phục và chui vào chiếc chăn dày dặn. Tuy trong chăn không có thân hình tươi trẻ xinh đẹp của Tú Nhi, nhưng tiểu Hồng Công Công vẫn cảm thấy vẫn rất yên tâm. Có điều, lòng tin của Phạm Nhàn đối với Hồng Trúc không phải lúc nào cũng vững chắc. Có ba biện pháp để kiểm soát Hồng Trúc. Một là hắn rút báo thù cho gia đình mình, mặt khác lại cho huynh trưởng của hắn ở Cao Châu vô số lợi ích. Nhưng thứ thực sự ràng buộc Hồng Trúc lại là một chữ tình. Trên thế gian này mỗi người mỗi khác, có kẻ có thể bị mua chuộc bằng vàng bạc, người khác không có khả năng chống lại trước vẻ đẹp của mỹ nhân, mà Phạm Nhàn tin rằng Hồng Trúc là một tiểu thái giám rất đặc biệt, mang phong cách trung thực và vẻ hiền nghĩa. Nếu không, hắn cũng không cam tâm tình nguyện báo ân, trở thành cái đinh trong tay Phạm Nhàn, cũng không thể nào tình cờ lấy lòng Hồng Lao thái giám. Có điều, tính cách và phẩm hạnh của một người thường thay đổi theo môi trường xung quanh. Bây giờ, Hồng Trúc đã không còn là cậu bé khốn khổ trốn chạy trong núi rừng, cũng không còn là tiểu thái giám bị mọi người bắt nạt trong cung, hắn đã là thái giám đứng đầu ở đông cung, lại được hoàng hậu yêu mến, hoàng đế ưu ái. Các thái giám và cung nữ trong hoàng cung đều cố gắng lấy lòng hắn, môi trường có thể làm thay đổi thân thể, ngôi dưỡng có thể thay đổi tinh thần, ham muốn vinh quang có thể làm mất lý trí, dục vọng lợi ích có thể làm mù cõi lòng. Ai biết sau này hắn có thể chịu nổi sự quyến rũ của lợi ích hay không, liệu có thầm lặng đảo sang phía khác hay không. Không ai biết Hồng Trúc là người của Phạm Nhàn, vì vậy khi các phe khác tiếp nhận hắn, mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Nếu vẫn khăng khít không thay đổi, đương nhiên Phạm Nhàn rất hài lòng với tình hình hiện tại. Nhưng nếu Hồng Trúc thực sự thay đổi thì Phạm Nhàn cũng chẳng có cách nào. Cũng may có bí mật như thế này. Phạm Nhàn rất biết ơn bí mật này. Cho dù sau này nó có mang lại lợi ích gì cho mình hay không, ít nhất bí mật chung này sẽ khiến Hồng Trúc không thể rời bỏ bản thân, chi ít là cho đến khi trưởng công chúa và thái tử sụp đổ. Chương 1003, ôi, nước mắt bốn. Chương 1003, ôi, nước mắt bốn. Trở lại nơi ở bên cạnh hoàng thành, trong một góc tối, Phạm Nhàn kiểm tra kỹ lưỡng xem những cái bẫy nhỏ mình mà bố trí khi đi khỏi có bị ai phá hỏng hay không, xem ra trong một canh giờ ngắn ngủi vừa rồi không có ai đến tìm mình. Y lìa rồi ngón tay ngắt đứt một sợi tóc đen, sau đó chấm một thứ gì đó lên mũi hai tên thái giám đang ngủ say kia. Cuối cùng, y ngồi xuống giường, lấy từ trong lòng ra một bình ngự tửu mà mình tiện tay chôn được trên đường, dưới một chút lên cạnh giường, ngồi một lúc rồi gục đầu đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngồi trên xe ngựa, Phạm Nhàn không nhịn nổi quay đầu nhìn về phía bức tường cung đỏ thấp kia, vô thức muốn tránh khỏi hoàng cung này càng xa càng tốt. Tuy đã nhiều lần bước chân vào cung, nhưng mỗi lần đều hệt như lần đầu tiên vào cung viếng thăm các nương nương, đều cảm nhận được ý vị lạnh lẽo kia. Không liên quan đến thời tiết, chỉ là lạnh lùng và béo. Phạm Nhàn rất ghét ý vị này trong hoàng cung, nên ý cũng ghét phải ở trong hoàng cung. Ý thì thực sự thông cảm cho vị hoàng đế bị giam cầm trong hoàng cung kia, tương tự, ý thật sự không muốn trở thành hoàng đế, đây không phải là làm bộ làm tịch, mà là thật sự. Trong kiếp trước, một bài viết trên diễn đàn từng nói về những chỗ khổ sở tới không phải người của nghề hoàng đế, vì vậy Phạm Nhàn muốn giữ quyền lựa chọn nghề nghiệp của mình. Có lẽ đây là mâu thuẫn lớn nhất giữa y và Trần Bình Minh. Dắt theo trên eo 10 vạn lượng vàng, cưỡi ngựa xuống Giang Nam, lưng đeo thiên tử kiếm, tay trưởng quản thế gian, những ngày tháng như thế có vẻ cũng không tồi. Trong bốn đại tông sư, thực ra cuộc sống của Diệp Lưu Vân là thoải mái nhất, chỉ có điều hắn còn cần quân sơn hội đưa bạc và phục vụ chú đáo. Nhưng Phạm Nhàn không cần. Đắm chìm trong tưởng tượng tươi đẹp, Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn thê tử của mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc trên đầu nàng và nói, chỉ cần vài năm nữa, thiên hạ sẽ bình yên. Vài năm sau, Lâm Uyển Nhi nhếch môi, gắng gượng mỉm cười nói, mong là như vậy. Chàng và mẫu thân trò chuyện ra sao? Lâm Uyển Nhi đưa mắt nhìn ra cảnh phố xá ngoài cửa xe, đột nhiên hỏi. Phạm Nhàn nhẹ nhàng đáp, chỉ trò chuyện sơ qua đôi chút, không có gì quan trọng. Hôm qua nàng có vẻ mệt mỏi, ngủ khá sớm, ta cũng không muốn ở lâu. Thiếp chỉ là giả vờ ngủ thôi. Lâm Uyển Nhi bình tĩnh đáp, nếu thiếp không giả vờ, hai người cũng không tiện trò chuyện. Phạm Nhàn im lặng một lúc lâu, bấy giờ y mới nhận ra thê tử đang cung cấp cho y cùng mẫu thân của mình một cơ hội thương lượng, một cơ hội để xem có thể thỏa hiệp hay không. Có điều hai bên đã dính quá nhiều máu trên tay, khó mà rửa sạch và bắt tay nhau lần nữa. Cảm nhận được vẻ trầm tư của phu quân bên cạnh mình, Lâm Uyển Nhi đột nhiên cảm thấy tinh thần mệt mỏi, cơ thể mệt mỏi, nhẹ nhàng nói, bây giờ phải làm sao? Phạm Nhàn vẫn im lặng, nhẹ nhàng ôm thê tử vào lòng, không biết nên nói gì. Uyển Nhi không từ chối vòng tay của y, nhẹ nhàng dựa đầu vào lồng ngực y đi trên khuôn mặt nàng, một vẻ lạnh lùng và tuyệt vọng thoáng qua, nước mắt bắt đầu tuôn rơi như những hạt ngọc trai, làm ướt áo của Phạm Nhàn. Không phải Phạm Nhàn chưa từng suy nghĩ về cách giải quyết, nhưng mọi thứ đã diễn ra, y có thể cố gắng dập tắt hoài bão của nhị hoàng tử, nhưng thực sự không có chút hy vọng nào trong việc thuyết phục trưởng công chúa rút khỏi sân khấu khổng lồ của thiên hạ. đây là một cuộc tranh đấu, ta không chết thì là ngươi vong. Con Uyển Nhi là người ở giữa mọi sự việc này, rõ ràng cũng là người đáng thương nhất. Phạm Nhàn hiểu rõ điều này nhưng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Ý dĩ ôm chặt thê tử trong lòng, không biết vì sao, trong lòng anh cũng bắt đầu đau xót. Một năm trước, Uyển Nhi từng nhắc nhở Ý dĩ, nói có khả năng mẫu thân đại nhân sẽ lại liên minh với thái tử. Nhớ lại lúc ấy, Phạm Nhàn không thể không ngả mũ trước trực giác nhạy bén của thê tử. Đồng thời Ý cũng hiểu được không phải Uyển Nhi không hiểu được dòng chảy ngầm mãnh liệt tận dưới bề mặt thái bình thịnh trị của Khánh Quốc. Nhưng cô mắc kẹt giữa chúng, chỉ có thể giữ im lặng. Cứ im lặng, đến mức như không còn thấy nữa. Chính vì vậy, Phạm Nhàn càng cảm thấy hổ thẹn và áy náy với thê tử vì Ý không thể nói điều gì, thậm chí không thể đưa ra một lời hứa. Bên cạnh, thê tử đang lặng lẽ khóc lóc. Phạm Nhàn nhẹ nhàng đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt gương mặt cô. Ngẩng đầu nhìn khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ, trong lòng Ý thầm nghĩ, cho dù một người có hai cuộc đời nhưng vẫn có rất nhiều việc không thể thay đổi được, rất nhiều ước mơ không thể thực hiện được. Diệp Khinh Mi như vậy, mà bản thân mình cũng vậy. Chương 1004, rễ của cọng rơm ở đâu? Một chương 1004, rễ của cọng rơm ở đâu? Một đây là lần đầu tiên sau 3 năm vào kinh, Phạm Nhàn hoàn toàn chỉ một mình mưu tính về một việc, không có sự hỗ trợ từ mấy ông lão, cũng không có Ngôn Băng Vân lên kế hoạch, nhưng y vẫn có thể tận dụng hệ thống thông tin khổng lồ của giám sát viện và nguồn tài nguyên khổng lồ đã được tích lũy qua nhiều năm, bắt đầu vươn những xúc tu âm mưu từ bên ngoài hoàng cung, len lỏi vào bên trong hoàng cung. Áp lực thật sự rất lớn, nhưng y phải học cách đối mặt với nó. Trong quá trình chuẩn bị, y đã từng nghĩ tới việc nói rõ sự thật cho phụ thân và Trần Bình Bình biết, nhưng tâm tư của hai vị cha chú này thật sự khó đoán. Không ai biết họ trung thành với bệ hạ đến mức độ nào, cũng không chắc rằng một âm mưu chắc chắn sẽ gây rối loạn cho triều đình liệu có bị bọn họ đè ép xuống vì nguyên nhân nào đó hay không. Do đó, y quyết định âm thầm tiến hành một mình. Tin tức từ giám sát viện liên tục được gửi đến thư phòng của y để tránh bị kẻ có ý đồ để ý đến. Phạm Nhàn sử dụng danh nghĩa rất khéo léo, những gì y tiếp xúc chỉ là thông tin ngoại vi, sau đó thông qua một số bước chuyển tay, tin tức được gửi đến một gian nhà nhỏ nhỏ yên tĩnh trong thành. Y thì không dám im lặng trong thư phòng quá lâu, tránh lộ dấu vết, vẫn tiếp tục sinh sống như mọi ngày, hiếu thuận với phụ thân, dạo chơi trong vườn, và giữa chừng còn tới quý phủ của Nhâm Thiếu An làm khách một lần. Chỉ có điều năm nay Tân Kỳ Vật không mời ý như năm ngoái. Trong lòng Phạm Nhàn hiểu rõ, dù sao Tân Kỳ Vật kia cũng là người thân cận với thái tử. Trong lúc thái tử dần im lặng và hồi tỉnh, dùng biểu hiện tốt nhất của mình để lừa dối mọi người trong cung, chắc chắn Tân Kỳ Vật cũng nhận được chỉ thị từ Đông Cung, không cố gắng lộ ý cậu Phạm Nhàn nữa. Có điều, loại biến đổi này không hề bất ngờ, Tân Kỳ Vật đã tìm được một lý do không tệ, đồng thời còn tự tay đưa một món quà hậu hĩnh tới phủ. Mấy ngày sau, cuối cùng Phạm Nhàn cũng suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối. Y lìa diễn thử kế hoạch trong đầu một lần, đứng trên lập trường của người điều tra sau mọi chuyện, đưa ánh mắt thận trọng xem xét những dấu vết trong đầu, xác nhận cho dù hoàng tộc có điều tra thế nào đi nữa cũng khó mà liên lụy đến Hồng Trúc, càng chắc chắn không thể ảnh hưởng đến bản thân mình. Lúc này, y mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Mùng 7 năm mới, bị mắc kẹt trong phủ khiến cho Phạm Tư Tức cảm thấy chán trường bằng chết, chỉ quấn quýt lấy ca ca muốn ra ngoài đi dạo. Phạm Nhàn trợt mắt phản đối, đệ còn tưởng mình là nhị thiếu gia của Phạm phủ hay sao? Bây giờ chính trong viện đang giấu giếm tung tích của đệ, nhưng chắc chắn trong cung đã biết rõ đệ đang ở đâu. Giờ phút này bộ hình không cử ai đến bắt đệ nữa là bởi vì trong cung muốn giữ thể diện cho phụ thân và người ca ca là ta. Đệ lôi cái mặt mũm mĩm của mình ra ngoài rêu rao, thì thể diện của cung đình đặt đâu? Chắc chắn sẽ có người tới bắt đệ ngay lập tức. Phạm Tư Tức sửng sốt, trong lòng tự đủ sao hôm nay huynh trưởng nói năng lại cay nghiệt như vậy. Nhưng trong một năm qua, hắn làm việc ở Bắc Đề, vẫn giữ lại tài năng kinh doanh danh manh của mình, lại bất đi một chút sốc nổi khi xưa, lập tức nhận ra huynh trưởng đang có chuyện phiền lòng, tâm trạng đang khá nặng nề. Hắn mỉm cười thân thiết, ca ca, đã xem ra chuyện gì hả? Một cuộc đời, hai huynh, có gì muốn nói thì cứ nói ra, xem đệ có giúp gì được không? Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến mấy tên cao thủ Bắc Đề đã theo Tư Tức xuống phương Nam, bây giờ họ đang được bố trí ở một điển trang ngoài thành. Trong lòng y hơi dao động, nhưng ngay lập tức từ bỏ những suy nghĩ đó. Ngay cả Trần viện trưởng và phụ thân mà y còn không quấy nhiễu, huống chi là đệ thân thiết của mình. Chẳng qua bị Tư Tức nhận ra tâm sự, cũng phải nghĩ cách che giấu. Y liền nhẹ nhàng dừng lại trong chốc lát rồi nói, "Cuối tháng, vương phủ của đại điện hạ mở cửa tiếp khách, ta cũng phải tham dự." "Cuối tháng sao?" Phạm Tư triệt mí môi, cười khúc khích, "Ca ca, đây là việc quan trọng, thật ra đại hoàng tử rất coi trọng huynh, thậm chí còn chọn một ngày như vậy để mời huynh." Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, "Chỉ e là ý tứ của vương phi ta lo cái gì? Ta đã nói sẽ dẫn hoàng thành đến, nhưng kết quả hôm qua có người từ vương phủ đến nhắc nhở một tiếng, vào ngày cuối tháng, vị nhị điện hạ của chúng ta cũng sẽ tham gia." Phạm Tư triệt hít một hơi lạnh, trời đất ạ, ca ca đã đánh nhị điện hạ thành đống bùn nhau rồi, giờ còn phải ngồi cùng bàn ăn cơm với nhau, hãy cẩn thận kẻo bị cái gã đàn bà ấy lại làm khó. Chương 1005, rễ của cọng rơm ở đâu? Hai chương 1005, rễ của cọng rơm ở đâu? Hai Phạm Nhàn nhíu mày, nói, cũng không đến nỗi ai dám giết người trong phủ của đại hoàng tử. Chẳng qua là cảm thấy rằng việc này hơi khó xử lý. Phạm Tư triệt cúi đầu, lập tức hiểu rõ ý định ca ca lo lắng điều gì. Đại hoàng tử chọn cuối tháng để mời khách, khách mời lại là Phạm Nhàn và nhị hoàng tử. Có lẽ đại hoàng tử vẫn muốn hai đệ của mình hòa bình trở lại. Ca ca không thể không nể mặt đại hoàng tử, nhưng lại càng không thể ngừng tay với nhị hoàng tử, chẳng trách ca ca lại cảm thấy khó xử như vậy. Hắn tự tin mình đã nhận ra lý do khiến huynh trưởng nặng lòng, lắc đầu nói, ăn thì ăn thôi, nói cái gì cũng không nhận, đại điện hạ cũng chẳng làm gì được huynh. Phạm Nhàn cười, cũng có lý. Ilya nhìn đệ một hồi, đột nhiên nói, muốn ra ngoài làm sao? Thế thì không được xuống xe, chỉ được ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Phạm Tư triệt vui mừng quá đỗi, ánh mắt đầy đáng thương nhìn y đi sau khi trở về từ Bắc Đề, hắn vẫn luôn bị giam trong phủ, thậm chí mùng một Tết, hắn chỉ có thể dập đầu vài cái trong buồng xe, cảm thấy ức chế đã lâu. Giờ nghe được lệnh từ huynh trưởng, hắn gật đầu liên tục không ngừng. Ho ho ho. Trên đường đi dạo ở kinh đô, những hạt tuyết nhẹ nhàng đồng bền rơi xuống. Hai huynh đệ họ Phạm đi dạo hai vòng trên đường phố của kinh đô phồn hoa, dọc đường còn ghé qua đạm bạc thư cục, tìm hiểu tình huống gần đây. Hai vị chủ nhân tới, vị trưởng quý thế thân của Khánh Dư Đường nhanh chóng lên xe báo cáo. Chẳng qua nghe báo cáo chỉ là thứ yếu, Phạm Tư Triệt chỉ muốn xem thử tiệm sách nhỏ mà mình lập nghiệp năm xưa mà thôi. Rời khỏi đạm bạc thư cục, lại tới báo nguyệt lâu. Xe ngựa đỗ lại ở cửa sau bí mật của báo nguyệt lâu, Phạm Tư Triệt ngửa mặt, nhìn ba tầng lầu này, tuy tuổi còn nhỏ mà mặt mày già dặn than thở. Lúc trước thấy đạm bạc thư cục đã khiến hắn cảm khái, lúc này nhìn kỹ viện khiến vận mệnh cuộc đời mình thay đổi, những cảm giác phức tạp lập tức dâng lên. Phạm Nhàn vén rèm xe đi xuống nói, "Vào đi." Phạm Tư Triệt vui mừng, không nói năng gì theo y xuống xe. Cửa sau đã có người nghênh đón, đoàn người lén lút đi vào sâu sau, men theo cầu thang thanh tĩnh lên thẳng tầng 3, vẫn ngồi trong gian phòng trống kia. Phạm Tư Triệt hưng phấn nghiêng đầu nhìn xung quanh, thi thoảng bàn tay lại sờ soạn mấy món đồ mô phỏng thời đại Ngụy do hắn tự tay bố trí, sắc mặt đầy tiếc nuối và kích động. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn một cái, trong lòng không hề lo lắng gì cho an toàn của đệ đệ. Ở trong kinh đô này, chỉ cần có mình bên cạnh, không ai dám nặng tay. Có điều, thấy biểu hiện của Phạm Tư Triệt, trong lòng hắn đỗng nảy sinh một chút xúc động. Những người như Tư Triệt và Lão Tam, thực ra nếu đem ra đánh giá về thiện ác, chỉ e đều là loại đáng bị băm ngàn vạn nhát, nhưng bản thân ý vẫn luôn kiên định đứng sau lưng họ. Ý tự cười mỉa mai nghĩ thầm, cuối cùng thì mình cũng chẳng phải là người tốt. Trong phòng chỉ có mình Tạ Văn và Thạch Thanh Nhi phục vụ. Sau khi uống một chén trà nóng, Phạm Nhàn đưa ánh mắt ra hiệu cho Tạ Văn, và hai người tiếp tục rẽ vào mật thất phía sau. Phạm Tư Triệt không tỏ ra ngạc nhiên, không thèm nhìn hai người một cái, chỉ tiếp tục trò chuyện với Thạch Thanh Nhi. Qua từng câu nói có thể hắn rất quan tâm đến việc kinh doanh của Bao Nguyệt Lâu sau khi mình rời khỏi Khánh Quốc. Lúc nghe Thạch Thanh Nhi trình bày những thay đổi nhỏ của Bao Nguyệt Lâu mà Phạm Nhàn đã thực hiện, cũng như tình hình hợp đồng của các cô gái trong lầu, hắn mới há hốc miệng, hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn về phía mật thất đông trở nên khác biệt. Phạm Tư Triệt thật sự bái phục huynh trưởng từ tận đáy lòng. Những thay đổi như vậy trông có vẻ như Bao Nguyệt Lâu đã chịu thiệt, thực chất lại là thu mua được lòng người, còn giảm bớt nhiều khoản chi ngầm không cần thiết. Hắn lúc lắc khuôn mặt tròn trịa, than thở, ta chỉ biết kiếm tiền, còn ca ca lại biết kiếm được lòng người. Ho ho ho, điều Phạm Nhàn muốn chính là lòng trung thành từ thuộc hạ của mình. Ngoài việc thu thập tiền bạc từ giới quân quý, công việc quan trọng khác của Nhiếp Nguyệt Lâu là thu thập tin tức tình báo. Chuyện này chỉ có thể giao cho người trung thành với mình là Tang Văn cô nương. Gần đây cô có tới Trần Viên? Phạm Nhàn nhìn nữ nhân dịu dàng này, ra vẻ vô tình hỏi. Tang Văn lắc đầu, không. Phạm Nhàn gật đầu một cái, biết Tang Văn là một thuộc hạ trực thuộc mình. Miễn là lao thọ không nói năng gì, thế thì các điều lệ và quy trình làm việc của viện sẽ không ảnh hưởng tới hành động của cô. Những thứ ta cần đã chuẩn bị xong chưa? Chương 1006, rễ của cọng rơm ở đâu? Ba chương 1006, rễ của cọng rơm ở đâu? Ba Tang Văn lấy ra một túi giấy dai được bọc kín, đưa cho y và nói, tin tức về cục thêu rất dễ thu thập, nhưng vấn đề ngài muốn điều tra lại khó mà bắt tay vào thực hiện. Cô cười khổ nói, các y quan ở Thái Y Địa Viện đều là người cao tuổi, làm sao lại tới chơi ở lầu xanh cho được? Nếu thực sự muốn điều tra Thái Y Địa Viện, ta nghĩ bắt tay vào từ trong viện sẽ dễ dàng hơn. Phạm Nhàn lắc đầu, trước đây ta đã nói rồi, đây là việc riêng, tuyệt đối không thể thông qua trong viện. Hơn nữa, tuy các thái y đều cao tuổi rồi, nhưng học trò của họ thì sao? Họ đều là người trẻ tuổi cơ mà. Môi của Tang Văn hơi rộng nhưng không chỗ nào khó coi, ngược lại rất tương xứng với khuôn mặt dịu dàng của cô. Cô mở miệng, nói với vẻ cay đắng, đám học sinh ở Thái Y Địa Viện nhận đồng lộc quá ít, chưa xuất sư là không được phép khám bệnh một mình, thậm chí không được phép vào các quý phủ ở kinh đô. Muốn họ đến báo nguyệt lâu, thực sự rất khó. Phạm Nhàn lấy một tập hồ sơ từ túi giấy dai, khép mắt xem kỹ. Dựa vào khả năng ghi nhớ phi thường của mình, y đã nhớ gần hết nội dung quan trọng trên hồ sơ sau đó đưa trả lại. Tang Văn lấy ra một cái chậu đồng, đặt cuốn hồ sơ và túi giấy dai vào chậu, đốt chúng thành tro. Sau khi tất cả đã hóa thành tro bụi, cô mới đứng dậy. Phạm Nhàn suy nghĩ về thông tin trong đầu mình một lát, nhắm mắt lắc đầu nói, bên phía cô đến đây thôi. Tang Văn nhẹ nhàng túi mình, nói, vâng. Phạm Nhàn dẫn theo đệ đệ rời khỏi báo nguyệt lâu. Có điều, anh không ở lại trong phủ. Sau khi đưa Tư Triệt trở về, y lại lên một chiếc xe ngựa màu đen. Trong xe ngựa, y bắt đầu suy nghĩ. Cho dù là thông tin tình báo ngoại vi thu thập từ giám sát viện hay những lời đồn thổi mà báo nguyệt lâu nắm giữ, cả hai đều chỉ đưa ra một phán đoán khá mơ hồ. Đúng là thay đổi của thái tử bắt đầu từ nửa năm trước. Lúc đó Phạm Nhàn đang ở Giang Nam xa xôi, hoàn toàn không biết dưới bề mặt bình yên của kinh đô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, căn bệnh hoa liễu đã khiến tinh thần thái tử có vẻ tự ti và nhu nhược suốt một thời gian dài giờ đã được chữa trị. Chuyện này khiến toàn thể thái y địa viện biết được tình hình đồng thời vui mừng, đều tin rằng đó là ơn huệ từ thiên thần, ban phước cho Khánh Quốc. Chính từ lúc đó, vì sức khỏe phục hồi, thái tử bắt đầu tỏa thứ gọi là hào quang tự tin, đồng thời càng thêm bình tĩnh. Trong vẻ bình tĩnh đó, hắn thể hiện ra cả sự trầm ổn nên có của một vị đế vương tương lai. Thái hậu rất hài lòng với sự thay đổi này, và dường như bệ hạ cũng cảm thấy hài lòng trước bất ngờ này. Sau khi được xác nhận từ phía Hồng Trúc, Phạm Nhàn chìm vào suy tư sâu xa. Tuy dựa theo phương diện tâm lý y có thể suy đoán ra một số chuyện, chẳng qua có khả năng trưởng công chúa xem thái tử như một vật thay thế, thậm chí coi như thú cưng, như con thỏ trắng nhỏ, nhưng thì thái tử lại thế nào? Cho dù là bị lôi kéo đi nữa, nhưng hắn lấy đâu ra lá gan to như vậy? Bất luận là thái tử nhút nhát khoe khoang trước đây hay thái tử trầm ổn tự tin bây giờ, cả hai đều không đủ can đảm để làm ra những việc hoang đường như vậy. Cho dù việc này mang lại lợi ích về mặt chính trị, nhưng thái tử vẫn không giống loại người có to gan đến vậy, bởi vì hắn không đủ điên loạn. Vì vậy, trước khi bàn bạc với Hồng Trúc, điều Phạm Nhàn muốn làm trước tiên chính là điều tra nguyên nhân của sự việc này, cảm giác của y là có gì đó rất kỳ quái. Xe ngựa đung đưa, Phạm Nhàn nhíu mày càng chặt hơn, thân là truyền nhân của phí giới, y biết quá rõ về dược phẩm. Vì vậy, sau khi hiểu đại khái tình hình, y không khỏi đưa ánh mắt nghi ngờ vào thuốc. Thuốc? Trên thế giới này, tuy hoa liễu không phải là thứ bệnh không thể nào chữa khỏi, nhưng cũng là một nỗi phiền toái khiến người ta trên miên trên giường bệnh, vô cùng gian nan. Nếu không thái tử cũng không phải chịu được nhiều năm như vậy, thái y địa viện cũng không phải lo lắng nhiều năm như vậy. Là loại thuốc nào có thể chữa khỏi cho thái tử trong thời gian ngắn như vậy? Là loại thuốc nào khiến lá gan của thái tử trở nên lớn đến vậy? Cho nên y đã bố trí cho Tang Văn bắt đầu điều tra theo manh mối này, đương nhiên là dùng lý do khác. Nhưng tra tới tra lui, lại phát hiện phía sau manh mối này như một màn sương mù, lực lượng tình báo của Bão Nguyệt lâu có hạn, mà bên phía giám sát viện hỗ trợ điều tra cũng không có tiến triển gì. Chương 1007, rễ của cọng rơm ở đâu? Bốn chương 1007, rễ của cọng rơm ở đâu? Bốn Phạm Nhàn bắt đầu đã cảm thấy một tia nguy hiểm, dường như sau lưng y có một ánh mắt lạnh lùng quan sát, liệu đây có phải là cạm bẫy hay không? Liệu có phải là ai đó đã bày sẵn hố trông, chờ mình tới vạch trần những chuyện này? Nếu tiếp tục đào sâu, y lo sẽ làm kinh động nhân vật lợi hại đang ẩn sau bức màn, vì vậy y dứt khoát ngừng cuộc điều tra về thuốc men, quay trở lại con đường mình nên đi. Bởi vì y đã hiểu được một điều, không ai biết đến mối quan hệ giữa mình và Hồng Trúc nên không ai nghĩ đến việc lợi dụng mối quan hệ này. Nếu thực sự có một bàn tay khác đang cố gắng điều khiển sự việc này, thì rõ ràng mục đích của kẻ đó cũng giống như mình. Chỉ cần khi sự việc kia xem ra không liên quan gì đến mình, bàn tay đó sẽ không thể lợi dụng mình. Thuốc là mấu chốt, nhưng cũng không phải là mấu chốt, quan trọng hơn cả vẫn là cõi lòng của thái tử. Thuốc có thể có tác dụng thúc đẩy một chút, nhưng phương pháp hành động như thế này thật sự hiếm có khó tìm. Phạm Nhàn suy đoán, nếu như thứ thuốc đó thật sự có vấn đề, thì người làm điều này sẽ là ai? Chỉ trong chốc lát, vài cái tên đã lập tức xuất hiện trong đầu Ilya, người có động cơ để làm việc này, không chỉ là người lúc nào cũng muốn đẩy trưởng công chúa và thái tử xuống ngựa như mình, mà còn có vị nhị điện hạ đã nhận được sự giúp đỡ từ Diệp gia, nhưng lại bắt đầu loáng thoáng nhận thấy thái tử muốn cướp lấy vị trí của mình trong lòng trưởng công chúa, thậm chí có thể là hoàng đế. Trong cỗ xe ngựa, Phạm Nhàn giật mình kinh hãi, lại vô thức lắc đầu. Mặc dù y luôn đề phòng hoàng đế, nhưng hoàng đế đối xử với y tương đối tốt, không giống như loại người này. Hơn nữa, không nói đến việc bản thân hoàng đế cảm thấy có áy náy với trưởng công chúa, cho dù hắn muốn dọn dẹp với mình, hắn cũng không thể sử dụng cách thức đầy pháp bụi bặm như thế này được. Đương nhiên, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu Phạm Nhàn thật ra là Trần Bình Bình, vì xét theo góc độ thuốc men, y cũng nhanh chóng nghĩ đến phí giới. Nhưng không điều tra được bất cứ thứ gì, y không dám mạo hiểm thăm dò tiếp, đương nhiên không thể xác nhận được, đành phải bỏ cuộc. Xe ngựa đến một trạch viện vắng vẻ, chính là căn phòng mà Vương Khải Niên đã bỏ mấy trăm lượng bạc mua được ngày trước. Phạm Nhàn đi thẳng vào, ngồi xuống chiếc ghế trong căn phòng chính giữa, im lặng nhìn vị lao già gầy còm đối diện. Vương Khải Niên vẻ mặt đau khổ nói, Tử Việt đang chào từ biệt ở bên ngoài. Ngày mai hắn ta sẽ đến Bắc Tề. Tên một thiết kia không dám nhận nhất sự Phạm Nhàn vung tay ngắt lời, trực tiếp nói, ngươi biết thứ ta muốn nghe không phải là những chuyện này. Ngài tới đi tìm Nôn đại nhân cũng tốt hơn mà. Vương Khải Niên mặt mày như đưa đám nói, hạ quan đâu có giỏi mấy việc này. Hơn nữa đây chính là tội Chu Di cửu tộc. Phạm Nhàn trừng mắt nhìn hắn, nói, tội gì? Đâu không phải chuyện hư hỏng do chúng ta gây ra. Vương Khải Niên sợ sệt nhìn Ilya, trong lòng thầm nghĩ, cho dù không phải Chu Di cựu tộc nhưng mình đã nghe được sự việc kia. Nếu để đám người trong cung biết được, cho dù nhị sử giám sát viện của mình có thể bay được đi nơi chỉ e cũng chẳng tránh khỏi một con đường cái chết. Phạm Nhàn mỉm cười ôn hòa, vỗ nhẹ lên bả vai gầy gò của hắn, nói, điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng tỏ ngươi là người ta tin tưởng nhất. Hơn nữa, ngươi biết mọi chuyện của ta mà, bất cứ chuyện nào cũng có thể mất đầu, còn sợ thêm chuyện này hay sao? Vương Khải Niên bỗng cảm thấy hối hận, sau khi trở về từ Bắc Đề, đáng lẽ mình nên làm theo ý muốn của Tiểu Phạm đại nhân và viện trưởng, lập tức tiếp quản nhất sử thay vì trở về nắm giữ Khải Niên tiểu tổ bên cạnh Tiểu Phạm đại nhân. Nếu làm vậy, chắc chắn mình sẽ không phải nhìn thấy cái dương không nên nhìn kia, cũng chắc chắn sẽ không phải nghe thấy bí mật không nên nghe thấy này. Có người đang điều tra. Trong cảnh tuyết thưa thất ở Trần Viên, Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, mặc một chiếc áo lông cừu dày cộm, nhìn mặt hồ trong vườn dần dần đóng băng, mỉm cười nói, người đó điều tra rất khéo léo, giấu mình cực kỳ tinh vi, chưa thể xác định được đó là ai. Phí Giới nhìn viện trưởng đại nhân, lắc đầu nói, còn 3 tháng nữa mới tới thời hạn đã định, hy vọng không gặp rắc rối gì. Không biết cô gái điên có phát hiện ra điều gì không? Trần Bình Bình thở dài, nhưng tiểu thư đã từng nói, thứ thực sự dẫn tới cái chết lạc đà chỉ là một cọng rơm cuối cùng ta không sống được mấy năm nữa, phải nhanh chóng đặt cọng rơm này vào. Chương 1008, mọi thứ đều rất tuần tự một chương 1008, mọi thứ đều rất tuần tự một Phí Giới im lặng nhìn ông lão ngồi trên xe lăn, lão biết rằng Trần viện trưởng nhận thức rõ ràng về cơ thể của mình, thế nên dù lão muốn an ủi mấy câu, cũng khó mà cất lời. Giám sát viện là phần tối tăm nhất trong những sự vật mới nổi lên của Khánh Quốc năm xưa. Người thực sự hiểu được đại bộ phận lịch sử, biết được ý định của Trần Bình Bình, trên thế giới này chỉ còn một mình vị đại sư dùng độc này mà thôi. Trong năm nay, Trần Bình nhấn mạnh, cường điệu thêm về thời gian, sau khi rời khỏi kinh đô, ngươi không nên trở lại nữa. Ta biết đời này ngươi đã đi khắp thiên hạ, luôn hy vọng rằng một ngày nào đó có thể lên thuyền khám phá những miền đất của người ngoại quốc, xem cách họ tạo ra những loại thuốc của mình. Ngươi có mong ước như vậy nên đi càng sớm càng tốt. Phí Giới tạm thời không nói câu nào, lão hiểu rõ trong lòng, với những cống hiến của mình trong quân đội, mọi chuyện diễn ra trong cung không thể ảnh hưởng đến mình. Còn viện trưởng đại nhân đang dục lão rời khỏi Khánh Quốc, lên thuyền ra hải ngoại là muốn lão hoàn thành nguyện vọng trong cuộc đời của mình trước khi mọi việc bùng nổ, giúp lão tránh khỏi xung đột đó. Tuy lão đã già, nhưng anh vẫn còn những ước mơ. Đáng lẽ đã đi từ sớm. Phí Tài vừa cười vừa nói, chẳng qua nhận một học trò, nên luôn có gì đó hơi nhớ. Đi đi. Trần Bình Bình nói một cách chân thành, cuộc đời người chỉ có một, thích làm gì thì hãy làm đi, không thì đến lúc già cả, quẻ chân, có muốn đi cũng không thể đi được. Tuy ta không tin mấy lời báo ứng của thần miếu, nhưng cuộc đời này đã có không biết bao nhiêu chết dưới tay ta, thể nào cũng bị người ta chú ý tới. Ba lão già rung động, Tiểu N đã chết, nghe nói vị ở Đông Di Thành kia cũng đột nhiên mắc phải chứng bệnh kỳ lạ, chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi phải sống sót. Phí Giới im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi, nghe ngươi vậy, trong năm nay ta sẽ đến Đông Di Thành rồi ra khơi. Trần Bình Bình nhìn lão một cái, nở nụ cười mệt mỏi, tại sao không chịu đi từ Tuyền Châu? Thứ nhất, nơi đó có mùi vị của quá khứ, ta không thích nhớ lại. Phí Giới nói, thứ hai, đã muốn đi ra khơi một mình, ta không muốn để bệ hạ hay là Phạm Nhàn biết hướng đi của ta. Trần Bình Bình nhẹ nhàng gật đầu. Phí Giới là một nhân vật rất đặc biệt trong giám sát viện, đã từ chức ở Tam Sử từ nhiều năm trước, bây giờ có thể coi là được trong viện phục dưỡng. Người đứng đầu Tam Sử hiện nay là vãn bối của lão, đề thi Phạm Nhàn là học trò của lão. Trong bao năm qua lão luôn là đồng bọn và hảo hữu của Trần Bình Bình, do đó lão có vị trí tách biệt trong viện. Mặc dù tầng hầm của tòa nhà Vương Bức kia vẫn dành cho lão một căn phòng trống để lão chịu trách nhiệm nghiên cứu thuốc, nhưng lão hiếm khi đặt chân tới đó. Công việc hàng ngày của lão là chế biến thuốc và chất độc, đều được thực hiện trong một gian nhà nào đó ở góc kinh đô. Căn nhà này thực ra là một bộ phận nghiên cứu độc lập, đương nhiên tất cả chi phí đều do giám sát viện chi trả, còn người hầu và học trò cũng vậy, đều có thân phận giám sát viện. Thành quả nghiên cứu cả đời của một đại sư độc dược là vô cùng quý báu. Không chỉ là loại độc để bôi lên mũi tên mà quân đội cần dùng, mà còn cả loại độc dược mà các vương công quý tộc cần để tranh giành tình nhân, giết người diệt khẩu. Chúng đều là đối tượng mà mọi người thèm khát. Có điều, phòng bị của căn nhà này không hề chặt chẽ, bởi vì danh tiếng hung ác độc địa của Phí Giới đã được lan truyền khắp nơi, cả kẻ thù bên Bắc Tề và Đông Di, cũng như quý tộc trong Khánh Quốc đều không dám xâm nhập vào gian nhà kia để đóng giả trộm cắp. Ai biết Phí Giới nuôi những loại sâu độc gì trong nhà, giải loại bột độc gì trong sân. Những học trò và người hầu của Phí Giới thì không phải lo về vấn đề này, trên người họ đều mang theo viên thuốc giải độc, thậm chí vô tình chúng phải cũng không đe dọa đến tính mạng. Có điều đám người trong gian nhà của Phí Giới thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ kinh tế. Do công việc nghiên cứu và chế tạo các loại độc dược thường phải mua sắm những nguyên liệu hiếm thấy trên thế gian, cần một khoản chi phí lớn, trong khi mấy năm trước đây nội khố chi ra không đủ. Có đôi khi, giám sát viện phân phối tài chính không kịp, Phí Giới khi đang làm thí nghiệm lại không chịu chờ đợi, vì vậy, lương tháng của các đệ tử thường bị khấu trừ, nhưng sau đó Phí Giới lại hay quên bù tiền, các đệ tử lại không dám mở miệng đòi. Do đó, cuộc sống của họ đều không được như mong đợi. Chương 1009, mọi thứ đều rất tuần tự hai chương 1009, mọi thứ đều rất tuần tự hai mèo có đường đi của mèo, chuột có lối đi của chuột. Chỉ cần là một thành viên trong cơ cấu khổng lồ phục vụ cho Khánh Quốc, mọi người đều tìm đủ mọi loại biện pháp để kiếm thêm thu nhập ngoài, bổ sung vào túi tiền của mình. Các học đồ trong gian nhà này cũng không phải ngoại lệ, bọn họ dựa vào chính sự hiểu biết về độc dược của mình. Mặc dù họ không dám đi vào căn phòng nhỏ kia, lấy những thành quả mà Phí tiên sinh trân trọng đem bán, nhưng một số thứ không quá nổi bật lại trở thành cách thức cho họ kiếm tiền. Trong hơn 10 năm qua, những sát thủ, chính thê, thứ thiếp giải rác khắp thế gian đều thông qua những con đường khác nhau, chia sẻ thuốc độc của giám sát viện. Đồng thời, tiền cũng chạy ngược về phía này. Có điều rủi ro khi buôn bán chất độc quá lớn, không ai biết loại độc dược này sẽ được bán đến nơi nào, do đó sau này các học trò bắt đầu trộm phương thuốc của Phí Giới đem bán. Lúc mới bắt đầu việc kinh doanh chưa thật sự thuận lợi, vì không mấy ai dám dùng đơn thuốc do Phí Giới viết. Mãi tới khi Phạm Nhàn với tư cách là đệ tử chân truyền của Phí Giới, tự chữa khỏi vết thương của mình trong hoàng cung, sau đó Phạm Nhược được học được tay nghề của huynh trưởng, bắt đầu đến thái y quán dạy học. Chỉ khi đó, năng lực chữa bệnh của Phí Giới đại nhân mới thật sự được thị trường công nhận. Bán thuốc tốt hơn, an toàn, không để lại hậu quả. Khoảng 5-6 tháng trước, một học trò bên cạnh Phí Giới đã bán ra một phương thuốc, hơn nữa phương thuốc này còn mang lại một khoản tiền tài cực lớn cho hắn. Người này đã bán phương thuốc cho Hồi Xuân Đường, một cửa hàng nổi tiếng về Hồi Xuân tại Kinh Đô, hơn nữa lúc bán ra người này cực kỳ thận trọng, không để lộ bất kỳ manh mối nào trên phương thuốc, cũng không để lộ khuôn mặt cho đối phương nhìn thấy, chỉ một tay trao tiền một tay trao hàng mà thôi. 4 tháng trước, học trò này đột nhiên mắc bệnh nặng, có lẽ do nhiều năm tiếp xúc với thuốc độc mà bị nhiễm, vài lần điều trị vẫn vô hiệu, cuối cùng nôn ra máu chết trên giường. Trước khi đồ đệ kia qua đời, Hồi Xuân Đường đã nghiên cứu thành công viên thuốc đầu tiên dựa theo phương thuốc đó. Sau khi xác nhận hiệu quả trên một vật thí nghiệm nào đó, lão chủ quán Hồi Xuân Đường rất thông minh giấu kín loại thuốc này, biến nó thành bí mật lớn nhất của Hồi Xuân Đường, nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ tác dụng phụ nào của viên thuốc. Hắn biết rất nhiều vương công quý tộc trong kinh đô cần loại thuốc này, nó có thể giúp Hồi Xuân Đường có thể phát triển mạnh mẽ trong kinh đô. Chắc chắn vị chủ quán này không ngu đến mức để lộ phương thuốc mà chỉ thông qua mối quan hệ bí mật, tặng một viên cho chủ nhân phía sau mình. Người đứng sau Hồi Xuân Đường là một quan viên quản lý lục phẩm của Thái Thường Tự, người này luôn cực kỳ thận trọng, không để lộ mối quan hệ giữa mình và Hồi Xuân Đường. Tới khi hắn ta xác nhận được hiệu quả của loại thuốc này, một cảm giác phấn khích từ trong ra ngoài đã chiếm cứ khuôn mặt hắn ta. Thái Thường Tự chịu trách nhiệm cho các công việc liên quan đến dòng dõi hoàng gia, cho nên hắn thường xuyên đi lại trong cung, đương nhiên cũng biết được cái gọi là ẩn tật mà Thái tử Đông Cung đang gặp phải trong mấy năm qua. Vị quan viên này thấy rõ khả năng thăng tiến của mình, nhưng hắn không muốn chỉ là một người dân thuốc. Vì vậy, hắn đi đường vòng, tìm đến quỷ phụ khác trong dòng họ, mang theo thứ thuốc này. Hắn không nói rõ đó là thành quả nghiên cứu của dược đường nhà mình, chỉ nói rằng sau nhiều lần khổ sở tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy loại thuốc này trong hàng hóa nhập từ Đông Di Thành. Người họ hàng kia nghe hắn nói vậy, ánh mắt sáng bừng lên. Đương nhiên quan viên thái thường tự phải nói rằng mình không có phương thuốc, cần phải tiếp tục tìm kiếm. Ý tưởng trong đầu hắn rất rõ ràng, chỉ cần loại thuốc này luôn ở trong tay mình, vị quý nhân ở trong Đông Cung sẽ luôn cần đến hắn, và tiền đồ hiện tại của hắn, tiền đồ tương lai của hắn sẽ tự nhiên trở nên rộng lớn thoáng mát hơn trước nhiều. Người họ hàng hiểu rõ trong lòng vị quan viên thái thường tự này đang nghĩ gì nhưng không trần, chỉ bớt dâu mỉm cười và khen ngợi vài câu, lại nói mình sẽ dùng thuốc này, đánh chết cũng không chịu nói sẽ gửi thuốc vào trong cung. Hai người đều ngầm hiểu. Từ đó trở đi, thứ đan dược tuyệt diệu do lão trưởng uy của Hồi Xuân Đường tự nghiên cứu và chế tạo, sau khi quan viên thái thường tự nỗ lực tìm kiếm được gửi đến nhà của người họ hàng cần bổ sung sức khỏe, sau đó lại được gửi vào cung thông qua một con đường bí mật, rồi lại theo nước trà được đưa vào đôi môi mỏng của thái tử. Chương 1010, mọi thứ đều rất tuần tự ba. Chương 1010, mọi thứ đều rất tuần tự ba, cứ 10 ngày lại một viên, chưa bao giờ gián đoạn. Mọi việc đều được thực hiện trong bí mật tối đa, cho dù có người nào điều tra cũng có thể bị ngắt quãng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, từ đầu đều những người trên tuyến đường này đều không biết mọi mối quan hệ, mọi khả năng của tuyến đường này, tất cả đều được tính toán kỹ càng từ trước. Bọn họ cho rằng mình đang giữ bí mật, cho rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng lại không biết, thật ra bọn họ cũng chỉ là những quân cờ bị người khác điều khiển mà thôi. Trong gian nhà, Phạm Nhàn bỏ mặc Vương Khải đang đắm chìm trong suy tư, đi tới bên cạnh giếng. Đặng Tử Việt vẫn luôn chờ lệnh ở bên ngoài, thấy lúc này đã y rảnh rỗi, vội vã đi tới bẩm báo, trên khuôn mặt toát lên chút gì đó lo lắng và không nỡ. Ngày mai hắn sẽ phải tới Bắc Tề xa xôi, tiếp quản vị trí thủ lĩnh gián điệp phương Bắc của Vương Khải Niên. Tuy trên danh nghĩa chức vụ này nằm dưới quyền quản lý của thứ sử, nhưng xưa nay luôn trực tiếp chịu trách nhiệm trước viện trưởng hoặc đề thi. Đây là vị trí vô cùng quan trọng, sau Nôn Băng Vân là Vương Khải Niên, sau Vương Khải Niên là tới hắn. Hắn thầm hiểu năng lực của mình không nằm trong phương diện này, chỉ e hành động ở phương Bắc sẽ chênh lệch không nhỏ so với hai vị đại nhân lúc trước. Do đó, anh rất thành khẩn xin tiểu Phạm đại nhân chỉ dẫn những điều cần lưu ý trong hành trình lần này. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết rằng ngươi là thân tín của ta. Phạm Nhan dặn dò, chuyện này không thể lừa được người Bắc Tề, mà cũng không cần phải lừa họ. Nhưng ngươi không giống như Vương Khải Niên, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đuổi Cẩm Y Liệp Bệ, nên ngươi phải cẩn thận hơn hắn. Y Liệp dừng lại một chút rồi nói tiếp, vì vậy ngươi phải làm quen với việc đóng vai một quan chức ngoại giao, có rất nhiều cách để làm gián điệp. Trong quá khứ Tiểu Nôn công tử là gián điệp bí mật, Vương Khải thì nửa sáng nửa tối, còn ngươi chỉ có thể làm gián điệp công khai. Trừ khi có tình huống đặc biệt, không nên sử dụng mạng lưới ở phương Bắc, còn những vấn đề trao đổi tài liệu, chỉ cần dùng tuyến đường chuyển mật thư là đủ. Nếu ngươi đủ cẩn thận, có rất nhiều thông tin mà không cần phải lén lút điều tra, chỉ cần tham dự tiệc tùng nhiều một chút, trò chuyện nhiều hơn với các quý tộc Bắc Tề, ngươi sẽ phát hiện ra. Đặng Tử Việt giật mình, quan điểm mới lạ của Tiểu Phạm đại nhân lập tức mở ra một cánh cửa mới trong đầu hắn, làm gián điệp không đi nghe trộm mà cũng được à? Bây giờ, quan hệ giữa hai nước đang trong tuần trăng mật. Phạm Nhan mỉm cười nói, cứ nhìn nhận mọi việc theo quan điểm này, đừng để người Bắc Tề mất mặt quá mức. Đặng Tử Việt gật đầu một cái, hỏi, vậy cần sắp xếp mạng lưới ở phương Bắc như thế nào? Thân phận của thuộc hạ quá rõ ràng, vừa rồi ngài đã nói thuộc hạ không thể tùy tiện tiếp xúc. Lâm Văn hay Lâm Tĩnh? Chắc bây giờ vẫn đang ở kinh thành, hắn là người có thâm niên rồi, sẽ hướng dẫn cho ngươi những điều cần lưu ý. Sau một hồi suy nghĩ, Phạm Nhan nói, còn về cấp 1, ta đã nói riêng với ngươi rồi, nhưng là không cần tới nơi đó. Nếu có gì trao đổi, ngươi cứ tìm Tư Triệt, dưới tay hắn có mạng lưới buôn bán, đưa tin sẽ tới cấp 1 tương đối thuận tiện. Đặng Tử Việt biết cấp 1 mà Phạm Nhàn đề cập đến chính là tiệm bán dầu mà Tiểu Phạm đại nhân đã bí mật nói với mình mấy ngày trước, nghĩ thầm rằng đại nhân bố trí như vậy là hoàn toàn hợp lý, gật đầu đáp ứng. Có tin thông tin riêng cần đưa tới phía Nam cho ta, cứ thông qua Hạ Minh Ký. Sau một hồi suy nghĩ, Phạm Nhàn tiếp tục nói, không bao lâu sau, chi nhánh Bảo Nguyệt lâu sẽ mở ở kinh thành, đến lúc đó, ta bảo bọn họ liên hệ với ngươi. Đặng Tử Việt nghĩ thầm đại nhân đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, mình không cần phải tốn nhiều tâm tư. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đặng Tử Việt, trong lòng Phạm Nhàn lại dâng lên cảm giác cái nấy. Thật ra điều Đặng Tử Việt tới Bắc Tề với thân phận công khai như vậy, là để hắn không tiện tiếp xúc với mạng lưới gián điệp của Bắc Tề, để đệ đệ có cơ hội nhúng tay, đồng thời để Bảo Nguyệt lâu có thể xen lẫn vào. Đặng Tử Việt chưa bao giờ nghi ngờ ý đồ của Phạm Nhàn, trong khi Phạm Nhàn lại mang một suy nghĩ hơi hoang đường, xem liệu có thể biến mạng lưới gián điệp Bắc Tề của Khánh Quốc thành thai mắt của chính mình hay không. Đối với việc làm ăn của Tư Triệt, đối với giao dịch giữa mình và Bắc Tề, mạng lưới này thật sự quá quan trọng. Hắn ho khẽ hai tiếng sau đó nói, lần này tới phía Bắc, đã cử 300 hắc kỵ tiễn ngươi qua Thường Châu, bên kia tự có người Bắc Tề tiếp nhận. Ngoài việc của triều đình, điều quan trọng nhất là ngươi phải thay ta đưa người này sống sót đi đến kinh thành. Sau khi vào kinh thành, không cần tìm người khác, trực tiếp đi đại miếu của Thiên Nhất Đạo tìm Hải Đường, việc sau này cứ nghe cô ấy sắp xếp là được. Chương 1011, mọi thứ đều rất tuần tự 4. Chương 1011, mọi thứ đều rất tuần tự 4. Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi đang để chấn nửa thân trên đứng đốn tuổi ở góc sân, người trẻ tuổi kia có vẻ đầy sức sống, nhưng mặt mày vẫn còn vẻ ngây ngô, không rõ tuổi tác. Đặng Tử Việt nhìn theo ánh mắt y liễu, nếu mày nói, Hải Đường cô nương sẽ tự có sắp xếp, chỉ có điều người Bắc Tề mà biết, liệu sau này có ý kiến gì không? Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh nói, người Bắc Tề nghĩ gì không liên quan đến chúng ta chỉ đưa người sang mà thôi. Đặng Tử còn đang do dự, thử thăm dò, nhưng nếu trả hắn lại cho Tư Lý Lý sau này làm sao không chế? Hắn là thân tín của Phạm Nhàn, đương nhiên biết ngày trước đề ti đại nhân đã mạnh bạo cướp lấy người trẻ tuổi này từ tay viện trưởng đại nhân. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ, người trẻ tuổi không đáng chú ý này đã bị giam trong gian nhà nhỏ này gần 2 năm nay, thực chất là em trai ruột của quý phi nương nương Bắc Đệ, Tư Lý Lý. Chuyện khống chế có nhiều cách, bây giờ ta không cần dùng cách này nữa, vì thế tốt hơn hết là tỏ ra hào phóng một chút, mọi người hợp tác với nhau cũng thoải mái hơn một chút. Phạm Nhàn vừa cười vừa nói, trong lòng lại đang suy nghĩ, lợi ích giữa ta và Bắc Tề đã ràng buộc với nhau từ lâu, chuyện có một con tin hay không thật ra không mấy khác biệt. Đệ đệ của Tư Lý đã mất đi tầm quan trọng như trong quá khứ. Đặng Tử Việt không còn ý kiến nào khác. Phạm Nhàn vây tay gọi chàng trai trẻ kia đến, nhìn thấy ánh mắt bất mãn và hận thù trên khuôn mặt hắn, ôn tồn nói, ngươi sắp lên đường tới kinh thành, có thứ gì muốn gửi cho tỷ tỷ của ngươi không? Chàng trai trẻ kia thừa cơ khạc một ngụm nước bọt xuống đất. Phạm Nhàn và Đặng Tử Việt cùng nở nụ cười. Phạm Nhàn nhìn hắn ta, lắc đầu nói, sau khi đi lên kinh thành, nên đổi cái tính ấy đi. Ta không muốn tỷ tỷ của ngươi gặp phiền toái vì ngươi, ngoài ra, đừng trách ta giam cầm ngươi 2 năm. Ngươi cũng biết về vấn đề thân thế của mình rồi đấy, nếu ta không nhốt ngươi lại, có lẽ ngươi đã chết từ lâu rồi. À, lúc nào đến kinh thành gặp tỷ tỷ của ngươi, nhớ gửi lời vấn an cô ấy giúp ta. Đột nhiên, y ta nhớ tới chặng đường đi cùng xe với Tư Lý Lý 2 năm trước, tâm trạng thoáng sao động, nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, thay ta nói lời cảm ơn. Người trẻ tuổi kia lấy làm khó hiểu, gãi đầu, hắn mới gặp Phạm Nhàn mấy lần, hơn nữa còn bị nhốt trong gian nhà một thời gian dài, không biết chuyện bên ngoài, nhưng rõ ràng người quyền quý trẻ tuổi này là một đại thần trọng trong nước Khánh, chẳng qua tuổi tác có vẻ hơi nhỏ. Hắn hơi ngạc nhiên, dường như người quyền quý họ Phạm này đã lâu không gặp tỷ tỷ của mình, nhưng hình như có lại có mối quan hệ mật thiết. Nghe người này nói như vậy, chẳng lẽ mình nên cảm kích hắn ta? Chàng trai trẻ lại gãi đầu một cái. Ho ho ho, khi bầu trời dần chìm vào hoàng hôn, Phạm Nhàn và Vương Khải rời khỏi khu nhà này, lên xe ngựa. Trên xe, Phạm Nhàn nhìn về phía trước, cười bất cợt, "Lão Vương, nhà ngươi cũng nằm trong khu vực này, sao lại không mời ta đến chơi?" Vương Khải Niên nhìn nụ cười trên khuôn mặt Phạm Nhàn, lòng chợt cay đắng, nhớ về lúc mình coi lén nhìn thư tình giữa đại nhân và Hải Đường, nhớ tới lời đe dọa cuối cùng của đại nhân, giọng nói run run, "Đại nhân, con gái ta vẫn còn nhỏ, đợi vài năm nữa đi." Phạm Nhàn bị sửng sốt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Y dị tức tối nhìn chằm chằm vào lão già này, nghĩ thầm, với bộ dạng này ngươi, chẳng lẽ còn đẻ được một cô con gái xinh xắn lung linh. Đây chỉ là một câu đùa mà thôi, nhưng Vương Khải thầm lo lắng, rõ ràng công phu định bợ đã suy giảm rất nhiều. Xe ngựa dừng lại trước cổng sau nhà Vương Khải Niên, trong xe đã không còn ai, nhưng trong nhà cũng không có một bóng người. Hai người với khuôn mặt bình thường, mặc áo vải thô như dân chúng xung quanh, lúc này lại xuất hiện trước lối một con hẻm đối diện với một phủ đệ của một dòng họ nào đó ở phía Nam Kinh Đô. Hai người xỏ tay vào ống áo, ngồi xổm trên mặt đất tán gẫu, có điều nội dung cuộc trò chuyện có vẻ không nhàn nhã. Chính là nhà này, họ hàng của hoàng hậu đã chết gần hết, đây là người họ hàng rất xa. Biết thì có ích lợi gì? Nếu phải đưa thuốc vào, chắc chắn sẽ có một quy luật. Ta cần biết, bao lâu thì người trong cung cần một liều thuốc? Phạm Nhàn hóa trang thành dân chúng, nhổ một cục đờm lên mặt đất, nói, tuy loại thuốc này không thể trắng dương, nhưng lại có thể làm lá gan to lên. Lòng can đảm của vị quý nhân cũng phải dâng lên theo loại thuốc này. Muốn bắt quả tang thì người phải thăm dò cho rõ quy luật thời gian trong chuyện này, chương 1012, không đội thì lại được một chương 1012. Không đội thì lại được một, tất nhiên Phạm Nhàn không thể cứ hóa trang thành dân trung thiếu vệ sinh rồi canh gác trước phủ đệ suốt 10 tháng ngày. Y dịch chỉ cùng Vương Khải Niên đến kiểm chứng tuyến đường kia đúng như tính toán của bọn họ chứ không có ý định xác minh theo dấu vết này. Hơn nữa, trong lòng y hiểu rõ, hôm nay là ngày mùng 7, ngày 20 đã hẹn với Hồng Trúc, vào đầu tháng 2 y phải rời kinh đô trở về Giang Nam. Thời gian trong đó có ít, không thể nắm được quy luật gì, thứ duy nhất có thể dựa vào là công phu theo dõi quỷ thần khó lường của Vương Khải Niên. Sau khi xác nhận mục tiêu, hai người rời cổng phủ đệ này, trở cánh cửa sau của gian nhà cũ kỹ. Dù Phạm Nhàn rất muốn vào xem cuộc sống hàng ngày của Vương Khải Niên, nhưng những ngày gần đây thật sự rất căng thẳng, y không có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống, vẫy tay một cái rồi lên xe ngựa. Tất cả trang bị của y đều để lại trên xe ngựa màu đen, cởi bỏ áo khoác ngoài, kiểm tra xong xuôi nỏ ngắn trong tay áo và túi chứa dược liệu, sau đó mới lấy ra một hộp trang điểm, cẩn thận thoa lên mặt. Y thì sử dụng loại keo đặc trưng của giám sát viện, dán nhẹ khóe mi của mình xuống. Ngay lập tức, cả khoảng cách giữa hai mắt và hình dạng lông mày đều thay đổi, thêm một nốt ruồi nhỏ không đáng chú ý dưới cằm, chàng công tử điển trai tao nhã lập tức trở thành người qua đường không mấy nổi bật. Xe ngựa dừng lại bên ngoài Hà Chỉ Phường ở phía Tây Thành, Phạm Nhàn đã xuống xe từ lâu, lẫn vào đám đông phức tạp ở phía Tây Thành. Diện tích của phía Tây Kinh Đô không lớn, so với những góc thành thành khác nó không đủ giàu có, không đủ yên bình, không đủ quý phái, đặc biệt là Hà Chỉ Phường này vốn là khu vực dành cho dân nghèo. Những vấn đề lớn nhất mà những người sống ở đây phải suy nghĩ hàng ngày là làm cách nào sống sót. Trong nhà kho chứa đầy lương thực thì mọi người mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện lễ nghi và đạo đức. Vì thế, dân cư ở khu vực này không vì cái tên Hà Chỉ Phường mà có thêm khí thế đứng hiên ngang giữa chốn ô trọc. Nơi đây vốn tạp đủ các tầng lớp, mọi thứ buôn bán không thể lộ ra ánh sáng đều có thể tìm thấy ở đây. Người qua đường, Phạm Nhàn kéo mũ đi mưa che chắn những bông tuyết nhỏ bay lầy trời, với gương mặt âm trầm bước chân trên những con hẻm dẫn vào sâu khu phố Hà Chỉ. Vẻ mặt này của hắn ở Hà Chỉ không hề khiến người khác chú ý, người dân và chủ cửa hàng bên đường cũng không còn hứng thú liếc nhìn hắn thêm một lần. Trong phố phường này, có rất nhiều kẻ mang gương mặt âm trầm như thể mất cha mất mẹ. Bởi vì ở nơi này, có quá nhiều huynh đệ đầu đường xó chợ, không phải lúc nào cũng đòi được nợ, và không phải lúc nào cũng trốn thoát được trước kinh đô phủ. Những huynh đệ đầu đường xó chợ này trượng nghĩa, hung ác, tính cách thì nóng nảy, nên việc họ trở nên âm trầm cũng không gì đáng ngạc nhiên. Xuyên qua một con hẻm nhỏ có mái hiên rách nát, Phạm Nhàn lại rơi vào vòng vây của đám kỹ nữ đứng đường. May mắn thay, sắc trời còn sớm, tuy đám kỹ nữ đã ra đứng, nhưng khuôn mặt đầy son phấn kém chất lượng và tiếng ngáp ngắn ngáp dài cho thấy sức chiến đấu của bọn họ đã giảm sút. Do đó, Phạm Nhàn mới có thể nhẹ nhàng thoát khỏi đám đông, bước vào một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong con hẻm, tìm đến nơi mình cần đến. Trong căn phòng gỗ ngập ngụa một mùi khó chịu, Phạm Nhàn vừa bước vào, không nhịn được vuốt nhẹ lên mũi. Nhưng y không lật mũ ra mà ngồi thẳng xuống bên giường, lấy từ trong áo ra một vật tín vật, đưa cho người bị liệt đang cảnh giác nằm trên giường. Tay của người bị liệt kia vẫn cử động được, sắc mặt căng thẳng nhìn vị khách không mời mà tới này. Sau khi nhận lấy tín vật xem kỹ một lúc, hắn mới hạ giọng nói, nếu đã là người mình, sao lại liều lĩnh như thế? Phạm Nhàn không có thời gian để trò chuyện, y hỏi thẳng, gần đây có món gì đáng chú ý không? Sắc mặt của người bị liệt kê hơi đổi, không biết rốt cuộc kẻ đáng ghét trước mặt là ai trong băng mà dám hỏi thẳng như vậy, nhưng nếu người đối diện đã biết chuyện này, chắc chắn phải là thân tín của bán chủ. Hắn ta lục lọi trong cái chăn đầy mùi hôi thối kia một lúc lâu, lấy ra rất nhiều hộp. Phạm Nhàn mở từng cái một, kiểm tra kỹ lưỡng, gương mặt vẫn đầy vẻ âm u trầm trọng, rõ ràng là không hài lòng. Người bị liệt nhìn mặt y liễu, lắc đầu, lục trong cái gối sứ dưới gáy một lúc, cuối cùng tìm được nửa mảnh ngọc, đưa ra. Phạm Nhàn nhận mảnh ngọc xem xét kỹ lưỡng, ngọc này có màu sắc rất tốt, trơn bóng, đúng là món đồ tốt, và hơn nữa trên bề mặt mảnh ngọc có vân hình đám mây, rõ ràng là đồ của hoàng gia. Y thì hài lòng gật đầu, không tệ, những món đồ tốt như thế này này, càng nhiều càng tốt. Chương 1013, không đội thì lại được hai. Chương 1013, không đội thì lại được hai. Người tàn tật kia mỉm cười tự hào. Phạm Nhàn cũng cười thầm trong lòng, y hiểu rõ người tàn tật trước mặt không đáng thương như vẻ bề ngoài. Kinh đô là nơi hội tụ của sự tiền tài và phong lưu trong thiên hạ, đặc biệt là hoàng cung. Từ xưa đến nay, vạn dân trong thiên hạ đã phụng dưỡng hoàng đế và các vị quý nhân. Còn những cung nữ và tên thái giám phục vụ hoàng đế và các vị quý nhân lại lén lén lút lút cất giữ những thứ này, thậm chí còn tuần tới tay những con dân thiên hạ trong góc tối. Hoàng cung là vậy, các đại phủ cũng chẳng khác gì. Hơn nữa rất nhiều vàng bạc châu báu không thể để lộ ra ngoài sáng, cần phải tẩy rửa, chuyển đổi thành giấy tờ đất đai ở các châu quận. Mà loại chuyện như vậy, tất nhiên chỉ có thể là công việc của những nhân sĩ chuyên nghiệp tận nằm dưới tầng chót. Giới hắc đạo vốn là nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy, do đó tất cả các bang phái có chút thực lực trên khắp thiên hạ đều giữ một chi nhánh nho nhỏ ở kinh đô. Đám người giang hồ này không dám chống lại triều đình, nhưng không từ chối việc làm cống danh cho triều đình để kiếm một chút bạc vụn. Nhắc tới cũng rất kỳ diệu, chính vì những người trong giới giang hồ cực kỳ ác vận, cho nên đến giờ trong kinh đô vẫn không có một danh hiệu nào nổi tiếng trong giới hắc đạo. Còn Hà Lạc Bang là một trong những bang phái hết sức tầm thường chịu trách nhiệm thu nhận tang vật của cung đình. Khi Phạm Nhàn ở Hàng Châu, ý đã trò chuyện khá nhiều với Hạ Tê Phi, nhờ đó biết tới những thế lực bí mật này, biết được thậm chí rằng Hà Lạc Bang thậm chí còn có một tuyến đường cố định móc nối với trong cung. Chuyện này khiến ý không khỏi để ý, và cũng chính vì lý do đó nên mới có chuyến đi tới Hà Chỉ Phường ngày hôm nay. Người tang tật này chuyên trách vụ phân đoạn đầu tiên trong việc thủ tiêu tang vật ở kinh đô của Giang Lạc Bang. Chuyện mà đám người này làm là tội tru di cả nhà, tịch biên gia sản, đương nhiên phải cực kỳ thận trọng, mỗi giai đoạn không liên kết với nhau. Người nhận hàng thường xuyên thay đổi, đây chính là cơ hội cho Phạm Nhàn tranh thủ. Còn về tín vật kia, đương nhiên là do giám sát viện chuẩn bị từ nhiều năm trước. Người tàn tật kia thấy y mỉm cười hài lòng, hào hứng nói, nghe đâu đây là món đồ tiên đế ban tặng cho nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, chỉ có điều không rõ sau này có chuyện gì xảy ra, không biết vì sao nó lại trở về Đông Cung, việc này đã tiêu tốn không ít sức lực. Trong lòng Phạm Nhàn hơi động, y cười nói, đám quý tộc này đâu để ý tới những thứ nhỏ bé như vậy, chỉ tùy tiện vứt trong kho thôi, chắc cả mấy chục năm cũng chẳng nghĩ đến việc lôi ra dùng. Người bị liệt kia thở dài nói, đúng vậy, nếu như chúng ta bán khối ngọc này ở Giang Nam, rồi dùng tiền đó để mua đất ở Giang Bắc, chỉ e phải mua được hơn ngàn mẫu. Phạm Nhàn không muốn đáp lại câu cảm khái của hắn, chỉ nói, lần đầu giao tiếp, không hiểu quy củ cho lắm. Ý thì nói rất thẳng thắn, nhưng người tàn tật kia không hề nghi ngờ gì, lấy từ trong chăn ra một cuốn sổ, chỉ vào chỗ trống dành cho loại rượu cấp giáp, nói, ở đây. Phạm Nhàn cười nói, ngươi bị liệt nhưng lại rất biết cách giấu đồ trong chăn. Gã liệt kia lẩm bẩm một vài câu, có vẻ đang nhớ lại quá khứ khi hắn cùng bang chủ đánh đấm khắp tứ phương, bị người ta đập đúa khiến cho liệt một phần thân thể. Bang chủ thương tiếc cho hắn mới để hắn đến kinh đô quản lý những việc này. Phạm Nhàn không rõ lắm về mấy câu chuyện của Hà Lạc Bang, vì vậy đương nhiên y không dám trả lời. Sau khi ký tên bằng kiểu chữ đã thay đổi, y rút từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu và nói, đưa trước 3 phần, ngươi đừng thu nhiều hơn của ta. Người tên liệt nhìn vào tấm phiếu ngân hàng trị giá 1.000 lượng kia, gật đầu một cái, sắp xỉ rồi. Tuy chắc chắn khối ngọc này có giá cao hơn nhiều, nhưng dẫu sao nó cũng là thứ phạm vào đại kỵ, cho nên chỉ có thể bán rẻ thôi. Sau khi hoàn thành mọi việc, Phạm Nhàn cẩn thận cất miếng ngọc đi, không nói thêm điều gì, rời khỏi căn phòng tối tăm kia. Dọc trên đường phố ngập trong bùn lầy của Hà Chỉ Phường, bầu trời vẫn mờ mịt, nhưng tâm trạng Phạm Nhàn lúc trước vẫn đủ ám do vụ việc kia giờ đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Ý Lìa đã suy nghĩ rõ ràng về cách xử lý toàn bộ sự việc. Mặc dù kế hoạch này đúng là phức tạp và rườm rà đến mức làm người ta khó chịu, nhưng Phạm Nhàn không có lựa chọn nào khác. Để đảm bảo an toàn cho Hồng Trúc, để bản thân luôn giấu mình sau hậu trường, buộc phải vận dụng cách thức lòng vòng như vậy đến như vậy để tiếp cận sự thật, để phơi bày chân tướng. Chương 1014, không đội thì lại được 3. Chương 1014, không đội thì lại được 3. Bây giờ kế hoạch có trong lòng, tuy không biết liệu có vấn đề gì xảy ra hay không, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn nhiều so với vài ngày trước, thấy một bát chân giò được nướng chín mà không tìm được chỗ nào thích hợp để cắn. Tất cả quá trình đều đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, giờ chỉ cần Hồng Trúc đi xử lý. Tất nhiên cũng cần hoàng đế thực sự như Phạm Nhàn đã dự đoán, nhạy cảm, đa nghi, đầy sức tưởng tượng và trí tuệ. Đúng như trưởng công chúa và Phạm Nhàn luôn nghĩ, hoàng đế của Khánh Quốc thật sự là người mẫn cảm và đa nghi. Hơn nữa nhân vật đứng lâu năm trên đỉnh cao chính trị luôn tưởng tượng tất cả các âm mưu theo hướng tới tồi tệ nhất, sau đó phát huy trí tuệ của mình. Vì vậy, càng nghĩ, Phạm Nhàn càng buông lỏng, càng cảm thấy chắc chắn lần này hoàng đế Lao Tử sẽ bị mình chơi xỏ một cách tinh vi. Có thể lập kế hãm hại người khác mà không để bản thân rơi vào trong đó, Phạm Nhàn cảm thấy một chút đắc ý hiếm thấy. Cho dù hiện giờ y đã là một cao thủ cựu phẩm, là nhân vật quyền quý tay nắm đại quyền, nhưng anh vẫn luôn duy trì tâm trạng bình tĩnh. Có điều hôm nay, lòng đắc ý này có làm thế nào cũng không thể kiềm chế được. Có lẽ là bởi vì từ khi gia nhập giám sát viện, ý luôn rất yếu kém trong việc lập kế hãm hại. Trước kia có Băng Vân giúp đỡ nên không thấy có vấn đề gì, nhưng sau sự việc tại Giao Châu, Trần Bình Bình đã gửi thư đã mắng ý như sối máu chó lên đầu, khinh thường khả năng lập âm mưu của ý, cho nên hôm nay Phạm Nhàn thật sự rất đắc ý, càng nghĩ càng đắc ý. Trong khi lúc đắc ý, ý nhìn thấy một người đang đứng dưới thất thểu cổng chào của đền thờ. Phạm Nhàn nhìn người đang bày hàng trên chiếc bàn vải xanh dưới cổng chào, che gió tuyết hô hào quảng cáo. Ý không khỏi sửng sốt, dừng bước, trốn sau đám người để nhìn kỹ hơn. Đó là một tụng sư đang ngồi sau chiếc bàn vải xanh vất vả mời chào khách hàng, khuôn mặt có vẻ tái nhợt, có vẻ như thân thể đang gặp vấn đề gì đó nên giọng nói không còn chút sức lực nào. Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu, để chiếc nón đi mưa che khuất phần lớn khuôn mặt, khép mắt nhìn vị tụng sư kia, trong lòng tràn ngập một cảm giác khó diễn tả. Chuyện làm ăn của vị tụng sư này rất khó khăn, không những không có ai kiện tụng tiến lên hỏi thăm, mà thậm chí còn không có ai thuê hắn viết cáo trạng. Hơn nữa, bách tính có vẻ biết sơ sơ về tình hình, càng tránh xa chiếc bàn phủ vải xanh kia, như sợ dính vào điểm xui nào đó. Phạm Nhàn nhíu mày, sau đó rời khỏi Hà Chỉ Phường. Khoảng nửa giờ sau, trong một gian phòng trang nhã của quán rượu bình thường, Phạm Nhàn vẻ mặt mỉm cười, đẩy món ăn trên tay đến phía đối diện, nói: "Ăn từ từ thôi, chậm rãi trò chuyện, sao bây giờ ngươi nên nông nỗi này?" Người ngồi đối diện ý chính là vị tụng sư ở Hà Chỉ Phường, cũng chính là người đầu tiên kiện tụng với Phạm Nhàn tại kinh đô năm xưa, sau này lại bị Phạm Nhàn dẫn đến Giang Nam. Hắn là nhân vật quan trọng thay y đứng ra trong vụ kiện của Minh gia Tống Thế Nhân. Tống Thế Nhân có biệt hiệu là Phú Trúy Nhi, được tôn là đệ nhất thiên hạ, xưa nay đi lại trong giới quan nha không ai bị kịp, sao bây giờ lại rơi vào cảnh đành bày quán bên đường? Lúc thấy hắn trên phố, Phạm Nhàn đã rất kinh ngạc, sau đó mới lệnh cho thuộc hạ mời hắn đến, có điều không dám tiến đưa vào Báo Nguyệt lâu. Y Lìa nhìn khuôn mặt u sầu của tụng sư, trong lòng mặc dù đã đoán ra phần nào nhưng không thể không mở miệng hỏi về tình hình gần đây của hắn. Tống Thế Nhân không ăn, chỉ uống ngụm một hơi rượu trắng, đăm chiêu nhìn Phạm Nhàn. Sau đó hắn thở dài, cười khổ vài tiếng nhưng không nói lời nào. "Nói đi, có liên quan đến ta phải không?" Phạm Nhàn hỏi. Tống Thế Nhân lại thở dài một lần nữa, im lặng một lúc rồi mới nói: "Đại nhân đã đoán được, thì ta cũng không ngại mất mặt. Kể từ khi trở về từ Giang Nam, đồng nghiệp láng giềng và các vị đại quan biết về thành tích vẻ vang của ta ở Giang Nam, đánh giá về ta cũng cao hơn một chút, biết rằng ta làm việc cho đại nhân, ai nấy đều cúi đầu khom lưng với ta. Nhưng sau đó không hiểu vì sao lời đồn lại thay đổi, không những không còn ai dám mời ta tới biện luận trong vụ kiện, mà ngay cả những bằng hữu thân thiết thường ngày cũng tránh xa ta. Không biết lý do ạ?" Phạm Nhàn thở dài, "Cả ta và ngươi đều hiểu là tại sao." Tống Thế Nhân cười khổ nói, "Cho dù đã biết, chẳng lẽ dám đi khắp nơi kêu oan hay sao?" Phạm Nhàn im lặng, nghe Tống Thế Nhân kể lại với tâm trạng đầy buồn bã, bấy giờ mới rõ hóa ra trong mấy tháng nay vị tụng sư đệ nhất thiên hạ đã phải trải qua những nỗi khổ đau thê thảm như thế nào. Chương 1015, không đội thì lại được 4. Chương 1015, không đội thì lại được 4. Không chỉ là không thể kiếm tiền mà như thể chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ cơ cấu quan chức của Khánh Quốc đều nhắm vào Tống Thế Nhân. Kinh đô phủ, bộ hình, thậm chí bộ lễ và thái thường tự cũng đến kiếm chuyện với hắn. Bọn họ mượn cớ đủ đường, cướp đoạt gia sản của hắn như gió cuốn mây trôi. Cho dù miệng lưỡi Tống Thế Nhân linh hoạt đến đâu đi nữa, cũng không thể chống đối lại các giải quyết không nói lý của triều đình. Lại thêm đám người quyền quý mà hắn từng thân quen giờ đây lại câm như hến, như thể sợ hãi người đang đứng sau màn đối phó với Tống Thế Nhân. Bây giờ, Tống Thế Nhân chỉ có thể mang theo người nhà sinh sống ở một nơi như Hà Chỉ Phường, cuộc sống khổ sở đến không thể chịu đựng. Phạm Nhàn nhìn hắn, đồng thời lắc đầu, trong lòng cả hai đều hiểu rõ căn nguyên của tất cả những chuyện này là gì. Tống Thế Nhân đại diện cho Phạm Nhàn xử lý vụ kiện với Minh gia ở Giang Nam. Chưa nói tới chuyện đã giúp Phạm Nhàn bao được nhiều, mấu chốt là thông qua lời nói của Tống Thế Nhân, quyền thừa kế trời sinh bất khả xâm phạm của con trưởng đích tôn, quy tắc thần thánh không có trong luật pháp Khánh Quốc nhưng đi sâu vào lòng người đã bị đánh thua liều xiềng. Đây là chuyện phạm vào đại kỵ trong cung, vị thái hậu chỉ nói một câu bâng quơ, sẽ tự có không biết bao nhiêu người tìm cách để Tống Thế Nhân ý miệng. Đây là một bài học cực kỳ sâu sắc. Ít nhất thì bản thân không có chuyện gì. Tống Thế Nhân nuốt cổ sợ hãi, nói, còn sống sót được đã là ông trời thương xót rồi. Phạm Nhàn thầm hiểu, Tống Thế Nhân không bị giết đều là nhờ các quý nhân trong cung nể mặt y đôi chút. Ý gì không khỏi tự chế giễu, cho dù không ai dám giúp ngươi sao ngươi không tìm đến ta? Nói cho cùng, chuyện này cũng là ta đã làm hại đến ngươi, nếu ngươi tới tìm đến ta nhờ giúp, dẫu sao ta cũng phải để ý tới chứ. Tống Thế Nhân cười khổ, giúp đại nhân một vụ kiện mà suýt nữa tan cửa nát nhà, làm sao còn dám tới gây thêm phiền toái cho đại nhân. Phạm Nhàn biết rõ người này không nói rõ suy nghĩ trong lòng, chắc là sợ tới nhờ mình lại chuốc thêm càng nhiều tai họa. Ý gì mỉm cười nhìn Tống Thế Nhân, nói, không cần lo lắng gì cả. Ý gì rút tờ ngân phiếu từ trong ngực áo, đưa ra. Tống Thế Nhân ngẩng đầu nhìn số tiền đủ khiến người ta giật nảy mình được viết trên phiếu. Tuy hắn cũng là loại lói đời, nhưng vừa ra tay đã là lượng bạc lớn như vậy, thực sự khiến hắn do dự không dám nhận. Phạm Nhàn nói, ta sẽ lập tức sắp xếp cho gia đình ngươi rời khỏi kinh đô, không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Số tiền này, ngươi cứ dùng trước, xem như đây là ta bồi thường cho ngươi. Tống Thế Nhân im lặng một lúc lâu, không nói năng gì. Phạm Nhàn nhìn hắn một lúc, nói: "Yên tâm đi, nếu bản quan muốn giết ngươi để tránh tai vạ, lúc ở Giang Nam ta đã giết rồi. Ngươi biết ta chưa bao giờ ngại giết người. Ngươi phải hiểu tính cách của ta, ai đã giúp ta, chắc chắn ta sẽ che chở cho người đó, đền đáp đầy đủ cho người đó. Qua hai ngày nữa oán hận trong cung sẽ giảm bớt." Phạm Nhàn nói đầy ẩn ý, đến lúc đó, chỉ cần ta che chở cho ngươi, còn ai dám động đến ngươi nữa. Ho ho ho, mùng 10 tháng riêng, dân Khánh Quốc gọi đó là mùng 10 cuối, được xem là một ngày vô cùng quan trọng trong dịp Tết. Tuy không có cảnh tượng vạn người ra ngoài du ngoạn như mùng 7, nhưng trên các con phố vẫn tấp nập nhộn nhịp. Sau khi đã sắp xếp mọi việc, Phạm Nhàn đã trở nên thoải mái hơn hẳn, dắt Uyển Nhi lên xe ngựa, lang thang khắp kinh đô cả đường ngày. Mãi tới khi bị thê tử và đằng tử kinh thúc giục liên tục, y mới thay đổi hành trình, trực tiếp chạy tiến về phủ của thân vương, nơi chỉ cách hoàng thành một quãng không xa lắm. Hôm nay, cổng lớn của phủ thân vương mở toang, khách khứa lại không nhiều, đại hoàng tử hiện đang đứng trên thềm đá chờ đợi xe ngựa từ Phạm phủ. Khi xe ngựa dừng lại trước cửa phủ, đại hoàng tử nhìn Phạm Nhàn cười lạnh, đến muộn như vậy, lát nữa đừng có trốn trước. Tuyết ở kinh đô lúc ngừng lúc rơi, không giống như tuyết ở kinh đô Bắc Tề đổ xuống một cách tiêu sái quả quyết, cũng không giống như ở Đạm Châu tuyệt đối không có mưa tuyết phiền lòng như vậy, hay là như mưa xuân ở Giang Nam, dịu dàng nhưng khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Phạm Nhàn khó chịu giơ tay xua đi những hạt tuyết trên tóc, nhìn đại hoàng tử đứng ở cửa phủ nói, ăn một bữa thôi, sao phải căng thẳng như vậy? Thực ra, đại hoàng tử không nói sai, nếu trên thiếp mời không có dòng chữ của đại công chúa Bắc Tề, thế thì Phạm Nhàn có chuẩn sớm hay không là chuyện chưa thể khẳng định được. Chương 1016, mảnh băng như ngọc một chương 1016, mảnh băng như ngọc một Phạm Nhàn đau đầu suy nghĩ, huynh đệ hoàng tộc các biết tụ họp, sao lại gọi một đứa con cháu Phạm gia như ta? Ý gì thực sự không muốn tham gia, một là không muốn gặp cặp phu thê nhị hoàng tử trong bối cảnh tình hình chưa rõ ràng, hai là bản thân ý còn đang vướng bận với những chuyện âm hiểm kia. Nếu thái tử bị mình ám hại tiếp tục trò chuyện ân cần với mình, ý phải làm sao đây? Nhưng ý không có cửa lên tiếng, thê tử của ý đã mặt mày hớn hở đứng trước mặt đại hoàng tử, cười hì hì nói vài câu, sau đó cả hai sóng vai nhau bước vào trong vương phủ. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng huynh muội tình tâm này, trong lòng đống nảy sinh ý nghĩ ca ca này không phải là đường ca. Trong lòng y thầm ghen tuông, làm sao lại không vào phủ cho được? Số lần Phạm Nhàn đến Hòa Thân Vương phủ không nhiều. Khi y bước vào, đã có người hầu hạ tới chỗ ngồi. Phạm Nhàn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai khác, cũng yên lòng hơn một chút. Bên kia Uyển Nhi đang trò chuyện nhiệt tình với đại hoàng tử mà lâu rồi cô không gặp. Phạm Nhàn một mình ngồi trong phòng, cảm thấy chán trường. Y thì không muốn xen vào, khép hở đôi mắt nghỉ ngơi. Tuy vậy, những lời nói ở bên cạnh vẫn vô tình vang lên tai y. Lúc thì là Uyển Nhi trêu ghẹo về dáng dấp của đại hoàng sau khi kết hôn, lúc thì là đại hoàng tử hỏi Uyển Nhi về cuộc sống ở Giang Nam, Phạm Nhàn có bắt nạt cô không, cảnh sát ở Giang Nam ra sao, rốt cuộc Hàng Châu hội là nha môn như thế nào. Khi Uyển Nhi giải thích cho đại hoàng tử hiểu rằng Hàng Châu không liên quan gì đến nha môn, Phạm Nhàn đã không nhịn được bắt đầu ngáp. Trong lòng y chỉ thấy trắng ngắt, nghĩ thầm cặp huynh muội này cũng coi là nhân vật quan trọng trong hoàng gia, một người còn là đại tướng quân từng dẫn quân chinh chiến giết người, sao lúc tán gẫu lại chẳng khác gì mấy bà tám như thê tử của đặng đại gia. Đang thầm đoán trách, đột nhiên y cảm thấy một cơn gió nhẹ từ phía sau. Y liền lập tức mở mắt, quay đầu lại nhìn. Một vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp ăn mặc hoa lệ đang vén bức rèm bước vào. Phạm Nhàn khẽ giật mình, chăm chú quan sát vào bông hoa từ ngọc trai được cắm trên mái tóc của người vị phu nhân kia, mỉm cười nói, "Kính chào vương phi. Người vừa đến chính là đại công chúa của Bắc Tề, nay đã là vương phi. Năm xưa vị quý nhân này được gả tới Nam Khánh, Phạm Nhàn chính là sứ giả đưa đón, hai người đi cùng nhau cả chặng đường dài ngàn dặm, đương nhiên họ có mối quan hệ thân thiết hơn những người khác nhiều. Có điều từ khi đại hoàng tử kết hôn với cô, đương nhiên giữa Phạm Nhàn và cô cũng không tiện giữ liên lạc, thậm chí không thể âm thầm trao đổi tin tức. Sau một thời gian dài không gặp, cả hai đều cảm thấy có phần xa lạ. Sau lời chào đầu tiên, Phạm Nhàn lại không biết nên nói gì thêm. Lâm Uyển Nhi thấy Vương Phi xuất hiện, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, nhưng bị Vương Phi này bắt phải gọi một tiếng tẩu tẩu theo phong tục dân gian. Vương Phi có nét mặt thanh tú, đặc biệt là khỏe mắt toát lên vẻ phong khoáng, khiến người đối diện cảm thấy thân thiện đáng yêu. Nhưng lúc này, ánh mắt bình tĩnh ấy chuyển hướng, lại nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, lộ ra vẻ lạ lùng. Lâu ngày không gặp tiểu công gia, chẳng hay tiểu công gia có khỏe không? Phạm Nhàn đứng đối diện cô, đã sớm nhìn ra vẻ sắc bén và phẫn nộ ẩn giấu trong đôi mắt nhu hòa của nữ nhân trước mắt. Thêm vào đó, liên tục hai lần bị gọi là tiểu công gia, y dám khẳng định cô nàng này đang rất tức giận. Có điều, y hiểu rất rõ oán giận của Vương Phi không liên quan tới chuyện tình cảm giữa nam và nữ, cũng không phải vì sau khi đưa cô tới Khánh Quốc y ít khi tới gặp mặt trò chuyện, mà có lẽ là chuyện ở hẻm Dương Thông kia lộ rồi. Y liền vô thức đảo mắt hắn qua gương mặt của đại hoàng tử, phát hiện thấy đại hoàng tử đang cố gắng giữ bình tĩnh, đành lúng túng cười nói, câu này của đại công chúa sao không gọi ta là Phạm Nhàn như trước đây, hay gọi là muội phu? Tuy câu đùa này không buồn cười, nhưng Phạm Nhàn rất coi trọng cách xưng hô trong lời nói. Y liền vẫn tôn trọng gọi cô là công chúa, dùng cách gọi của ngày xưa, một là để khiến cô nàng nhớ lại tình thân từng có, hai là y biết Vương Phi nghe cách gọi này, tâm trạng dễ bình tĩnh hơn. Tuy đại công chúa Bắc Tề kết hôn với đại hoàng tử Nam Khánh, không làm mất thân phận, nhưng dẫu sao cô cũng được gả tới nước khác xa xôi. Thêm vào đó, bối cảnh của hôn lễ là trận chiến tranh giữa hai quốc gia kết thúc với chiến thắng thuộc về Nam Khánh, cho nên cuộc hôn nhân này đối với người dân Bắc Tề, đặc biệt là bản thân đại công chúa, có vẻ không được vẻ vang cho lắm. Chương 1017, mảnh băng như ngọc 2 chương 1017, mảnh băng như ngọc 2 huống chi đại hoàng tử được phong Hòa Thân Vương, hòa thân là có ý gì? Mỗi khi nhớ tới danh hiệu này của đại hoàng tử, Phạm Nhàn luôn cảm thấy muốn bật cười. Ý nghĩ thầm trong lòng, hoàng đế lao tử đúng là loại tranh chua thủ dai, chắc đại công chúa cũng cảm thấy vô cùng khó chịu trước cái tên hỏa thân vương phi. Đúng Phạm Nhàn đã dự đoán, nghe thấy ba chữ đại công chúa vương phi lập tức giật mình. Cô đã sống ở Nam Khánh gần 2 năm, cưới một người đàn ông tốt, cuộc sống cũng tốt, nhưng dẫu sao cũng là ở một nơi xa lạ. Tuy cô cấm hạ nhân trong phủ gọi mình bằng danh hiệu đầy đủ, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi không ai gọi cô là công chúa. Ánh mắt của vương phi lập tức trở nên dịu dàng, khẽ mỉm cười nhìn Phạm Nhàn, tạm thời bỏ qua ý định gây sự với Y Lâm Uyển Nhi và đại hoàng tử đều là người thông minh, đương nhiên đều cảm nhận được trong mấy lời vừa rồi, Phạm Nhàn và vương phi đã tiến hành thăm dò ở mức độ nào đó. Hai người không khỏi quay sang nhìn nhau, lại không nhịn được lắc đầu, cảm thấy hai vị này thật quá mệt mỏi. Bốn người ngồi xuống trò chuyện vài câu, Phạm Nhàn không nhịn được quay đầu nhìn về phía cửa lớn, sau đó lắc đầu nói, ta đã bảo hôm nay đến thế này là sớm, Uyển Nhi cứ nhất quyết thúc tôi đi. Mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn đợi ngươi thôi. Đại hoàng tử nhìn y và nói, thể diện của vị công gia vừa thăng cấp nhà ngươi lớn thật đấy, để hai vị vương gia phải chờ. Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên, hôm nay thái tử điện hạ sẽ không đến. Đại hoàng tử giải thích một chút, nói hôm nay thừa cản đã gửi quà cấp quý giá tới đây, còn nhị hoàng tử, nhị vương phi và huynh muội hoàng thành đều đã ngồi ở sân sau. Chuyện thái tử không đến cờ hờ trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ý Lý biết rằng đây là chuyện hết sức bình thường. Vị trí của thái tử rất khác biệt, là người thừa kế ngôi vị đế vương của đất nước. Mặc dù trong 2 năm qua vị trí của hắn có vẻ hơi lung lay, nhưng vẫn đứng trên các hoàng tử khác. Trong buổi tụ họp của gia đình hoàng tộc, chắc chắn phải mời hắn đến, nhưng bản thân hắn cũng không tiện tham gia. Huyền Nhi kinh ngạc nói, nhị ca và mọi người đều đã đến, thế chúng ta còn ngồi ở đây làm gì? Đây không phải câu hỏi vô nghĩa mà là để giảm bớt ảnh hưởng không tốt đối với bầu không khí sau khi đại hoàng tử nói ra câu đó. Đại hoàng tử nghe Huyền Nhi nói vậy, mỉm cười đáp, chúng ta qua đó luôn thôi. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Phạm Nhàn một cái. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, nghĩ thầm rằng mọi người đều đã đến, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta gây rối trong vương phủ, đánh nhị điện hạ một trận hay sao? Vừa nghĩ, ý vừa đứng dậy dắt tay Huyền Nhi đi về phía sân sau. Hai vợ chồng đại hoàng tử đồng loạt lắc đầu, nghĩ bụng thằng ngại Phạm Nhàn này đúng là chẳng có ý thức làm khách, cũng đi theo tới khu sân sau. Có điều lúc rời phòng, vương phi nhớ tới những hành động ngấm ngầm của Phạm Nhàn và vương gia nhà mình, không nhịn được nhíu mày. Đại hoàng tử ở bên cạnh thở dài, trong lòng run rẩy. Vương phủ này được xây dựng theo ý chỉ của hoàng gia vào 2 năm trước, chủ yếu để phục vụ việc thông gia giữa hai đất nước, nhằm thể hiện uy tín của đại khánh. Việc xây dựng vương phủ không hề tiết kiệm, cung điện được thiết kế vô cùng hào nhoáng, chiếm một diện tích rộng lớn. Đoàn người đi mất một lúc lâu mới tới trong vườn, từ xa đã thấy một căn lầu sắt bên hồ, trong lầu loáng thoáng tiếng động như có người trò chuyện. Hồ nước không quá lớn, thời tiết hôm nay tốt hơn hôm trước một chút, mặt hồ đóng một lớp băng mỏng đã vỡ nát nhưng còn chưa tan. Mảnh băng trên hồ nhấp nhô theo làn sóng, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ đám mây trên trời, trông như vô số mảnh đá quý lấp lánh. Lầu hoa kia được thiết kế cực kỳ tinh tế. Ba mặt giáp với hồ của căn lầu có cửa sổ gỗ đen đóng kín, bên trong treo rèm bông ngăn gió. Chính giữa lại mở một khe hẹp cao khoảng nửa người, phía trên được nạm loại thủy tinh cao cấp sản xuất bởi nội khố. Thiết kế này không chỉ ngăn gió lạnh trên hồ thổi tới quấy nhiều hứng thú của các vị quý nhân trẻ tuổi mà còn có thể ngắm nhìn cảnh vật mùa đông qua khung cửa sổ, thật sự rất tinh tế. Phạm Nhàn nhìn qua, bật cười, ta thích nơi này. Nếu đã thích, sau này phải đến thường xuyên, có phải người ngoài đâu. Con mắt đại hoàng tử nhìn về phía trước, không biết hai chữ từ người ngoài này có ý gì sâu xa hơn không. Hắn tiếp tục nói, ban đầu, nơi này còn tráng lệ hơn nhưng ta không thích. May là vương phi thông tuệ đã chỉnh sửa khá nhiều, bây giờ đã hoàn toàn khác so với lúc trước. Nếu ngươi thực sự thích phải hỏi nàng ấy. Chương 1018, mảnh băng như ngọc ba chương 1018, mảnh băng như ngọc ba Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn vương phi, mỉm cười không nói gì. Đại hoàng tử nói với vẻ tự hào, người khác nói ta sợ vợ hay thế nào cũng được, những gì nàng thích, ta đều sẽ tặng cho nàng. Cũng như những tấm kính xung quanh phòng tiếp khách, ta đã bỏ ra khá nhiều bạc. Vương phi nghe câu này, trong lòng rất vui vẻ, nhưng đang trước mặt phu thê Phạm Nhàn, cô hơi cảm thấy mất mặt, lén lút lườm đại hoàng tử một cái. Đại hoàng tử bật cười, thay đổi chủ đề, nói lại thì thủy tinh này đúng là đắt thật. Mà bây giờ ngươi đã là người đứng đầu nội khố rồi, nếu sau này cần thay thủy tinh, nhớ bán cho ta rẻ một chút. Phạm Nhàn văn xin, điện hạ nghe ta nói này, ngài bỏ qua cho ta đi. Đương đương một đại tướng quân, chẳng lẽ ngài còn để mắt tới mảnh thủy tinh bé nhỏ này hay sao? Không cần nói mấy câu giảm giá như vậy. Sau này, nếu ngài cần gì ở trong nội khố, cứ viết thư gửi tới, ta sẽ chuẩn bị cho ngài. Đại hoàng tử lại không vui, lắc đầu, nội khố quan trọng hơn, bạc mà ngươi kiếm cho triều đình còn phải chi cho việc khắc phục thiên tai bên sông, không nên kiếm chắc ở chỗ này. Phạm Nhàn biết đại điện hạ là người trung thành như vậy nên không hề ngạc nhiên, cười nói, có điều ngươi định dùng thủy tinh để làm vui lòng đại công chúa, e rằng sau này sẽ phải tốn nhiều tiền đấy. Đại hoàng tử ngạc nhiên, sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ trong trạch viện ta lại thiếu thủy tinh? Vương phi ở bên cạnh cười khúc khích mà không nói năng gì. Phạm Nhàn chế giễu, đại công chúa lớn lên từ nhỏ trong cung điện của Bắc Tề, ngài chưa từng tới hoàng cung đó, trên nóc đại điện rất toàn toàn là thủy tinh. Ánh sáng trên từ trời có thể chiếu vào, soi lên bệ đá xanh và cá trắng bên hồ. Đại hoàng tử thất kinh, than thở, trước đây chỉ nghe đồn, ta còn nghĩ không thể nào khoa trương như vậy được, vương phi cũng chưa từng kể cho ta chuyện này. Có thật không đấy? Hắn tặc lưỡi than thở, trong lòng nảy sinh suy nghĩ khác, tự hỏi hoàng gia Bắc Tề xa hoa quá mức như vậy, liệu có phải lý do khiến quốc lực ngày một suy yếu, không đỡ nổi một đòn. Nhưng đang ở trước mặt thê tử mình, hắn không tiện nói ra, đành gắng sức nuốt chửng. Phạm Nhàn nói xong câu đó, cũng không khỏi nhớ lại những ký ức về hành trình tới Bắc Tề. Ý Lìa rất thích ngắm nhìn những thứ hùng vĩ hoặc mỹ lệ đến tận cùng, nên ấn tượng với kinh thành vẫn rất tốt. Đương nhiên, những thiếu nữ trong kinh thành đó cũng không tệ, và một nụ cười quái đản dần dần hiện lên trên khóe môi Y Y. Lúc này Vương Phi cũng trầm ngâm trong tưởng niệm phong cảnh quê hương. Lâm Uyển Nhi nhìn nụ cười trên môi Phạm Nhàn, không nhịn được mấp mé môi, thử một tiếng. Cứ như vậy, mỗi người đều ôm tâm tư riêng bước vào sảnh tiếp khách. Trong sảnh, ba người hai nam một nữ đã sẵn sàng chào đón, chính là nhị hoàng tử cùng hai huynh muội Hoàng Thành. Quân chúa Nhu gia thân thiết gọi Uyển Nhi là tỷ tỷ, Uyển Nhi thân thiết gọi nhị ca, Hoàng Thành thân mật gọi An Chi. Đám người ngắm cảnh hồ an hoa quả mà phương nam tiến công, Hàn Huyên tán gẫu hết sức yên bình tự tại, cứ như chưa từng có những chuyện diễn ra trong kinh đô mấy năm qua, cứ như Phạm Nhàn và nhị hoàng tử là huynh đệ ruột thịt thân thiết tới mức không thể thân hơn. Có lẽ đây cũng là một loại năng lực bẩm sinh của con cháu hoàng tộc. Phạm Nhàn vừa thở dài trong lòng, vừa nghe mọi người trò chuyện. Y liền biết mục đích thật sự của đại hoàng tử khi mở tiệc ngày hôm nay, hơn nữa y cũng lo Hoàng Thành sẽ lại bước lên con thuyền của nhị hoàng tử. Có điều, tuy y cũng biết cái kiểu trò chuyện bờ vịt thế này, nhưng y không thích đứng được như các vị sinh sống trong hoàng thất từ nhỏ. Y liền cáo lui, chạy đi tiểu tiện. Phạm Nhàn được người hầu một góc cách căn lầu hoa không xa, sắc mặt y cả kinh nhìn vị cô nương từ trong đi ra. Ánh mắt cô nương kia sáng như ngọc thạch, không lẫn chút tạp chất nào. Phạm Nhàn vây tay để người hầu kia lui khỏi, nhìn Diệp Linh Nhi sắc mặt ngạc nhiên, tay vẫn đặt trên eo váy của mình, vừa buồn cười vừa tức giận nói, con gái con đứa, không biết chỉnh lại dung nhan một chút trước khi ra ngoài hả? Để cho người dưới nhìn thấy thì còn ra thể thống gì? Diệp Linh Nhi che miệng cười khẽ, nói, dáng vẻ của ta vẫn chỉ có thế, sư phụ ả vừa nói xong, cả hai đồng thời giật mình, chìm trầm mặc. Lúc này họ mới nhận ra, sau một năm không gặp Diệp Linh Nhi đã kết hôn từ lâu, giờ là một vương phi cao quý, không còn là cô bé ngỗ ngược từng đeo bám đánh nhau với Phạm Nhàn. Còn Phạm Nhàn còn có thể làm sư phụ của cô nữa không? Chương 1019, loại khác biệt trong hoàng tộc một chương 1019, loại khác biệt trong hoàng tộc một đi dạo với ta một chút. Phạm Nhàn giơ tay ra mời. Diệp Linh Nhi kinh ngạc nhìn gương mặt Y Lệ, sau đó bật cười, quay đầu lại nhìn gian phòng ở góc sân, nói khẽ, sao giờ này lại không đợi nữa? Phạm Nhàn cười phá lên, chỉ đi tiểu thôi mà. Diệp Linh Nhi bước vài bước tới, đi sóng vai với Y Lệ, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Y Lệ, tò mò hỏi, sư phụ, nói chuyện trong sảnh tiếp khách làm ngài cảm thấy không thoải mái à? Lại nghe thấy hai chữ sư phụ trong lòng Phạm Nhàn không khỏi ấm áp, sau khi hết ngạc nhiên, trên mặt y nở nụ cười ôn tồn nói, cô cũng biết ta mà, không quen với những tình huống như thế. Ở Giang Nam thế nào? Diệp Linh Nhi thu mình lại, đi theo bên cạnh y và nói, nghe nói trên đường trở về sư phụ gặp chuyện, vốn nên đến thăm ngài, nhưng không phải muốn nói lại thôi mà cô thực sự không biết phải nói gì. Toàn bộ Khánh Quốc đều đang suy đoán về chân tướng vụ ám sát trong sân cốc, ai mới là hung thủ thực sự muốn hạ sát Phạm Nhàn. Rất nhiều người đã đặt ánh mắt ngờ vực đặt lên người nhị hoàng tử. Khi biết Phạm Nhàn bị thương, đương nhiên Diệp Linh Nhi cũng cảm thấy kinh hãi và lo lắng, thậm chí đã từng lén lút dò hỏi phu quân của mình. Tuy nhị hoàng tử đã cam đoan rằng chuyện ở Sơn Cốc không liên quan đến mình, nhưng với tình hình hiện tại và với địa vị vương phi của Diệp Linh Nhi, thật sự không tiện đến thăm Phạm phủ. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười, hết sức tự nhiên vỗ nhẹ lên vai cô và nói, ta rắn chắc lắm, sao lại dễ dàng gặp chuyện như vậy được. Bàn tay vươn ra bỗng nhiên cứng lại, Phạm Nhàn rụt tay về, tự cười nhạo một thoáng. Bây giờ đối phương đã gả đi, thành vương phi, y cũng cần phải cẩn trọng hơn trong cách nói năng và hành động của mình. Hai người vừa trò chuyện về chuyện sau khi tách biệt, vừa đi dạo dọc theo con đường trong khu rừng mang đậm không khí mùa đông của vương phủ. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, cũng mấy tháng rồi Uyển Nhi không gặp cô, mấy hôm nay vẫn luôn nhắc tới. Lâm Uyển Nhi và Diệp Linh Nhi là bằng hữu thân thiết nhất trong khuê các trước khi lập gia đình, nhưng giờ đây lại gả cho hai người đối lập nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Khánh Quốc, không khỏi quấy nhiều mối quan hệ của bọn họ. Diệp Linh Nhi buồn bã nói, ta cũng nhớ cô ấy, lúc nào rảnh rỗi cứ đến phủ của ta chơi. Phạm Nhàn ân cần nói, nếu ngươi không tiện ra khỏi phủ, ta sẽ đưa nàng ấy đến vương phủ gặp cô. Diệp Linh Nhi thở dài, dừng bước bên một gốc cây khô héo sau mùa đông, nhìn Phạm Nhàn, u sầu hỏi, sư phụ, ta thật sự không hiểu nổi đám nam nhân như ngươi, kể cả chàng ấy nữa, sao lúc nào nói năng cũng khiến người ta có cảm giác như giữa chàng ấy và ngươi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chàng mà cô đang nhắc tới, rõ ràng là nhị hoàng tử. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười nói, đám nam nhân đánh đấm sống mái gì đi nữa cũng đâu có liên quan gì đến tình cảm giữa các cô nương. Không liên quan à? Tính cách của Diệp Linh Nhi rất ngay thẳng, câu ngửa mặt lên nói, chẳng lẽ sau khi một trong hai chúng ta thành quả phụ, vẫn có thể thoải mái nói chuyện như lúc trước à? Phạm Nhàn giật mình, một lúc lâu sau mới cười khổ nói, thế ý cô là sao? Diệp Linh Nhi im lặng đứng bên gốc cây, một lúc lâu sau cô thở dài. Trong lòng cô cũng hiểu có nhiều việc không thể thay đổi theo ý mình. Là con gái của Diệp gia, trước khi kết hôn, nàng có thể mặc tấm áo đỏ rực rỡ như lửa, tự do đi lại trên các con phố, khiến cho toàn bộ dân chúng ở kinh đô đều quen với gương mặt của mình. Cô có thể hoàn toàn không quan tâm đến những lời nói của triều đình hay cơn thịnh nộ của phụ thân mình, bởi vì cô là Diệp Linh Nhi. Nhưng Diệp Linh Nhi, so với toàn bộ Khánh Quốc, có là cái gì? Ta đã gặp thúc tổ của cô ở Giang Nam. Phạm Nhàn mỉm cười thay đổi đề tài, không quên dặn dò, nhưng mà không mấy ai biết chuyện này, cô cũng đừng nói ra ngoài. Biết rồi. Diệp Linh Nhi hơi ngạc nhiên, thế lão già ấy tới Giang Nam làm gì? Giờ lại đến phiên Phạm Nhàn ngạc nhiên, dù sao thúc tổ của cô cũng là một đại tông sư, cô dám gọi ông ấy như thế à? Diệp Linh Nhi bĩu môi nói, năm nào ông ấy cũng lang thang bên ngoài, thi thoảng về nhà cũng chẳng mang theo thứ gì hay. Ta gọi ông ta là lão già, ông ta ý kiến gì được? Phạm Nhàn cười khẽ, nhưng thông qua lời nói của Diệp Linh Nhi y đã xác nhận mức độ thân thiết giữa Diệp Lưu Vân và Diệp gia, cũng như Diệp Lưu Vân mang danh chu du vòng quanh thế giới, nhưng chắc chắn số lần về nhà cũng không ít. Nếu không thì Diệp Linh Nhi còn nhỏ tuổi, sao lại xưng hô thân mật đến thế? Chương 1020, loại khác biệt trong hoàng tộc 2 chương 1020, loại khác biệt trong hoàng tộc 2 sau khi lập gia đình, có bỏ dở võ công không? Phạm Nhan nhẹ nhàng hỏi. Diệp Linh Nhi cười khúc khích, không biết liệu có phải sư phụ muốn thử thách mình hay không. Nhưng trong tình huống hiện tại, Phạm Nhan vẫn không giữ khoảng cách với cô vì bất kỳ lý do gì, chuyện này khiến tâm trạng cô cũng không tệ, đôi mắt lộ vẻ nóng lòng muốn thử. Phạm Nhan cố tỏ ra không thấy ánh mắt đó, tự mình bước ra khỏi bóng cây lạnh lẽo, bước về hướng bờ hồ. Lúc này, hai người đã đi một vòng lớn, đến một góc khác của bờ hồ lạnh lẽo, nhìn từ xa có thể thấy góc của gian phòng tiếp khách bị gốc cây che khuất. Sau lưng vụ một tiếng có cơn gió lạnh ập tới, cực kỳ nhanh chóng âm hiểm đánh thẳng vào sau hai Phạm Nhan. Phạm Nhan chưa kịp quay đầu lại, vai phải rung nhẹ, chân khí bá đạo men theo những kinh mạch ngày càng rộng rãi, tràn vào cánh tay phải, khiến cho cánh tay phải vung lên hết sức tự nhiên. Bàn tay vung về phía sau, năm ngón tay thon dài như năm nhánh cây, tạo ra mấy vệt tàn ảnh, nhanh đến mức khó tin, mà lại cực kỳ rõ ràng điểm nhẹ lên luồng gió lạnh sau đầu. Vài tiếng lạch cạch vang lên, mấy thứ trong cơn gió lạnh đó đột nhiên bị đánh rơi. Nhưng Diệp Linh Nhi phản ứng cực kỳ nhanh chóng, một cú đấm thẳng đánh tới sau đầu Phạm Nhan. Phạm Nhan cũng không dám bất cẩn, mũi chân xoay một cái, toàn thân quay lại, cả hai bàn tay lật lại che trước mặt cứ như trước mặt y đột nhiên xuất hiện hai tấm ván cửa, hoàn toàn ngăn chặn cú đấm của Diệp Linh Nhi. Tiếp theo đó, y dẫm chân xuống, đầu gối khẽ cong, chặn cú đá vô thành vô tức bên dưới. Vài tiếng bột bột vang lên, trận chiến tuyên bố kết thúc. Phạm Nhan và Diệp Linh Nhi đứng bên bờ hồ, quyền trưởng giao nhau, dưới chân cũng bị kẹp lại. Tư thế này có vẻ mờ ám, Phạm Nhan cảm thấy bên cạnh đầu gối có cảm giác đàn hồi, trong lòng mình bỗng dao động, sinh một số cảm xúc khác lạ. Y ho một tiếng, tách khỏi Diệp Linh Nhi, vừa cười vừa nói, vẫn còn chậm quá. Diệp Linh Nhi có vẻ không hài lòng thu hồi con dao chưa rút khỏi vỏ, đáp, là do ngươi di chuyển nhanh quá. Ánh mắt của Phạm Nhan vô tình cúi xuống, nhìn đôi giày bông thêu hoa trên chân Diệp Linh Nhi, tưởng tượng vừa rồi nếu mình chậm một chút, để bàn chân nhỏ này đạp vào bụng, chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. Sau này đừng dùng loại chiêu thức này, không khéo lại đoạn tử tuyệt tôn người ta. Ý nghĩa trêu chọc. Diệp Linh Nhi hừ một tiếng rồi nói, chính sư phụ từng nói, cái gọi là tiểu thủ đoạn chính là mấy chữ không biết xấu hổ mà thôi. Chẳng trách cú đá của ta không trúng ngươi. Ta hiểu rồi, ngươi thích nhất là sử dụng những thủ đoạn âm hiểm như thế này, đương nhiên có thể đoán trước bước đi của ta. Phạm Nhan không trả lời, trước đó khi hai người giao chiến, Diệp Linh Nhi sử dụng tiểu thủ đoạn của Phạm Nhan, còn Phạm Nhan lại sử dụng đại phách quan của Diệp gia, đó là phiên bản đơn giản hóa từ Lưu Vân tán thủ của Diệp đại tông sư. Tuy trong số nữ nhân Diệp Linh Nhi cũng là một cao thủ thất phẩm hiếm có, nhưng trước mặt Ilya, đương nhiên cô không có cơ hội phát huy. Diệp Linh Nhi đột nhiên lấy làm khó hiểu, sư phụ, tuy nhát đâm sau lưng chỉ là chiêu tung hỏa mù, nhưng tại sao ngươi dám sử dụng tán thủ gạt nó ra? Phạm Nhan nhìn cô một cái, tức giận cười nói, đã là thử chiêu, đương nhiên cô không dùng vũ khí bôi độc rồi, ta sợ gì? Ngoài ra tiểu thủ đoạn của cô vẫn chưa đủ tàn nhẫn, lúc cuối bị khống chế tay chân nhưng châm cài tóc trên đầu cũng có thể đem ra giết người. Diệp Linh Nhi lườm y một cái nói, thế chẳng phải là xóa hết tóc ra à? Chúng ta đang ở trong vương phủ của đại điện hạ, ta kiếm đâu ra nhà hoàn đến trải đầu cho? Phạm Nhan cười ha hả nói, thì vẫn còn miệng dùng để cắn người. Chẳng lẽ sư phụ của ta lại là một con chó à? Diệp Linh Nhi căm tức phản bác, làm sư phụ mà chẳng biết nhượng nhịn chút nào. Phạm Nhan nhìn cô gái cứng đầu không chịu khuất phục, bỗng nhớ lại hai năm trước, trên đường phố kinh đô, mình đã đấm làm hỏng mũi cô nương này, khiến cô phải ngồi xổm dưới đất khóc lóc. Y thì không khỏi cười vui vẻ, một lúc sau mới đột nhiên nói, sau này không nên gọi ta là sư phụ, tuy ta không có ý kiến gì, nhưng dù sao bây giờ cô cũng là vương phi. Chuyện Diệp Linh Nhi và Phạm Nhàn gọi nhau là sư đồ, thực ra giới quyền quý ở kinh đô đều biết rất rõ, nhưng chỉ xem như là trò đùa của trẻ con trong nhà, cũng không mấy quan tâm, ngay cả Diệp Trọng cũng chưa từng phản đối gì. Chỉ có điều bây giờ tình hình đã thay đổi, lại thêm thân phận của Diệp Linh Nhi càng thêm cao quý, nên việc Phạm Nhàn đưa ra đề nghị này cũng là điều hiển nhiên. Chương 1021, loại khác biệt trong hoàng tộc 3 chương 1021, loại khác biệt trong hoàng tộc 3 Diệp Linh Nhi không hài lòng, giận dỗi nói, ta cứ gọi thì sao? Nếu không được, thế thì ngươi gọi ta là sư phụ đi. Dù sao theo lý mà nói, lẽ ra tán thủ của Diệp gia không được chuyển cho người ngoài. Phạm Nhàn ngớ người sau đó lại cười khổ. Ý gì biết những gì Diệp Linh Nhi nói là thật. Ý gì học được đại phách quan từ cô, đúng là đã chiếm được nhiều lợi ích từ đối phương, cũng không thể nào nói thêm điều gì để kéo giãn khoảng cách. Hai người đi dọc bờ hồ, kể từ khi Diệp Linh Nhi trở thành vương phi, hiếm khi cô có cơ hội xuất hiện nơi công cộng hay đấu võ với người khác cho vui. Hôm nay tình cờ giao thủ với sư phụ, tuy chỉ trong giây lát, nhưng cảm giác hưng phấn dị thường. Khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng, một lúc lâu sau cô đột nhiên nói, sư phụ, cha ta cũng đã trở về kinh đô. Phạm Nhan giật mình, nhận ra rằng cô muốn nhắc nhở y điều gì. Bây giờ mấy lao giả trong quân đội đều rất không ưa ngươi. Diệp Linh Nhi nhìn y như cười như không. Phạm Nhan lắc đầu cười khổ, bất luận quyền lực của mình mạnh mẽ đến đâu đi nữa, chỉ cần quân đội vẫn đứng ở phía đối diện với mình, mấy lao giả trong Diệp gia, Tần gia vẫn còn sống thế thì mình không thể đả thương tới căn cơ của nhị hoàng tử, cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn mong muốn mãnh liệt muốn giành lấy ngai vàng của nhị hoàng tử. Diệp Trọng trở về kinh đô chỉ để báo cáo công việc, nhưng hắn và Diệp Lưu Vân phía sau anh, do mối quan hệ với Diệp Linh Nhi, đã trở thành trụ cột của nhị hoàng tử. Đã lâu rồi mới có ít ngày bình yên, ta không muốn nghe thêm tin tức xấu nào từ miệng ngươi. Diệp Linh Nhi im lặng trong phút chốc rồi nghiêm túc nói, sư phụ, dù sao đi nữa ta vẫn là cô nương của Diệp gia, ta sẽ đứng về phía phụ thân và chàng. Phạm Nhan dừng một chút, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nghiêm túc đáp lại, đây là chuyện đương nhiên thôi, tin ta đi, ta đang nói rất thật lòng. Trong mắt Diệp Linh Nhi toát lên vẻ khổ sở, cô biết lời nói của Phạm Nhan xuất phát từ đáy lòng, cũng càng hiểu rõ lập trường giữa hai bên khó mà hòa giải. ngươi nhìn kìa, lớp băng trên mặt hồ này thể nào rồi cũng tan. Phạm Nhàn đột nhiên cười nói, việc trên đời này, ai nói chắc chắn sẽ như vậy. Diệp Linh Nhi nhuyễn miệng cười, trong mắt lóe lên hào quang dạng ngời như ngọc bích, cô gật đầu liên tục. Ho ho ho. Bờ hồ đối diện cách đó không xa là sảnh tiếp khách đã mở cửa sổ có thể nhìn thấy mấy người đang trò chuyện bên trong. Phạm Nhàn chỉ về hướng đó, nói đùa với Diệp Linh Nhi, chúng ta đi dạo ở bên hồ thế này có vẻ không đúng thể thống cho lắm, nếu người trong phòng kia thấy, có lẽ sẽ nói linh tinh gì đó. Tuy tác phong của dân chúng Khánh Quốc khá rộng rãi, nhưng nam nữ ở riêng cạnh nhau vẫn không thỏa đáng. Diệp Linh Nhi có vẻ hơi bối rối. Phạm Nhàn cười khẽ, ngươi nói xe có phải lúc này lão nhị đã tức điên lên rồi không? Nhưng trên mặt hắn vẫn phải giữ nguyên nụ cười ngại ngùng trấn định kia. Đừng quên, lúc nào ngươi cũng cười kỳ quái hệt như thế. Diệp Linh Nhi tức tối phản đối, còn nữa, ngươi đoán trước đi, xem Uyển Nhi đang nghĩ gì. Uyển Nhi rất tốt bụng. Phạm Nhàn thở dài, nàng ấy luôn thúc giục ta tìm thêm mấy tỷ tỷ muội muội giúp đỡ nàng. Vừa nói xong lời này, Phạm Nhàn thầm hô gay go, câu đùa đã vượt quá ranh giới sư đồ, ngoài ám muội ra còn có một chút càng rỡ. Người đối diện đã không phải là Hoàng Hoa Khuê nữa như trước kia, mà là Vương Phi đã kết hôn. Quả nhiên Diệp Linh Nhi ngẩn ngơ một chốc rồi mới nhận ra y đang nói cái gì, chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ, vung nắm đấm đánh lên đầu y. Phạm Nhàn biết cái thói lưu manh của mình phát tác, trong lòng hổ thẹn, làm sao dám đáp trả, biến thành một con chó nhà có tang hoảng loạn chạy dọc theo bờ hồ, muốn trốn vào sảnh tiếp khách kia. Ho ho ho, trong sảnh tiếp khách, cửa sổ cao cỡ nửa người đang mở, gió lạnh từ mặt hồ thổi vào nhưng được sưởi ấm biến thành không khí tươi mát của mùa xuân. Lúc đầu những nam nữ quý tộc trong phòng nói về những chuyện thú vị hồi nhỏ, nhưng sau đó có người chú ý đến cặp nam nữ bên kia hồ kia. Đại Vương Phi khẽ mỉm cười, xem họ đang làm gì. Đại Hoàng tử nhìn về phía đó, sắc mặt hơi đổi, sau đó mỉm cười giải thích, thằng nhãi kia luôn tự nhận mình là sư phụ của Linh Nhi, chắc chắn đang dạy bảo tôi. Đại Vương Phi khẽ cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của nhị hoàng tử. Lúc này, Lý Hoàng Thành cầm một chén rượu, say sưa đi đến gần cửa sổ nhìn ra, thấy tình cảnh Phạm Nhàn và Diệp Linh Nhi đứng bên hồ trò chuyện, không khỏi cười nói, hai người này đều là loại mang rợ, đừng nhìn bây giờ nói năng bình thản, rất có thể lát nữa là đánh nhau ngay thôi. Chương 1022, mùi hương đời này không chịu nổi một chương 1022, mùi hương đời này không chịu nổi một nhu ra mặt mày đầy hứng thú nhìn sang, tỏ vẻ ước ao, muội cũng muốn học võ với Nhàn ca ca, nhưng huynh ấy lại không đồng ý, đúng là bất công. Lúc này mọi người trong sảnh tiếp khách đều đang nhìn về phía cặp nam nữ trẻ tuổi bên kia hồ, chỉ có nhị hoàng tử và Lâm Uyển Nhi ngồi cạnh nhau, nhẹ nhàng trò chuyện và ăn bánh, cứ như không quan tâm đến những gì đang diễn ra ở phía kia. Đại Vương Phi quay đầu lại nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác quái dị, tự hỏi chẳng lẽ trong lòng hai vị này không nghĩ gì hay sao? Đại hoàng tử nhìn về phía bên kia hồ, lắc đầu nói thầm, nha đầu Diệp gia đã lập gia đình rồi mà vẫn thích làm bừa như vậy. Lão nhị, đệ nên quản lý trong phủ nhiều hơn. Phạm Nhàn cũng vậy. Hắn có phần không vui nhưng không muốn nói thêm. Lúc này nhị hoàng tử lúc này đang ngồi trên ghế nhâm nhi bánh hoa quế, tiếng nói cũng hàng hồ, có gì mà phải quản. Ngồi trong vương phủ chịu kìm nén hơn một năm rồi, nha đầu này muốn đánh người đến phát điên rồi. Phạm Nhàn ở đây vừa vặn làm báo cát, đệ đỡ phải chịu thiệt lúc ở trong phủ. Lâm Uyển Nhi bên cạnh gật đầu nói, hai người này lớn tuổi mà tính cách như trẻ con, có lần nào gặp mà không đánh nhau. Cứ để họ đánh, lát nữa họ sẽ trở lại thôi. Hai vợ chồng đại hoàng tử nghe nói vậy quay sang nhìn nhau, trong lòng nghĩ thầm nói kiểu gì vậy. Vừa dứt lời, mọi người lại quay đầu nhìn về phía hồ, chỉ thấy quả nhiên bên kia hồ đã lại ẩu đả, Diệp Linh Nhi nắm chặt quyền còn Phạm Nhàn chật vật chạy trốn. Đại hoàng tử không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm, nhà của thiên tử thật ra cũng có thể như những gia đình bình thường, ồn ào vui vẻ. Có thêm hai nhân vật khác biệt như Phạm Nhàn và Diệp Linh Nhi không khéo lại là điều tốt. Sau một hồi náo loạn, mọi người lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhị hoàng tử nhận lấy chiếc khăn tay Uyển Nhi trao cho, lau qua bàn tay mình, sau đó đột nhiên hỏi với vẻ hứng thú, công chúa, ta vẫn luôn tò mò, vị bệ hạ của quý quốc rốt cuộc là người như thế nào? Không chỉ mình Phạm Nhàn là người có tâm tư tinh tế, rõ ràng Đại Vương Phi rõ ràng cũng rất thích cách nhị hoàng tử gọi mình nên mỉm cười trả lời vài câu. Khi Phạm Nhàn chạy trốn trở lại sảnh tiếp khách cũng là lúc Đại Vương Phi đang kể lại những chuyện thú vị của tiểu hoàng đế Bắc Tề, lời nói vọng ra ngoài cửa, khiến y giật mình. Ho ho ho, bệ hạ rất thích xem người khác trồng hoa, thích ngắm phong cảnh. À, thế chẳng phải rất giống với sở thích của vương thúc à? Bệ hạ rất lười, chỉ xem mà thôi, ai dám bảo người tự mình làm việc. Nghe nói, Hải Đường cô nương kia thích gần gũi với đồng ruộng. Một hồi trầm mặc, bệ hạ là người rất độc đáo. Bệ hạ thực ra thường hay làm nhiều việc thú vị, nhưng từ nhỏ, người đã bị mẫu hậu béo thai dạy dỗ về đạo trị quốc, chúng ta ít khi được thấy người. Trong sảnh tiếp khách, thi thoảng tiếng nói mang theo ý cười của Đại Vương Phi lại vang lên, Phạm Nhàn đứng ngoài cửa lắng nghe, biết lời nói của nữ nhân này không phải là giả. Mấy chục năm trước hoàng gia Bắc Tề cũng có một lần náo loạn, không biết đã liên lụy đến bao nhiêu vương công quý tộc, trong đó có cả cha ruột của Thẩm đại tiểu thư đang trốn ở nhà luôn, năm xưa Thẩm Trọng trở nên nổi bật cũng chính vì sự việc này. Thái hậu Bắc Tề chỉ có một đứa con trai là Đường Kim hoàng đế Bắc Tề, các công chúa còn lại của tiên đế Bắc Tề đều do các phi tần khác sinh ra. Vị đại công chúa đã gả cho Nam Khánh, tuy được hai mẹ con Thái hậu và hoàng đế Bắc Tề tôn trọng, nhưng dù sao cũng không phải là con ruột, giữa họ vẫn còn một khoảng cách. Hơn nữa trải qua biến cố đau thương phải tìm đường sống trong chỗ chết năm xưa, đương nhiên Thái hậu Bắc Tề sẽ càng cảnh giác với các con cháu khác trong hoàng tộc. Những người từ Nam Khánh đều khá tò mò về tiểu hoàng đế của Bắc Tề, lập tức hỏi dò không ngừng. Có điều Vương Phi lại không thể nói chi tiết, nhưng chỉ nói loáng thoáng thôi cũng có vẻ thú vị và hấp dẫn. Diệp Linh Nhi thấy y đứng ngoài cửa nghe trộm, tò mò nhìn y một cái. Phạm Nhàn cười mỉm, mở cửa bước vào. Đại Vương Phi đang nhăn mày bối rối, thấy hai người bước vào bèn thở phào nhẹ nhõm nói, các ngươi cứ không cần hỏi ta nữa, ta thật sự không đoán được về bệ hạ của chúng ta. Thường ngày trong cung cũng khó mà gặp một lần. Khi còn nhỏ, Thái hậu đã giữ hắn rất nghiêm ngặt, khi lớn lên lại bận rộn với quốc sự. Ngược lại Phạm Nhàn lúc ở Bắc Tề đã vui chơi với bệ hạ vài lần. Bệ hạ luôn rất yêu mến hắn. Các ngươi muốn hỏi chuyện gì thú vị, sao không hỏi hắn? Chương 1023, mùi hương đời này không chịu nổi hai. Chương 1023, mùi hương đời này không chịu nổi hai. Lúc này, Phạm Nhàn và Diệp Linh Nhi đã trở lại chỗ ngồi của mình. Diệp Linh Nhi đi tới gần Lâm Uyển Nhi, vẻ mặt đầy phấn khích, hạ giọng kể về những nhớ nhung sau khi chia ly, không buồn để ý tới lời trò chuyện của mọi người xung quanh. Phạm Nhàn và nhị hoàng tử nhìn nhau nở nụ cười bất đắc dĩ, ngược lại không để ý có người nhắc đến tên mình. Mọi người nghe đại vương phi nói vậy mới nhận ra, trong bữa tiệc này ngoại trừ vương phi thì chỉ có Phạm Nhàn từng gặp vị tiểu hoàng đế Bắc Tề. Hơn nữa thế nhân đều biết vị tiểu hoàng đế này đánh giá cực cao thơ từ tài học của Phạm Nhàn. Thế tử Lý Hoàng Thành ợ một tiếng, nhìn Phạm Nhàn hỏi, "An Chi à, rốt cuộc hoàng đế Bắc Tề là người như thế nào?" Phạm Nhàn ngẩn người sau đó trả lời, "Quân vương một nước, đâu phải là người mà một thần tử ngoại quốc như ta tùy tiện bàn luận cho được." Nghe câu này, mọi người trong phòng mới cảm thấy hơi lung túng. Trước mặt đại vương phi mà lại đi luận bàn về chuyện linh tinh của hoàng đế Bắc Tề, đúng là không điều thích hợp. Nhưng lòng hiếu kỳ của con người luôn khó kiềm chế, kể cả nhị hoàng tử cũng dục Phạm Nhàn nói thêm. Phạm Nhàn gãi đầu và hỏi, "Sao các ngươi lại hứng thú với hoàng đế Bắc Tề đến vậy?" Đám nam nhân trong phòng đột nhiên im lặng, sắc mặt lộ vẻ lúng túng, chỉ có ba cô nương xì xào bàn tán như tiếng kiến cắn lá cây. Đại vương phi mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng nâng váy, vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi phòng tiếp khách, nói là phải tới xem bữa tiệc buổi trưa được chuẩn bị ra sao rồi. Với tư cách là vương phi, sao phải đích thân để tâm tới những việc lặt vặt này? Hiển nhiên đây chỉ là cái cơ tạo cơ hội cho những hoàng tộc nội khố có cơ hội trò chuyện. Đúng như dự đoán, khi vương phi rời khỏi phòng tiếp khách, đại hoàng tử lắc đầu nói, không thể không nói vị tiểu hoàng đế Bắc Tề luôn giữ thái độ bí hiểm và tàn nhẫn, cho dù là thông tin từ giám sát viện hay tình báo trong quân đội đều không miêu tả rõ ràng về hắn. Tính cách, sở thích và cảm xúc của hắn đều là bí mật. Thế thì sao? Làm hoàng đế đương nhiên phải giữ vẻ bí ẩn trước mắt con dân rồi. Phạm Nhàn mỉm cười trả lời. Đại hoàng tử nói một cách nghiêm túc, nhưng hắn là quân vương của quốc gia khác, trong mắt chúng ta hắn càng thần bí thì càng đáng sợ. Phạm Nhàn cau mày, chẳng qua chỉ là một thiếu niên mà thôi sao lại nói là đáng sợ? Lúc đầu khi đến kinh thành Bắc Tề gặp hoàng đế Bắc Tề, y cứ nghĩ đối phương là một thiếu niên ngang tuổi mình, nhưng đến lúc trở về nước và kiểm tra kỹ lưỡng thông tin tình báo, y mới phát hiện ra tiểu hoàng đế này trẻ hơn mình đến 2 tuổi. Lúc ở Giang Nam, mỗi khi nghĩ đến tiểu hoàng đế Bắc Tề với khả năng lưu tính sâu xa, luôn giữ bình tĩnh, cực kỳ quả quyết vận dụng lượng bạc còn lại trong nội khố của mình để can thiệp vào chính trị nội bộ của Nam Khánh, Phạm Nhàn lại cảm thấy tim mình chân run. Nhưng chuyện này liên quan đến bí mật lớn nhất của y, cho nên y tuyệt đối không dám bàn luận trong sảnh tiếp khách này. Nhị hoàng tử đặt trái cây trong tay xuống, thở dài nói, đáng sợ thì liên quan gì đến tuổi tác. Hắn liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, có ý muốn nói lúc mới đến kinh đô y cũng chỉ là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Hắn chợt nụ cười, tiếp tục nói, chắc các ngươi cũng biết về vụ việc của Cẩm Y Liễu vệ Bắc Tề Thẩm Trọng. Cuối cùng, vệ hoa lên làm chỉ huy sứ. Thẩm Trọng chết thảm, còn tiểu hoàng đế kia vung tay một cách xảo diệu xử lý toàn bộ sự việc một cách trọn vẹn, không chỉ khiến thượng sam hổ bị kẹt lại ở kinh đô mà còn thuận lợi tiếp quản lực lượng của một phe. Bây giờ, vệ hoa thậm chí còn không buồn nghe ý tứ của thái hậu, quốc sư Khổ Hà cũng giữ im lặng. Một vị quân vương trẻ tuổi như vậy, lấy đâu ra tâm cơ thâm sâu như thế? Làm sao hắn ta có thể thuyết phục được nhiều người đứng về phía mình như vậy? Nhị hoàng tử nhấn mạnh, nếu tranh đấu giữa hoàng đế Bắc Tề và thái hậu tiếp diễn và trở nên kịch liệt, đó chính là may mắn cho đại khánh ta. Chúng ta vốn tưởng rằng hoàng đế mới bắt đầu cai trị, không bằng Bắc Tề thái hậu phát triển lâu ngày, cuối cùng tính cách nóng nảy của người trẻ tuổi bộc phát, chắc sẽ gây ra hỗn loạn trong cung đình Bắc Tề. Nào ngờ đâu tiểu hoàng đế này lại lặng lặng thu hồi quyền lực, thủ đoạn như vậy thực sự đáng sợ. Phạm Nhàn im lặng, việc trong y hiểu rõ hơn ai hết về những bí mật phía sau chuyện Thẩm Trọng bị giết, thậm chí ban đầu việc này là do y hở hại đường chuyển lời, đề xuất cho hoàng đế Bắc Tề. Chương 1024, mùi hương đời này không chịu nổi ba. Chương 1024, mùi hương đời này không chịu nổi ba. Lúc này bầu không khí trong phòng tiếp khách hơi căng thẳng, ba cô gái biết đám nam nhân đang bàn về những việc lớn của quốc gia nên rất biết điều im lặng không nói năng gì. Lúc này trong mắt thế tử Lý Hoàng Thành đã không còn chút say sưa nào, cau mày nói, hoàng đế Bắc Tề là quốc chủ của một nước, hắn không ham mê nữ sắc, cũng không có bất cứ thói quen xấu nào, đầu óc luôn tỉnh táo tự tin. Người như vậy là nguy hiểm nhất. Tương lai nếu đại khánh muốn xuất quân tới phương Bắc, điều quan trọng nhất không phải xem xét thực lực của Bắc Tề mà là tâm tính của quốc chủ Bắc Tề ra sao. Nếu bản thân hoàng đế Bắc Tề không rối loạn, bên phía chúng ta cũng không có biện pháp gì hay. Nghe câu này, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đồng thời gật đầu. Trong lòng Phạm Nhàn lại có phần kinh hãi, nhìn cảnh trước mắt, không hiểu sao lại thấy hơi ngạc nhiên. Bộ dáng nghiêm túc của ba vị con cháu hoàng tộc khiến y không khỏi chấn động, một lúc sau vẫn không nói ra lời. Mãi đến lúc này y mới nhận ra, đối với mình Bắc Tề chỉ là một đồng minh, nhưng trong mắt giới quyền quý trẻ tuổi của Khánh Quốc, Bắc Tề là mục tiêu mà chắc chắn triều đình Đại Khánh sẽ xâm lược và thôn tính. Nam Khánh trọng võ, thế hệ trước đã chiếm lĩnh một lãnh thổ rộng lớn, bây giờ thứ duy nhất trong thiên hạ còn được để lại cho những vị đại nhân trong thế hệ sau này cũng chính là Bắc Tề lớn mà không đủ mạnh kia. Đây là một loại cuồng nhiệt khai phá biên cương đã ăn sâu vào trong máu, từ đại hoàng tử cho tới Lý Hoàng Thành, không ai thoát được khỏi cảm giác khao khát này. Ngay cả nhị hoàng tử thường hay trầm lặng cũng luôn nhớ đến mục tiêu chinh phục Bắc Tề. Nam Khánh ngày càng thịnh vượng, trong suốt 30 năm luôn duy trì thế chủ động công kích. Đối với nhân dân Nam Khánh, Câu hỏi không phải là liệu họ có nên tấn công Bắc Tề hay không, mà là khi nào họ sẽ tấn công. Vì thế việc biết hoàng đế Bắc Tề là người như thế nào đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với ba vị con cháu hoàng thất trong phòng. Nhìn bộ mặt trầm ngâm suy nghĩ của nhị hoàng tử, rõ ràng mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi người ở Nam Khanh chính là thống nhất thiên hạ. Thậm chí chuyện này tạm thời giảm bớt lo nghĩ của hắn về ngai vàng. Người ta nói hoàng đế Bắc Tề không mấy ham mê với nữ sắc, nhưng lần trước hắn đặc cách đòi đổi Tư Lý Lý về Bắc Tề. An Chi, lần trước ngươi làm sứ thần, có phát hiện ra chi tiết nào ở kinh thành không? Đại hoàng tử hỏi một cách nghiêm túc. Một lúc lâu sau Phạm Nhàn mới chậm rãi trả lời, chuyện không gần nữ sắc đúng là có thật. Hoàng cung rộng lớn như vậy nhưng chỉ có một vài chắc phi. Thêm vào đó, để đề phòng thế lực ngoại thích tái hiện, vị tiểu hoàng đế ấy đã chống lại sức ép từ các đại gia lớn trong kinh thành, chỉ lựa chọn phi tần chỉ từ giới bình dân. Điều kỳ lạ là có vẻ như thái hậu cũng không phản đối quyết định này. Nhị hoàng tử nhíu mày, tuy là để phòng thanh thế của ngựa ngoại thích, nhưng quyết định này không phải ý kiến hay đối với việc trấn an thần tử. Động thái này thực sự không phù hợp. Phạm Nhàn gật đầu, giả bộ lo lắng nói, đúng như lời Vương phi đã nói lúc trước, thực sự rất khó hiểu được vị hoàng đế bệ hạ kia. Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng ta vẫn cảm thấy trên người hắn có một lớp ngụy trang rất khéo léo. Lý Hoàng Thành cười khẽ, thôi đi, với ngươi thì vị hoàng đế ấy đã xem là rất thành thật rồi. Vừa rồi, ngươi tự nhận mình là một ngoại thần, ta thấy người Bắc Tề đâu có coi ngươi như vậy. Nếu không sau vụ tập kích kia sao bọn chúng lại gửi quốc thư đến kinh đô để phản đối? Đại hoàng tử tức giận lắc đầu nói, đám Bắc Tề khinh người quá đáng, lại dám dùng chiêu trò như vậy. Phạm Nhan mỉm cười nói, đại điện hạ, chuyện này thực sự không liên quan đến ta. Nhắc tới vụ ám sát, nhị hoàng tử lại có không hề lúng túng, vẻ mặt như muốn nói đáy lòng vô tư thiên địa rộng lớn, nói, đương nhiên chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Dù sao đi nữa ngươi cũng là nói năng dân Nam Khánh, việc này chỉ là Bắc Tề muốn gây xích mích mà thôi. Dù tiểu hoàng đế kia có thích ngươi đến mấy đi nữa, kéo ngươi về Bắc Tề, chẳng lẽ hắn còn định muốn gả muội muội của mình cho ngươi hay sao? Ngay lúc này Diệp Linh Nhi lại chen miệng bảo, theo ta nghĩ, có lẽ Phạm Nhàn có cái mã ngoài khá được, còn tiểu hoàng đế Bắc Tề kia lại là người hâm mộ cuồng nhiệt của hắn. Câu này khiến cho cuộc thảo luận lúc trước trở thành trò cười. Phạm Nhàn nết môi cười một tiếng, ngồi bên cạnh bình tĩnh nhìn nhóm nam nữ trò chuyện. Bọn họ đang kể về những chuyện thú vị trong cung năm xưa mà Phạm Nhàn không biết tới. Chương 1025, mùi hương đời này không chịu nổi bốn. Chương 1025, mùi hương đời này không chịu nổi bốn. Dần dà, ý cảm thấy mình như bị bài xích khỏi không gian này. Dù sao, trước khi y vào kinh đô, nhóm nam nữ trong phòng này đều đã quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm giữa thế hệ trẻ trong hoàng tộc Khánh Quốc luôn rất tốt, còn ý thì vốn dĩ chỉ là một kẻ ngoại lai. Nhưng Phạm Nhàn không đắm chìm quá lâu trong tâm trạng ấy, bởi vừa rồi bản về tiểu hoàng đế Bắc Tề đã khiến y lâm vào trầm tư, loan thoáng cảm thấy như mình sắp nắm bắt được một thứ gì đó rất huyền diệu. Y dĩ hồi tưởng tỉ mỉ trong đầu tình cảnh mình gặp mặt hoàng đế Bắc Tề tại kinh thành, sau đó lại cẩn thận nhớ lại một năm rưỡi vừa qua, mình và đối phương hợp tác ăn ý, lại dựa vào sở thích thẩm mỹ và những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của hoàng đế Bắc Tề, dần dần ra một tia sáng như sắp bùng nổ trong đầu y, nhưng rồi mãi mà nó không thể lóe lên được. Trong hương thơm thoang thoảng, Phạm Nhàn vẫn luôn ngây người, đến nỗi mọi người xung quanh đều yên lặng và nhìn y, nhưng y vẫn không hề nhận ra. Phạm Nhàn đột nhiên phát hiện ra mình đang thất thố, nở nụ cười ngượng ngùng, vô thức thốt lên, thơm quá, ho ho ho, thơm quá. Một làn hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, Phạm Nhàn chợt thất thần, dường như có ma lực nào đó quanh quẩn bên chóp mũi khiến y lại ngây ngẩn. Tuy mùi hương này thật sự rất nhẹ nhàng tinh tế, nhưng đối với y nó lại quá đậm đà, hay phải nói là kinh tâm động phách. Y quay đầu lại, nhận ra Đại Vương phi đã trở lại từ lúc nào chẳng hay, trên người đã đổi bộ xiêm y khác. Phạm Nhàn cười gượng gạo và hỏi, mùi thơm này từ đâu đến vậy? Đại Vương phi thoáng kinh ngạc, sau đó bất chợt nở nụ cười, thật bất ngờ. Không chỉ trí tuệ của ngươi sắc bén nhanh nhạy mà ngay cả khứu giác cũng tinh tế đến như thế. Ta đã đeo túi thơm này một năm, thậm chí vương gia cũng chưa bao giờ ngửi ra mùi của nó. Nhưng hôm nay, vừa đeo vào ngươi đã nhận ra. Những người xung quanh đều tỏ vẻ tò mò nhìn về phía Phạm Nhàn. Diệp Linh Nhi chung mũi, nhưng cũng không ngửi được mùi hương đặc biệt gì, chỉ có mùi của hương hoa đốt trong điện được gió lạnh từ hồ thổi qua, vô cùng mờ nhạt. Có phải là mùi hương hoa không? Diệp Linh Nhi tò mò hỏi. Vương phi cười nói, dĩ nhiên không phải hương hoa. Cô lấy từ bên hông ra một cái túi thơm tinh xảo, nói, được mang từ kinh thành đến. Phạm Nhàn đông có cảm giác kích động cực kỳ mãnh liệt, muốn lấy túi thơm đó ra ngửi thật kỹ, nhưng túi thơm là vật dụng gần gũi với người phụ nữ, mang nhiều ý nghĩa, y biết mình không thể đưa ra yêu cầu như vậy được. Nghe lời Vương phi nói xong, gương mặt y dần trở nên bình tĩnh, ý cười nói, bọn họ chưa bao giờ đến Bắc Tề, cho nên không thể nhận ra được hương thơm thoang thoảng này. Ta đã từng đến đó rồi, có thể nhận ra cũng không có gì lạ. Vương phi mỉm cười lắc đầu, nói, ta đang đánh cược ngươi cũng chưa từng ngửi thấy mùi hương này. Ngươi đã đến hoàng cung ở kinh thành, có phải từng lên ngọn núi phía sau đó không? Phạm Nhàn gật đầu. Vương phi nói, trong túi thơm này chứa hoa kim quế chỉ có trên núi đó, khắp thiên hạ hẳn chỉ có duy nhất một cây đó thôi. Mùi hoa kim quế rất nhạt, nếu không chú tâm, thì dù thế nào cũng không thể ngửi ra được. Phạm Nhàn cười đáp, lúc lên núi ta chỉ nghỉ chân một chút bên bờ suối, không được thấy bụi hoa kim quế hiếm có này. Nó mọc trên đỉnh núi. Đại Vương phi cười nói, đó là giống cây độc nhất mà năm xưa quốc sư tự tay đưa từ vùng đất phương Bắc đến đó trồng, hơn nữa mùi hoa không hề nồng, nên chẳng ai thu hái nụ hoa của nó để làm túi thơm. Do đó ta dám chắc, dù tiểu Phạm đại nhân ngươi có ở trong cung cũng chưa từng ngửi thấy mùi của nó. Phạm Nhàn ngạc nhiên hỏi, vậy túi thơm của Vương phi mọi người hơi lung túng, không hiểu tại sao Phạm Nhàn cứ mãi không quên cái túi thơm này, cứ truy hỏi liên tục. Phạm Nhàn cũng sợ lộ ra điều gì, nhanh chóng mỉm cười giải thích, ta rất thích mùi này, muốn tặng cho Huyền Nhi một chiếc. Lâm Huyền Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng cô dám khẳng định phu quân của mình không nghĩ như vậy. Nhưng người ngoài không biết điều này, đại hoàng tử lên tiếng, có vẻ không đồng tình, thân là nam nhi đại trợ phu, sao chỉ mãi nghĩ tới mấy chuyện nữ nhi này. Đại vương phi lườm hắn một cái, nói, có thể cưỡi được ngựa, thêu được hoa, đó mới là nam nhi đích thực. Đại hoàng tử lập tức ngậm miệng. Đại vương phi quay đầu nhìn Phạm Nhàn, cười nói, muốn xin một cái cho thần quận chúa không phải là việc dễ. Không đúng, có lẽ người khác trong thiên hạ này thì không dễ, nhưng ngươi lại có cơ hội. Sao ngươi không tự viết thư xin bệ hạ? Chương 1026, mùi hương đời này không chịu nổi năm chương 1026, mùi hương đời này không chịu nổi năm bệ hạ ở đây, dĩ nhiên là bệ hạ của Bắc Tề. Phạm Nhàn mỉm cười, chẳng lẽ túi hương trên người công chúa cũng do bệ hạ quý quốc ban tặng? Đúng vậy. Trong mắt vương phi toát lên chút nhớ nhà, nhẹ nhàng nói, trước kia trong kinh thành chỉ có mình bệ hạ đeo túi hương hoa kim quế. Hắn nói thích rất mùi thơm thanh tịnh này. Đêm trước khi ta rời kinh thành, bệ hạ tặng ta túi hương mà người thường đeo bên mình, để cho ta dẫu có ở phía nam vẫn nhớ về mùi thơm của quê hương. Mấy câu nói điểm nhiên của vương phi bỗng khiến bầu không khí trong phòng trở nên chút buồn bã. Phạm Nhàn nhìn thoáng qua túi thơm, mỉm cười, không nói gì thêm. Sau khi đã dùng bữa và trò chuyện một lúc trong vương phủ, sắc trời đã dần tới hoàng hôn. Dưới sự sắp xếp của đại hoàng tử, Phạm Nhàn và nhị hoàng tử tiếp tục có một cuộc trò chuyện sâu sắc hơn trong thư phòng. Tuy lúc trên báo nguyệt lâu, hai người đã trò chuyện rất kỹ lưỡng, bây giờ nhị hoàng tử có sự ủng hộ từ Diệp gia và một vị đại tông sư, chắc chắn hắn sẽ không lùi bước. Còn Phạm Nhàn tuy hiểu rất rõ về tình hình hiện tại của mình, đúng như lời nhị hoàng tử đã nói, bề ngoài có vẻ mạnh mẽ như núi nhưng thực tế nguy cơ chồng chất. Thế nhưng người ở trong thiên hạ không thể làm theo ý mình, cho dù y muốn bước ra cũng không được. Ít nhất là hoàng đế Khánh Quốc sẽ không cho phép. Cuối cùng nhị hoàng tử nhìn Phạm Nhàn một hồi, chậm rãi nói, An Trì, có một điều ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Rất hiển nhiên, bạn đã là người gây ra nhiều rắc rối nhiều nhất cho Khánh Quốc trong 2 năm qua. Mà chắc ngươi cũng hiểu về chuyện năm, tại sao phụ hoàng lại để ngươi sinh sống và lớn lên ở Đạm Châu chứ không phải dứt khoát thanh trừ tất cả phiền toái. Phạm Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đúng là nhị hoàng tử thật sự rất giỏi trong việc thuyết phục người khác. Nếu không tính đến việc ngũ trúc thúc uy hiếp hoàng đế, thế thì hoàng đế Khánh Quốc âm thầm bảo vệ y trưởng thành chỉ có thể nói lên một điều, quân vương tuy vô tình, nhưng vẫn luôn có chút gì đó yêu thương con cái của mình. Phụ hoàng sẽ không cho phép giữa huynh đệ chúng ta gây ra những chuyện quá kịch liệt. Nhị hoàng tử lặng lặng nhìn y và nói, nhưng đối với ngươi mà nói, nếu tình hình không thể trở nên căng thẳng, ngươi chỉ có cách ngồi nhìn nước chảy về đông, thế cục ngày càng không ổn, đây cũng chính là vấn đề của ngươi. Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười, nghĩ thầm thế cục sẽ trở nên căng thẳng ngay thôi. Nếu mình muốn giữ vững mọi thứ hiện tại, chắc chắn những người khác sẽ phải trả một cái giá khó chấp nhận. Sống chết gì cũng được. Phạm Nhàn nhìn nhị hoàng tử và nói rất nghiêm túc. Ý nghĩa của câu sống chết gì cũng được có 2 khía cạnh, một là nhất định phải phân sinh tử, 2 là chỉ tập trung vào cuộc chiến, không can thiệp tới sinh tử của nhau. Nhị hoàng tử giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ một cái với Phạm Nhàn. Ho ho ho, tới xế chiều, giám sát viện đột nhiên đưa tin, nói ở Tây Hồ có biến cố, tình báo quân sự đã được chuyển vào khu mật viện, trong cung truyền lệnh cho Phạm Nhàn vào gặp. Đại hoàng tử thân là thống lĩnh cấm quân buộc phải rời khỏi, nhị hoàng tử và Lý Hoàng Thành vẫn ở lại trong vương phủ. Phạm Nhàn để thê tử của mình và Diệp Linh Nhi trò chuyện thêm một lúc, sau đó một mình ra khỏi vương phủ, lên xe ngựa của mình, không chờ đại hoàng tử, phân phó xe ngựa chậm rãi đi dọc con đường sau cơn bão tuyết ở kinh đô. Chuyện ở Tây Hồ không có gì gấp gáp, tin tức qua lại giữa hai nơi mất ít nhất 1 tháng, cho nên lúc này không có lý do gì phải vội vàng vào cung. Phạm Nhàn cần một khoảng thời gian để tiếp tục tiêu hóa những gì đã gặp được ngày hôm nay. Xe ngựa màu đen lượn lờ vài vòng trên những con đường của kinh đô, sau đó rẽ vào một con phố khá vắng lặng. Đang Tử Kinh ngồi trên bục lái, dõi ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Quanh xe có một số mật thám giả trang thành không có gì bắt mắt, đảm bảo an toàn cho Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào ghế ngồi bên trong xe, sắc mặt y tái nhợt, khỏe môi khô khốc. Mùi hoa kim quế thoang thoảng đó hóa ra mùi hương đêm hôm đó là tử hoa kim quế. Y liền ngây ngẩn nhớ về đêm ấy, miếu thờ đó, cánh đồng đó, chiếc đai lưng chưa được buộc chặt. Nhưng rõ ràng đó là Tư Lý Lý. Đúng vậy, chỉ có thể là Tư Lý Lý. Nhưng mùi hương trước khi y tỉnh dậy và đôi tay day nhẹ lên huyệt thái dương của mình là sao? Bờ môi y run rẩy một hồi, hạ giọng chửi vài lời thô tục, vô thức giơ tay đập lên ván xe bên cạnh. Ho ho ho, chương 1027, ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì. Một chương 1027, ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì. Một tiếng ầm nổ vang, Phạm Nhàn xuất trưởng giữa lúc giận dữ, chân khí bá đạo tràn ngập trong cơ thể phóng thích mãnh liệt, trưởng phong bộc phát, không gì không phá. Chỉ trong chớp mắt, trên đường phố tĩnh lặng vang lên tiếng mảnh gỗ vỡ vụn. Chiếc xe ngựa màu đen như làm từ giấy, bị trưởng này đập tan nửa bên, bánh xe vỡ vụn, xe ngựa đổ nghiêng, con ngựa hoảng loạn đạp liên hồi. Đang Tử kinh hãi đến mức biến sắc, cố gắng đứng vững tại chỗ. Cho bụi mịt mù dần lắng xuống, Phạm Nhàn trong bộ đồ quan màu đen đứng ngây ngốc giữa đống gỗ vụn. Bên cạnh Y, hổ vệ cao đạt rút nửa thanh trường đao ra khỏi vỏ, ánh mắt lóe lên tinh quang, tìm kiếm dấu vết của thích khách. 7-8 tên kiếm thủ lục sử chia ra 4 phía, nắm chặt cây rủi sắt bên hông, tay trái cầm nỏ chỉ ra phía ngoài. Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, bất giác nghĩ đến 2 chữ trên lá thư mẫu thân để lại trong giường, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự rêu đến cực điểm, rồi lại buồn bã thở dài, đúng là báo ứng. Cao đạt kiểm tra xung quanh, xác nhận không có kẻ địch nào xuất hiện, có phần buồn bực tra trường đao vào vỏ. Tiếng ma sát giữa lưỡi đao và phần miệng vỏ đao tạo nên một âm thanh khô khốc. 6 kiếm thủ lục sử mặc áo đen bên cạnh và những mật thám giả trang thành người qua đường cách đó không xa hầu như đồng loạt báo cáo, mọi thứ đều bình thường. Các thuộc hạ của Phạm Nhàn nhìn y bằng ánh mắt kỳ dị, không rõ vừa rồi trên xe ngựa đã xảy ra chuyện gì. Đang Tử Kinh dọn dẹp những mảnh gỗ vụn của bánh xe, cẩn thận từng chút một định đến đỡ lấy Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lắc đầu một cái, khoát tay áo, ra hiệu bản thân không có vấn đề gì. Sau đó ý nhận ra mình vô thức nổi giận lại tạo ra cả đống rắc rắc trên con đường yên bình này, cũng gây bao nhiêu rắc rối cho những người dưới quyền mình. Cao Đạt đeo thanh trường đao đi đến bên Ilya, thì thầm hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Không sao cả.
Phạm Nhàn cười khổ, tiếp tục bước đi. Giám sát viện hoạt động với hiệu suất cực cao, không bao lâu sau một chiếc xe ngựa màu đen hoàn toàn mới đã xuất hiện từ góc phố, dừng lại trước mọi người. Đang Tử Kinh xoa xoa hai chân đang run rẩy vì sợ hãi, chuẩn bị nhận lấy dây cương. Phạm Nhàn trách cứ, đã sợ đến vậy rồi, về nghỉ ngơi đi. Đang Tử Kinh gượng cười đáp lại, trao dây cương cho một Phong Nhi. Không cần ai căn dặn, tự có người bắt tay vào dọn dẹp đường phố, tránh quấy nhiều tới cho dân chúng trong kinh đô. Xe ngựa lại tiếp tục chạy, Phạm Nhàn ngồi trên xe suy tư, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Một Phong Nhi đánh xe trên con đường yên tĩnh, càng đi càng cảm thấy bất an, không nhịn được quay đầu lại nói qua lớp rèm bông, đại nhân, trong cung đang dục rất gấp. Có sát chỉ muốn Phạm Nhàn vào cung bàn việc, nhưng Phạm Nhàn lại chọn việc ngồi trên xe ngựa dạo phố. Trước đó, người được gửi đến phụ thân vương truyền chỉ thị chính là một Phong Nhi, anh biết dù Phạm Nhàn có kiêu hãnh thế nào, vậy hạ trong cung chắc chắn sẽ không trách móc anh, nhưng với bản thân anh thì sao? Vì vậy, anh đã lấy hết can đảm, bắt đầu thúc giục. Lúc này trong lòng Phạm Nhàn đâu thể quan tâm gì đến Tây Hồ hay hoàng cung gì đó, đầu óc chỉ nghĩ về những vụ kiện tụng, đột nhiên quát tháo, ta đang suy nghĩ, đừng làm phiền ta. Mọi người xung xe ngựa quay sang nhìn nhau, đều cảm thấy thật kỳ lạ, không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng của Đề Ti đại nhân lại bết bát đến như vậy. Trong mắt các quan viên trên khắp thiên hạ, Đề Ti giám sát viện Phạm Nhàn là một kẻ bề ngoài dịu dàng nhưng thủ đoạn hung tàn độc ác. Có điều trong mắt những nhân viên trực thuộc giám sát viện, tiểu Phạm đại nhân lại là một vị thủ trưởng cực kỳ rất khoan dung, hào phóng và rộng lượng với thuộc hạ. Đừng nói tới việc mắng mỏ, thậm chí trong công việc hàng ngày, Phạm Nhàn còn không hề nặng lời với những tâm phúc của mình. Chính vì vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy quái lạ, không biết chuyện gì đã khiến tiểu Phạm đại nhân mất bình tĩnh đến vậy, chẳng qua cũng không ai dám tới hỏi. Xe ngựa không đi thẳng vào hoàng cung, mà đến giám sát viện theo ý của Phạm Nhàn. Ilya đi bình bịch ba bước xuống xe, không buồn liếc mắt nhìn tòa nhà màu xám đen này, tiến vào bên trong. Trên đường có vài quan viên giám sát viện ra ngoài làm việc, thấy vẻ mặt của đằng đằng sát khí của Đề Ti đại nhân, ai nấy giật mình vội vàng tránh sang một bên hành lễ. Đang lúc sắp bước vào giám sát viện, Phạm Nhàn đột ngột dừng lại. Chương 1028, ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì hai chương 1028, ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì hai Phạm Nhàn không nhìn bọn họ chỉ là xoay cổ, quay đầu về phía sau, cố gắng nhìn cứ như muốn xem sau lưng mình có điều gì bất thường. Một người muốn quay đầu nhìn sau mông của mình, đây là một động tác rất khó, ngay cho dù là cao thủ cựu phẩm mềm dẻo như Phạm Nhàn cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Cổ của y cảm thấy hơi mệt mỏi, thân thể phản ứng rất tự nhiên, bắt đầu đi lòng vòng tại chỗ, cứ như cặp mông thẹn thùng bị quan phục màu đen che kín cảm thấy xấu hổ khi tiếp xúc với ánh mắt nhìn của chính mình nên ra sức trốn tránh. Quay đầu nhìn lại mông của mình, rồi đi lòng vòng tại chỗ. Từng vòng nối tiếp từng vòng. Ho ho ho, hành động này của Phạm Nhàn thật quá hoang đường, quá buồn cười. Nơi này là cổng lớn của giám sát viện, còn y là Đề Ti đại nhân cao quý của giám sát viện, nhưng lại giống như một con mèo không ngừng đi lòng vòng muốn nhìn thấy đuôi của mình. Bên cạnh y, Cao Đạt và một Phong Nhi thấy cảnh này, há hốc mồm, khóe mắt giật giật, hoàn toàn á khẩu. Ngoài á khẩu ra, bọn họ muốn cười nhưng lại không dám cười, không hiểu nổi Phạm Nhàn đang chơi trò gì. Mà các quan viên bên trong bên ngoài cửa lớn giám sát viện chứng kiến cảnh này cũng ngớ người, như dồn dập hóa thân thành vô số bức tượng đất sét, trợn mắt há hốc mồm nhìn Đề Ti đại nhân đi lòng vòng. Nhưng không gian vẫn hoàn toàn yên tĩnh, tinh thần cường hãn của các quan viên giám sát viện giúp họ giữ được sự im lặng. Bọn họ không biết vì sao Đề Ti đại nhân đột nhiên biến thành thằng điên, cũng không biết có phải đây là bài thử thách dành cho mình hay không. Cao Đạt khó khăn lắm mới khép miệng lại được, nhìn Phạm Nhàn, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thiếu gia ở lâu với Lâm đại thiếu gia nên cũng hóa thành ngu ngốc. Phạm Nhàn đột nhiên dừng điệu múa xoay tròn của mình, đứng yên tại chỗ. Tuy y chỉ quay mấy vòng nhưng đối với những người đứng xem bên cạnh, thời gian y quay vài vòng đã khiến bọn họ có cảm giác sống một ngày dài bằng một năm. Phạm Nhàn đứng ngây ngốc tại chỗ, sau đó đột ngột giơ ngón tay ra sau lưng mình, hỏi Cao Đạt, tư thế bước đi của ta có thay đổi không?
Không.
Cao Đạt hơi bối rối lắc đầu. Phạm Nhàn thoáng yên lòng một chút, thở dài gãi đầu, sau đó nói, ta cũng thấy mọi thứ đều bình thường. Cao Đạt và Mộc Phong đều không hiểu ý, Phạm Nhàn đột ngột dùng mình một cái, nhíu mày buồn nôn, lau hai tay vừa đẩy mồ hôi lên vào áo, sau đó bước vào trong viện. Đợi tới khi bóng dáng ba người biến mất trong đại sảnh của giám sát viện, các quan viên trong viện mới dần dần hồi tỉnh, trong lòng vẫn cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Ai nấy nhìn nhau vài lần, thấy ý cười trong mắt nhau, sau đó tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu. Phạm Nhàn không nhận ra hành động thất thố của mình đã tạo ra vô số chủ đề bàn tán cho các thuộc hạ trong giám sát viện giữa những ngày đông buồn chán này. Ý gì cũng chẳng có tâm tư để ý đến mấy vấn đề đó, trực tiếp bước vào mật thất, mà không chào hỏi Ngôn Băng Vân đang không hiểu gì cả, trực tiếp yêu cầu hắn mang tất cả hồ sơ tình báo về phương Bắc trong một năm rưỡi vừa qua đến đây. Nhị sử hành động nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn cỡ uống cạn một chén trà, đống hồ sơ tình báo như ngọn núi nhỏ đã được chất đống lên chiếc bàn trong mật thất. Phạm Nhàn phất tay một cái, rất thiếu lễ phép yêu cầu Ngôn Băng Vân ra khỏi phòng. Ngôn Băng Vân nhíu mày, nhận ra tâm trạng bất ổn của Phạm Nhàn. Sau khi ra khỏi phòng hắn lén lút hỏi Cao Đạt và một Phong Nhi vài câu, nhưng cũng không thu được bất cứ manh mối nào. Hồ sơ này mở ra rồi lại đóng lại, Phạm Nhàn vẻ mặt cau có đắm chìm trong suy nghĩ. Hầu hết trong đống hồ sơ này đều liên quan đến những tin tức và câu chuyện bên trong hoàng cung Thượng Kinh. Trong những ngày trước Phạm Nhàn đã đọc qua hầu hết nội dung, đặc biệt là những phần liên quan đến hoàng đế Bắc Tề, đây chính là điều mà y quan tâm nhất. nhưng trước đây việc phân tích tính cách của hoàng đế Bắc Tề từ những hồ sơ tình báo lộn xộn này thật sự rất khó khăn. Bây giờ trong lòng Phạm Nhàn, hắn đã có suy đoán và đánh giá riêng của mình về hoàng đế Bắc Tề, dựa vào đó để tìm kiếm thông tin, công việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cái gọi là giả thuyết to gan, cẩn thận tìm chứng cứ, đã có mục tiêu phía trước đương nhiên sẽ dễ dàng hơn một chút. Không bao lâu sau, Phạm Nhàn đã dựa vào suy luận của mình, chắp nối vô số chi tiết nhỏ từ những ghi chép cũ kỹ trong nhiều năm, dần dần tiến sát hơn đến sự thật hoang đường kia. Chương 1029, ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì ba. Chương 1029, ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì ba. Đó là sự thật có thể làm khuynh đảo thiên hạ, khiến biết bao người đầu rơi xuống đất, khiến cho Phạm Nhàn cũng cảm thấy bất an. Trong những tài liệu này viết rất rõ ràng hoàng đế Bắc Tề đã được thái hậu nuôi dưỡng từ bé, thậm chí những người phục vụ bên cạnh như mama cũng chưa từng thay đổi, suốt mười mấy năm vẫn chỉ là hai người kia. Với địa vị của một đế vương mà chỉ có hai vị mama, số lượng cung nữ được bố trí cũng rất ít ỏi, đúng là trái ngược với tác phong xa xỉ của Bắc Tề. Lý do mà thái hậu Bắc Tề giải thích là đại ngụy đã sụp đổ vì lối sống phô trương, nên phải dạy hoàng đế quen với cuộc sống mộc mạc giản dị từ nhỏ. Còn người đời cho hoàng đế Bắc Tề không ham mê nữ sắc, bốn vị chắc phi xuất thân từ những gia đình bình thường. Lúc này trong mắt của Phạm Nhàn, chuyện này càng chứng minh được quá nhiều điều. Cũng như lời nhị hoàng tử đã nói trong Hòa Thân phủ, thân là quân vương của một nước, hậu cung chính là vũ khí tuyệt vời để ổn định triều chính. Theo lý thuyết, dù thế nào cũng không thể không phong vài cô con gái của các đại thần trong triều làm phi. Đây là một hành động khá ngu xuẩn, thế nhưng mãi đến hôm nay Phạm Nhàn mới biết, đó là hai mẹ con trong hoàng cung Bắc Tề. Không, chính xác hơn là mẹ con kia buộc phải lựa chọn như vậy. Nếu như hoàng đế Bắc Tề cưới một con gái của đại thần mà trước sau gì vẫn không hề có chuyện phòng the, đương nhiên tin tức này sẽ lan truyền trong giới vương của những quý tộc, khiến cho nhiều người bắt đầu đoán già đoán non. Hơn nữa cho dù không có chuyện phòng the, chung quy cũng phải ngồi đối diện với nhau, ăn nằm cùng nhau, thể nào cũng bị con gái của các vị đại thần kia phát hiện ra những điểm kỳ quái. Chỉ có cưới những cô gái bình dân mới có thể kiểm soát hoàn toàn tất cả những điều đó. Với thủ đoạn tình báo tinh vi của giám sát viện Nam Khánh, mãi đến hôm nay vẫn không thể mô tả một cách chi tiết về hoàng đế Bắc Tề, huống chi là những đặc điểm trên thân thể đối phương. Điều này đủ chứng minh hoàng cung Bắc Tề bảo vệ thân thể của hoàng đế nghiêm ngặt đến mức nào. Tất cả những sự việc này, trong tình huống Phạm Nhàn đã có phán đoán trong lòng, đều chỉ tới một bí mật kinh thiên động địa mà không thể công bố với thế gian. Không cưới con gái của đại thần, thậm chí việc tắm rửa cũng cần phải thận trọng đến vậy. Ngoài việc chứng minh hoàng đế Bắc Tề có những điều không thể nói ra, cũng gián tiếp giúp Phạm Nhàn cảm thấy an ủi một chút. Hoàng đế Bắc Tề không phải là người đồng tính, hắn không, cô ấy là một nữ nhân. Phạm Nhàn xoa nhẹ đôi mắt hơi mệt mỏi, ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế, như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Bên tay phải y vẫn cầm thông tin mà Tư Lý Lý gửi đến thông qua tuyến đường bí mật, nhưng đã không cần phải xem nữa. Nếu tình huống của hoàng đế Bắc Tề là như vậy, chắc chắn Tư Lý Lý biết rõ mọi thứ, còn những thông tin liên tục được gửi đến từ thượng kinh Bắc Tề, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn chẳng có gì quan trọng. Tay phải của Phạm Nhàn nhẹ nhàng nắm chặt lại, sau đó lập tức buông lỏng. Trong đầu y chợt lóe lên một ý tưởng, đột nhiên nhớ tới lời nói của Hải Đường lúc ở thượng kinh Bắc Tề. Mấy tỷ muội chúng ta đều cho việc này có thể thực hiện được mấy tỷ muội. Khóe môi của Phạm Nhàn nở một nụ cười chua cay, mấy tỷ muội. Hoàng đế Bắc Tề, Hải Đường đoá đoá, Tư Lý Lý, nhóm mấy tỷ bội này đúng là quá cường đại. Chỉ có điều bọn họ lại đùa bỡn ý trong lòng bàn tay, chuyện khiến ý cảm thấy vô cùng tức giận. Người ở bên cạnh ý đêm hôm đó, thật sự là tiểu hoàng đế Bắc Tề sao? Mùi hương kim quế nhẹ nhàng. Nếu thật sự là tiểu hoàng đế Bắc Tề, vì sao cô lại mạo hiểm đến mức đó để làm chuyện kia với ý? Chân mày Phạm Nhàn cau lại, tiếp tục vùi đầu vào hồ sơ, tra xét tỉ mỉ tình báo về hoàng cung thượng kinh trong nửa năm qua. Ý là người tự biết lấy mình, tuy của hiệu bản thân có cái danh thi tiên trong thiếu gia này, Trang Mặc Hàn cũng rất tán thưởng ý, có cái mã ngoài tốt. Vừa được mấy câu hủ nho, nói được vài lời dí dỏm nhưng y hoàn toàn không cho rằng mình là cái túi xuân dược biết đi, có thể thu hút nữ nhân khắp thiên hạ, khiến bọn họ không màng sống chết quỳ gối trước bộ áo đen của mình. Đặc biệt là tiểu hoàng đế Bắc Tề, theo như tình hình phối hợp giữa Giang Nam với phương Bắc, đây cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại, mưu tính sâu xa, tuyệt đối không thể vì ham muốn sắc đẹp của Phạm Nhàn mà bỏ thuốc mê được. Chương 1030, ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì bốn. Chương 1030, ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì bốn. Còn tình cảm, tuy Phạm Nhàn tin có chuyện vừa thấy đã yêu, nhưng không cho rằng một nữ nhân quanh năm mặc nam trang, một hoàng đế sinh sống trong cảnh căng thẳng và nguy hiểm, lại phóng túng bản thân đến vậy. Thế thì chỉ có một cách giải thích. Xử lý xong xuôi tình báo trong một năm rưỡi vừa qua, Phạm Nhàn thỏa mãn ngẩng đầu lên. Trong một năm rưỡi này, tiểu hoàng đế Bắc Tề vẫn ngày ngày yết chiều, không có chuyện quân vương bãi triều sớm, cũng không có ra ngoài du ngoạn, càng không có tới hành cung nghỉ mát sản bán. Tóm lại, tiểu hoàng đế Bắc Tề không rời khỏi tầm mắt mọi người quá hai ngày. Việc cung cấp dược liệu trong thái y địa viện của hoàng cung thượng kinh diễn ra như thường, dựa theo năng lực nhạy bén của Phạm Nhàn đối với dược liệu, không có dấu hiệu nào của thuốc dưỡng thai. Đương nhiên, nếu đối phương âm thầm hành động cũng không thể phát hiện ra được. Chẳng qua dựa theo tình hình hiện tại, tiểu hoàng đế Bắc Tề không hề mang thai. Phán đoán này khiến tâm trạng của Phạm Nhàn trở nên thoải mái hơn nhiều. Ý liền vô thức đứng dậy duỗi lưng. Điều y sợ nhất là sau khi có một lần gần gũi với hoàng đế Bắc Tề, lại khiến đối phương mang thai. Không phải y chưa chuẩn bị tâm trạng làm phụ thân, chẳng qua y chưa chuẩn bị làm phụ thân của một hoàng đế, đặc biệt là trong tình huống bị động dính thuốc mê này, trở thành mục tiêu cho đối phương mượn giống. Nếu hạt giống không đâm chồi mọc dễ, thế thì chẳng sao cả. Bóng tối trong lòng Phạm Nhàn đã tan biến gần như hết. Nam nhân thường là như vậy, chuyện phát sinh quan hệ với nữ nhân thực ra không phải là vấn đề gì lớn, ngay cả trong tình huống bị động như vậy, vẫn có thể an ủi là mình hưởng thụ. Đột nhiên ý nghĩ đến Diệp Khinh Mi. nhân quả tuần hoàn, báo ứng xứng đáng. Phạm Nhàn mỉm cười một cách bất đắc dĩ, có phần tự an ủi bản thân. Mình không thể sánh bằng mẫu thân, nhưng ít ra trong một khía cạnh nào đó, cuối cùng cũng ngang tài ngang sức với mẫu thân, hai bên đều từng ngủ với một hoàng đế. Ý gì vô thức lảng tránh việc trải nghiệm của mình thê thảm hơn thủ đoạn của mẫu thân nhiều, phủi mạnh phần mông tê dần của mình, có phần sợ hãi, không biết phải làm gì sau khi rời khỏi mật thất của giám sát viện. Ngồi trên xe ngựa đến hoàng cung, Phạm Nhàn lấy ra cây bút chì đặc chế của nội khố, suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi sau đó viết lên tờ giấy trắng một hàng chữ: ta biết mùa hè năm ngoái các cô đã làm gì. Sau đó, y niêm phong bức thư rồi giao cho một phong nhi, bảo hắn mang đến một gian nhà nhỏ bí mật ở phía tây thành và giao cho Vương Khải Niêm. Những tâm phúc của Phạm Nhàn đã sớm quen với việc đề thi đại nhân thường hay sử dụng tuyến đường bí mật của giám sát viện để viết thư tình cho cô nương ở phương bắc, vì vậy một phong nhi không cảm thấy có gì lạ. Phạm Nhàn nhìn bóng dáng hắn đi xa, không nhịn được lắc đầu. Đương nhiên Vương Khải Niên sẽ biết bức thư này của mình viết cho ai, nhưng đây không phải là một bức thư tình, cũng không chỉ viết cho một mình Hải Đường, mà là viết cho ba vị cô nương. Ý gì bị đối phương bấy một bố, giờ đã tỉnh ngộ, đương nhiên phải dựa vào việc này để tìm kiếm lợi ích cho mình, ít nhất là lợi ích về mặt tinh thần. Điều đầu tiên là gửi thư, viết vài dòng, đe dọa đối phương một phen. Với trí tuệ của tiểu hoàng đế Bắc Tề, chắc chắn biết ý muốn nói gì. Phạm Nhàn xoay cây bút chỉ bằng hai ngón tay, sau đó nhét nó vào túi trên của chiếc áo, lắc đầu một cái, đột nhiên nghĩ ra một điều. Trước khi đại công chúa sang nước khác, tiểu hoàng đế Bắc Tề đã tự tay tặng cô túi hương hoa kim quế. Chẳng lẽ với tâm tư thông tuệ tinh tế đó, cô ấy lại không nghĩ đến chuyện mùi hương độc nhất vô nhị trong thiên hạ sẽ khiến mình đoán ra điều gì? Ý thì nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ hoàng đế trải qua một đêm xuân đó, trong sâu thẳm trái tim cũng có chút vướng mắc gì đó với mình, không đành lòi dối gạt cả đời, cho nên đã tìm cách khác nhắc nhở ý thì. Ý thì cảm thấy hình như mình suy nghĩ quá nhiều, thở dài, không nghĩ nữa thêm nữa, tự nhủ, chẳng lẽ phải đoán ra từ sớm mới phải, người si mê thạch đầu ký như vậy sao lại là nam nhân cho được? Trong ngự thư phòng đã đông đủ người từ lâu. Phạm Nhàn vẻ mặt lúng túng đứng ở vị trí cuối cùng. Vừa bước vào, ý đã bị hoàng đế Khánh Quốc mắng xối xả, đương nhiên cũng không có vinh dự được ngồi xuống. Trong số các văn võ đại thần ngồi tại phòng, có lẽ sẽ có người cảm thấy hả hê trước đau khổ của kẻ khác, nhưng họ cũng hiểu, càng bị hoàng đế mắng chửi nặng nề càng chứng tỏ hoàng đế càng yêu thích Phạm Nhàn. Vì vậy, họ đều không dám để lộ nét mặt vui sướng. Chương 1031, thái giám cũng có thể thay đổi thiên hạ một chương 1031, thái giám cũng có thể thay đổi thiên hạ một Phạm Nhàn biết mình đáng bị mắng. Chuyện đại sự liên quan đến quân đội của quốc gia, nhưng ý lại chỉ hoãn quá lâu mới vào cùng, khiến người trong cung phải tìm kiếm ý nhiều lần. Không biết điều như vậy có thể gây làm tổn hại đến việc nữa, chẳng trách được hoàng đế giận dữ đến vậy. Nhưng theo Phạm Nhàn thấy, vụ việc mà y muốn điều tra hôm nay, mặc dù là chuyện nhà nhưng thực ra cũng là việc nước. Chẳng qua y không thể tiết lộ chuyện này cho ai, chỉ có thể giữ nó trong lòng, im lặng chịu mắng. Không nói câu nào cũng là quên không tỉnh tội, cho nên sắc mặt của hoàng đế không khá hơn chút nào, hừ lạnh hai tiếng rồi bắt hắn đứng trong góc giá lạnh. Hôm nay hoàng đế triệu Phạm Nhàn vào cung, ban đầu là muốn tạo một cơ hội cho y tiếp xúc với nơi giới cao tầng Khánh Quốc đưa ra quyết sách ứng phó với những sự kiện bất ngờ, cũng mang ý định dạy dỗ nâng đỡ y, không ngờ Phạm Nhàn lại đến muộn đến như vậy, đương nhiên hoàng đế cảm thấy không vui. Nghị sự đã bắt đầu từ lâu, ban đầu đã quyết định cho Diệp Trọng dẫn quân tiến về phía tây 300 dặm, đàn áp đầu góc đang dục dịch của bên Tây Hồ, đồng thời chỉ thị cho Trinh Bắc đại đô đốc Yến Tiểu Ất sớm trở lại phương Bắc, chặn đứng sự hùng tướng thế hệ này của Bắc Tề là Thượng Sơn Hổ. Còn có một số vấn đề về hậu cần cụ thể nhưng Phạm Nhàn không chú ý nghe được chữ nào, chỉ biết cuối cùng hoàng đế đã đáp lại lời hứa của mình, đuổi Yến Tiểu Ất đi. Còn Diệp Trọng, Phạm Nhàn vô thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị võ tướng ngồi ở vị trí thứ hai bên tay phải. Vị võ tướng này vóc dáng hoàn toàn không cao lớn, ngược lại hơi mập mạp. Đôi mắt của ông ta rủ xuống như thiếu tinh thần, nhưng đôi khi lại nhìn về phía Phạm Nhàn một cái, ánh mắt đầy ẩn ý. Người này chính là phụ thân của Diệp Linh Nhi, thủ bị kinh đô tiền nhiệm, hiện đang là đại đô đốc Định Châu, Diệp Trọng. Phạm Nhàn nhìn ông ta, mỉm cười ôn tồn. Đột nhiên, bên hai y vang lên tiếng tuyên đọc ý chỉ của Diêu Thái, kể về năm thứ bảy của Khánh Lịch đã trôi qua thế nào. Y thì thầm giật mình, bấy giờ mới nhớ ra đã bước sang năm mới. Chuyện mây mưa trong căn miếu nhỏ ấy phải nói là đã xảy ra vào mùa hè 2 năm trước, chứ không phải năm ngoái. Sau khi cuộc họp khẩn cấp tại ngự thư phòng kết thúc, hoàng đế giữ Phạm Nhàn lại nhưng không tức giận mắng mỏ nữa mà chỉ đưa ánh mắt nhìn y. Phạm Nhàn biết hôm nay mình đã mắc lỗi nên không tiện cứng đầu, chỉ biết cười khổ thỉnh tội. Hoàng đế nhíu mày hỏi, chẳng phải vừa rồi ngươi đang ở trong phủ hòa thân vương à? Sau đó đã đi đâu? Phạm Nhàn mỉm cười trả lời, trong viện đột nhiên có việc gấp nên phải chạy tới giải quyết. Hoàng đế không vui hỏi, chuyện gì mà quan trọng hơn mối họa ở biên giới? Phạm Nhàn vẻ mặt bình tĩnh trả lời, là tin từ phương bắc truyền về, Thượng Sang Hổ đã nhận lệnh tiến về phía nam, hiện đã cách tiến kinh 300 dặm, nhưng hắn không dẫn theo thân binh. Sắc mặt hoàng đế dịu đi đôi chút, nói, hóa ra là thế, tiểu hoàng đế của Bắc Tề dám sử dụng Thượng Sang Hổ, đúng là chuyện hiếm thấy. Nhưng chỉ có 300 thân binh mà cũng không dám dùng, xem ra lòng dạ hắn cũng chỉ đến vậy mà thôi. Phạm Nhàn nghĩ thầm, trên đời này có rất nhiều người đã từng làm hoàng đế, nhưng người tự tin đến mức biến thái như ngài mới là hiếm thấy. Ngay sau đó hoàng đế lại hỏi một vài câu về buổi họp mặt ở phủ Hòa Thân Vương, với vẻ mặt và lời nói có vẻ rất hài lòng với hành động của đại hoàng tử. Trong lòng Phạm Nhàn lại giá lạnh, biết lão nhị nói không sai. Mặc dù hoàng đế lão tử thường xuyên kích thích đám con trai của mình đánh nhau, nhưng vẫn không muốn con cái của mình chịu tổn hại đến mức không thể chấp nhận được. Lại nói thêm vài câu, hoàng đế nhận ra tâm trạng bất ổn của Phạm Nhàn, bèn đuổi y ra ngoài. Phạm Nhàn lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vã rời khỏi hành lang thái cực điện. Đột nhiên y dừng lại, nhìn vị tướng lĩnh vóc dáng khôi ngô trước mặt, âm thầm cảnh giác. Tướng lĩnh trước mắt không mặc giáp áo, sau lưng hắn cũng không đeo trường cung. Nhưng cho dù như vậy, Phạm Nhàn vẫn nhẹ nhàng túi đầu nheo mắt lại, có thế mới đủ kháng cự tiện ý nồng nặc từ người đối diện. Mũi tên được sử dụng để giết người, nhưng tiện ý không phải là sát ý. Nó chỉ là một loại khí thế giống như muốn xé nát toàn bộ y phục của kẻ địch, để lộ làn da trắng bệch yếu ớt bên dưới. Với thực lực và tinh thần cường đại của Phạm Nhàn, ý vẫn bị khí thế này chèn ép. Rõ ràng là tu vi của vị tướng lĩnh này cao hơn y một bậc. Chương 1032, thái giám cũng có thể thay đổi thiên hạ 2. Chương 1032, thái giám cũng có thể thay đổi thiên hạ 2. Trinh Bắc Đại Đô Đốc Yến Tiểu Ất, cường giả tuyệt đối trong cựu phẩm, là người có khả năng thách đấu đại tông sư nhất trên đời. Xin chào Đại Đô Đốc. Phạm Nhàn mỉm cười, ô tồn túi đầu thi lễ Yến Tiểu Ất. Yến Tiểu Ất đứng dưới dây hành lang, ánh mắt sâu thẳm giống như dòng suối cọ rửa gương mặt của Phạm Nhàn. Nghe Phạm Nhàn nói vậy, hắn vẫn không có phản ứng gì, giọng điệu hơi khàn khàn, mấy ngày nữa bản tướng sẽ sớm trở về phương Bắc, mỗi khi nghĩ tới lúc trong cung treo đèn hoa tổ chức hội nghị quân sự nhưng lại không thể đánh một trận với Đề Ti đại nhân, cảm thấy thực sự tiếc nuối. Cái gọi là hội nghị quân sự mà nói, thực là thi đấu quyền anh do triều đình tổ chức. Đó là quan điểm của Phạm Nhàn. Hơn nữa ý cũng biết, trong một quốc gia coi trọng chiến công, vinh danh vũ lực, nếu Yến Tiểu Ất thực sự phát điên, bất chấp thể diện của hoàng đế lão tử, thách thức mình ngay trên điện. Yến Tiểu Ất có nổi điên không? Phạm Nhàn biết phe trưởng công chúa đều có máu điên, đặc biệt sau khi con trai duy nhất của Yến Tiểu Ất Yến Thận Độc bị y sai vị thập tam lang đáng yêu kia giết chết, mình có thể đánh bại Yến Tiểu Ất không? Phạm Nhàn đặt tay lên ngực tự hỏi, không thể phun khí độc trong điện, càng không thể sử dụng nọ cầm tay. Giao chiến chính diện bằng võ đạo, mình vẫn còn kém những cao thủ cựu phẩm đỉnh phong một chút. Mặc dù trong điện thì Yến Tiểu Ất cũng không thể sử dụng cây trường cung nổi tiếng của mình, nhưng y sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng tất cả tài nghệ siêu phàm của Yến Tiểu Ất đều gắn liền với cây cung đó. Vì thế, nếu hội nghị quân sự diễn ra, cho dù cuối cùng Hồng Lão Công Công có thể bảo toàn mạng sống cho mình, nhưng chắc chắn mình sẽ bị thương nặng. Hôm nay trong buổi họp về vấn đề quân sự, hoàng đế đã lệnh cho Yến Tiểu Ất sớm trở về phương Bắc, đây là đáp lại yêu cầu của Phạm Nhàn, dù sao ý cũng không muốn bị thương. Nhưng theo như tình hình hiện tại, Yến Tiểu Ất hoàn toàn không che giấu nỗi thất vọng và cơn thịnh nộ của mình. Phạm Nhàn không nhịn bật cười, quay về phía vị đại nhân trong phái thực lực của quân đội, cười ôn tồn nói, "Đại Đô đốc, ta nghĩ là ngài đã hiểu lầm điều gì rồi." Yến Tiểu Ất im lặng một hồi sau đó nói, "Ta chỉ muốn lĩnh giáo tiểu thủ đoạn của Phạm Đề Ti mà thôi." Phạm Nhàn cũng im lặng trong chốc lát rồi chắp tay nói, trong thời đại Thái Bình hưng thịnh này, nên bất đánh đánh giết giết một chút thì hơn. Dưới lòng hành lang chỉ còn lại Phạm Nhàn và Yến Tiểu Ất đứng đối diện nhau, một cảm giác nguy hiểm dâng lên. Nhưng Phạm Nhàn biết đang là trong hoàng cung, cho dù thế nào Yến Tiểu Ất cũng không ra tay, vì thế y không quá lo lắng, dõi đôi mắt trong trẻo bình tĩnh chăm chú quan sát đối phương. Khu khu. Một tiếng ho khan vang lên, không phải từ Hồng Lao thái giám mà từ một bóng người lùn lùn nhưng khí thế hùng hồn tựa đông sơn, đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Diệp Trọng. Phạm Nhàn mỉm cười, nghĩ thẩm vị này đến thật đúng lúc. Y không muốn tiếp tục đấu mắt với Yến Tiểu Ất trên hành lang. Yến Đô Đốc, Phạm Đề Ti, đây là trong địa trong cung cấm, xin đừng làm ồn. Khi Diệp Trọng giữ chức thủ bị kinh đô, Phạm Nhàn còn chưa sinh ra, Yến Tiểu Ất còn đang săn thú trên núi. Thâm niên và uy tín của Diệp Trọng đặt đó, khiến mỗi lời nói của lão đều mang sức nặng rất lớn. Yến Tiểu Ất thoáng kinh ngạc, sau đó quay sang hành lễ. Phạm Nhàn cười hỏi, Diệp Thúc, đã lâu không gặp, ở Định Châu có khỏe không? Diệp Trọng can thiệp vào, Yến Tiểu Ất im lặng không nói gì thêm. Diệp Trọng cũng nhận ra mâu thuẫn giữa Yến Tiểu Ất và Phạm Nhàn, lão nhân mày, tự hỏi vì sao cái chết của con trai duy nhất của Yến Tiểu Ất lại trở thành một bí ẩn, và vì sao Yến Tiểu Ất lại tin chắc đó là do Phạm Nhàn. Hạ quan còn có công việc trên người, xin phép cáo tử. Phạm Nhàn lợi dụng cơ hội, nhanh chóng thoát thân. Diệp Trọng gật đầu. Yến Tiểu Ất lại chậm rãi nói, Phạm đại nhân nhất định phải chăm sóc sức khỏe cho tốt. Trong lòng Phạm Nhàn lạnh bước, hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của đối phương, một cang hào hùng dâng lên, chắp tay lên trời, cười ha hả nói, có trời cao phù hộ, không cần Yến đại đô đốc phải lo. Nụ cười trên mặt Yến Tiểu Ất đột nhiên trở nên lạnh lẽo thấu xương, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, gàn từng câu từng chữ, trời cao cũng không thể che được mắt ta, Phạm Nhàn, ngươi sẽ chết dưới tay của ta. Lúc này mọi người đều đang trong hoàng cung, Diệp Trọng vẫn ở bên cạnh, nhưng Yến Tiểu Ất lại ngông cuồng đến mức nói ra lời đe dọa như vậy. Diệp Trọng không giữ nhịn được nhíu mày, nhưng lại không nói lời nào. Chương 1033, thái giám cũng có thể thay đổi thiên hạ 3. Chương 1033, thái giám cũng có thể thay đổi thiên hạ 3. Phạm Nhàn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu. Diệp Trọng là nhạc phụ của nhị hoàng tử, lâu nay đã là người của phe bên kia, nhưng Yến Tiểu Ất lại không kiêng nể chút nào trước mặt mình, dám tuyên bố sẽ giết con tư sinh của hoàng đế ngay trong hoàng cung, đúng là kiêu ngạo và điên cuồng tới cực điểm. Y liền nhẹ nhàng phất ống tay áo, ngẩng mặt lên tự tin nói, "Yến Tiểu Ất, ta dám cá, ngươi sẽ chết dưới tay ta trước, hơn nữa còn chết một cách cực kỳ bất ức." Nói xong lời này, hắn chắp tay chào Diệp Trọng, không buồn nhìn Yến Tiểu Ất một lần nào nữa, ung dung bước về phía cửa cung. Yến Tiểu Ất híp mắt nhìn theo bóng lưng hắn dần dần đi xa, vẻ mặt lạnh lùng đến cùng cực. Diệp Trọng cũng dõi theo bóng lưng của Phạm Nhàn, trong lòng tự hỏi, người trẻ này lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Đã bố trí mấy năm, đừng nên vì Phạm Nhàn mà sản sinh những biến hóa mà mình không lường trước được. Diệp Trọng nghĩ thầm trong lòng, quay đầu sang nhìn Yến Tiểu Ất, thở dài vỗ nhẹ lên vai hắn và nói, cố nén bi thương, có điều phải cẩn thận trong cung thai vách mạch rừng. Hắn dù sao cũng không phải là người thường, hắn là con của bệ hạ. Yến Tiểu Ất giữ vẻ mặt không đổi, lạnh lùng đáp, ta cũng có con ho khi đến cửa cùng. Sắc mặt của Phạm Nhàn đã khôi phục bình tĩnh. Lâu nay Yến Tiểu Ất và y đã trong thế ngươi chết ta sống, chẳng qua đang cần một dịp thích hợp để thực hiện. Lần trước kế hoạch của y bị Hồng Công Công phá vỡ, không biết lần sau mình có rơi vào bẫy của Yến Tiểu Ất hay không. Còn Vương Thập Tam Lang kia, sau khi giết Yến Thận Độc, là đột nhiên biến mất không còn dấu vết, không biết hắn đã đi đâu. Trong lòng Phạm Nhàn một mặt đang tính toán, một mặt ra khỏi cung thành, sau đó không hề ngạc nhiên khi thấy đại hoàng tử đứng bên cạnh, người tướng quân hùng hậu duy nhất trong hoàng tộc. Ngươi và Yến Tiểu Ất nói gì vậy? Đại hoàng tử tới cạnh Y Lệ, hạ giọng hỏi. Con trai hắn chết rồi, hắn nổi điên cắn người linh tinh. Phạm Nhàn cười đáp, nói sẽ giết ta. Đại hoàng tử nhíu mày, có vẻ tức giận nói, giọng điệu thật kiêu ngạo, hắn nhìn xem nơi này là đâu. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với đại hoàng tử, Yến Tiểu Ất đã quyết chí làm phản, ta nghĩ có thể bệ hạ chưa nhìn ra nhưng ngươi nên cẩn thận một chút. Đại hoàng tử khẽ giật mình, tự hỏi chữ phản này từ đâu mà có. Phạm Nhàn lên xe ngựa, khởi hành về phủ. Có điều đọc con đường ý vẫn đang suy ngẫm về vấn đề này. Hoàng đế bệ hạ không thể không nhìn ra chiến ý và sát ý mãnh liệt của Yến Tiểu Ất, vậy vì sao lại thả hổ về rừng chứ không giam giữ hắn trong kinh đô? Một nghi vấn thú vị. Phạm Nhàn tự cười nhạo trong lòng, biết rằng không bao lâu sau, khi Yến Tiểu Ất tìm đến để giết mình hoặc khi mình giết Yến Tiểu Ất, chắc chắn thiên hạ này sẽ trở nên cực kỳ thú vị. Còn ban mặt trượt mà hoàng đế bệ hạ đang chơi, chắc cũng đang ngay trước thời khắc quyết định. 15 tháng giêng, trong kinh đô Khánh Quốc không tuyết không gió. Đến đêm, toàn thành treo đèn màu cao vút, trên những con đường đã trở nên khô ráo, người qua kẻ lại tấp nập. Nam nam nữ nữ mượn ánh đèn lấp lánh, tìm kiếm những dung nhan khiến lòng mình sao xuyến, tránh xa những phiền toái mà bản thân chán chường. Các vị tiểu thư dẫn theo nha hoàn, gương mặt đỏ ửng du ngoạn xung quanh, những chàng trai lễ phép giữ khoảng cách vừa đủ, lặng lặng đứng đó nhìn họ vui chơi. Trong đêm này, bầu không khí mùa xuân như đến trước ngày, không biết có bao nhiêu đôi giày đã bị cởi trên đường, không biết những bàn tay này đã mỏ mẫm bao nhiêu làn da mềm mại. Theo đôi và gió sét, sóng mắt giạt rào thầm quan sát, mọi người trải qua một buổi tối đầy vui vẻ. Đám người bị hormone kiểm soát, mọi người đều dấn thân vào một mối quan hệ thân cận không cần bà mối. Còn đối với triều đình Khánh Quốc, niềm vui của nhân dân không thể ảnh hưởng đến vẻ nghiêm nghị của hoàng cung. Mặc dù trên các góc lầu các của cung điện cũng treo những chiếc đèn lớn, trong cung cũng chuẩn bị một số trò chơi đố vui dành cho thái hậu, hoàng hậu và các quý nhân, thậm chí tòa nhà màu xám đen nghiêm trang của giám sát viện cũng được treo đèn lồng đỏ theo chỉ thị của Phạm Nhàn. Nhưng không khí vẫn nghiêm túc và căng thẳng. Do quân đội đã bắt đầu điều động từ trước 15, Trinh Bắc đại đô đốc dẫn quân của mình về phía bắc, phải đến ranh giới Thương Châu Yến Kinh để chống lại ánh mắt sắc bén của vị danh tướng Bắc Tề kia. Diệp Trọng cũng trở về Định Châu, triều đình lại gia tăng binh lực về phía tây, điều động quân tinh nhuệ từ quân đội năm khu vực còn lại, bổ sung cho vùng Định Châu, tạo thành một lực lượng vô địch lên tới 10 vạn binh sĩ. Chương 1034, thái giám cũng có thể thay đổi thiên hạ 4 chương 1034, thái giám cũng có thể thay đổi thiên hạ 4 tới ngày đầu mùa, 10 vạn binh sĩ này sẽ trực tiếp càn quét lên phía tây thêm 200 dặm, gọi là đàn áp. Nhưng nếu những bộ tộc Tây Hồ và đám người Bắc Man từ vạn dặm xa xôi xuôi nam có bất cứ dị động nào, những binh sĩ vô địch của Khánh Quốc sẽ tìm kiếm cơ hội để tập kích, giật lấy một mảnh máu thịt khổng lồ từ người Hồ. Xuất binh là việc lớn, mặc dù mới là điều động chứ chưa khai chiến, nhưng lục bộ đã bắt đầu bận rộn với công việc hậu cần. May mắn thay, Khánh Quốc dựa vào quân đội để xây dựng nên đất nước, tất cả công việc đều đã được lập kế hoạch trước, phối hợp giữa các bộ diễn ra một cách trôi chảy, hiệu suất rất cao. Trong phương diện đối ngoại, Khánh Quốc đoàn kết như vậy. Trong thời khắc này không còn ai nhớ đến mâu thuẫn giữa các hoàng tử hay sự đáng sợ của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cũng đã bận rộn trong vài ngày, do giám sát viện phải chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tình báo cho quân đội và kiểm tra vũ khí cũng như trang thiết bị mà các cơ quan khác cung cấp, tất cả công việc đều đổ dồn lên đầu Y Lệ, cũng may có Nôn Băng Vân giúp đỡ, cho nên đêm ngày 15 Phạm Nhàn mới có cơ hội vào cung, chứng kiến hội nghị quân sự nổi tiếng trong truyền thuyết. Màn quyết đấu trên điện quả thật đặc sắc, Khánh Quốc đúng là không ít cao thủ. Chẳng qua thiếu mất trận đối đầu sinh tử giữa Yến Tiểu Ất và Phạm Nhàn, có vẻ như các đại thần không mấy hứng thú, mà cũng không có ai ngốc đến mức chủ động khiêu chiến Phạm Nhàn, bởi vì bọn họ không phải là Yến Tiểu Ất, càng không muốn tự tử. Vào ngày 22 tháng giêng, dây thần kinh của triều đình vốn căng thẳng vì động thái lạ nơi biên cảnh, nay đã dần dần nên quen thuộc. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục như thường lệ, đến giờ ăn cơm thì vẫn phải ăn, đến lúc mặc quần áo thì vẫn phải mặc, cũng không thể để những quý nhân trong cung vào mùa lễ lớn mà thiếu vài bộ trang phục mới. Cho nên, phường thêu trong cung đã cử một đội ngũ đến hiệu buôn nhận lô vải thêu được vận chuyển từ Tây Dương, bởi vì hoàng hậu ở Đông cung không thích màu thêu từ Giang Nam gửi đến năm ngoái, nên đã yêu cầu đặt trước một lô khác. Những nhiệm vụ mua bán không qua tuyến đường tiêu chuẩn của nội khố vào trong cung, thường là cơ hội ngàn vàng để những tổng quản thái giám kiếm lợi. Chỉ tính riêng tiền hoa hồng và quà cắp đã có thể chiếm tới 3/10 giá trị vải thêu. Chỉ cần ra khỏi cung một chuyến, họ có thể dễ dàng đút túi ngân phiếu vài ngàn lượng bạc. Năm xưa do nhị hoàng tử được sủng ái, nhiệm vụ này đều do đới công công trong cung của Thục Quý Phi quản lý. Nhưng năm nay, rõ ràng thánh quyến dành cho nhị hoàng tử đã không được như trước, lại thêm đới công công liên lụy đến hai vụ án tham nhũng và ám sát tại Huyền Không Miếu, bị tước đoạt phần lớn quyền lực. Do đó, các đại thái giám trong cung đều bắt đầu đỏ mắt, muốn chiếm lấy vị trí mà trước đây lão đới đã giữ. Có điều, sau khi nghe ngóng một ít tin tức, ngay cả những đại thái giám như Diêu Công Công và Hầu Công Công cũng dừng lại. Bởi họ nghe nói năm nay nhiệm vụ này được giao cho tổng quản thái giám Hồng Trúc ở Đông Cung phụ trách. Hồng Trúc mang họ Hồng, rất được hoàng hậu tin tưởng. Thêm vào đó, bệ hạ cũng có vẻ rất yêu thích tiểu thái giám linh hoạt này, cho nên địa vị của hắn trong cung càng ngày càng cao. Thậm chí người như Diêu Công Công cũng không muốn ngáng chân trên con đường tỏa sáng của Hồng Trúc, cho nên đều lựa chọn nội bộ. Sáng sớm hôm đó, thị vệ đại nội đứng canh gác bên ngoài một cửa tiệm lớn, có điều ai nấy ngáp ngắn ngáp dài, bởi bọn họ tin chắc chắn không có ai đến làm phiền. Trong cửa hàng không có bất cứ vương công quý tộc nào mà chỉ có một thái giám. Mỗi khi đến chuyện những binh sĩ cường tráng uy vũ như mình không thể theo đại quân Định Châu Tây Trinh mà lại phải bảo vệ một tên hoạn quan, tâm trạng của họ bỗng trở nên khó chịu, đương nhiên lòng cảnh giác cũng giảm đi nhiều. Ho ho ho, trong một căn phòng yên tĩnh ở tầng 2, Hồng Trúc đang cẩn thận xem xét những đường chỉ và màu sắc trên bài đề. Mặc dù đây là cơ hội tốt để kiếm lợi, nhưng đã làm việc thay cho nương nương, chung quy hắn cũng phải bỏ công bỏ sức một chút. Còn ông chủ cửa hàng Đông Di này đã sớm bị hắn ta đuổi ra ngoài. Đầu ngón tay của Hồng Trúc run rẩy, rõ ràng trong lòng đang có gì đó bất an. Là vì hắn không biết Tiểu Phạm đại nhân sẽ đến gặp mình vào lúc nào, làm sao giấu được hai mắt đám thị vệ. Ngay khi Hồng Trúc cảm thấy khó chịu trước thời tiết này, ánh sáng trong phòng bất ngờ lung lay, tạo ra một biến đổi rất nhỏ trong ánh sáng. Chương 1035, thái giám cũng có thể thay đổi thiên hạ năm. Chương 1035, thái giám cũng có thể thay đổi thiên hạ năm. Ai? Hồng Trúc nhanh chóng quay người, nhưng không hô lên tiếng hỏi này. Phạm Nhan mặc bộ trang phục tầm thường giống như bách tính, nhẹ nhàng vuốt lên khỏe mắt đau nhức sau khi cải trang, ra dấu tay với Hồng Trúc rồi lấy từ trong áo ra một mảnh ngọc, đưa cho hắn. Mảnh ngọc này chính là mảnh mà mấy hôm trước y đã phải bày ra rất nhiều kế sách mới có thể lấy được từ tay của Hà Lạp Bang. Hồng Trúc hơi buồn bực tiếp nhận viên ngọc, nhìn qua một lần, thấy nó vô cùng xa lạ, nhưng dường như là vật dụng trong cung điện. Cả hình dạng và họa tiết trên mảnh ngọc đều mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc. Đây là đồ vật của Đông Cung. Phạm Nhan nhẹ nhàng nói. Hồng Trúc khẽ mí môi, hỏi, ta phải làm gì? Phạm Nhan nói ra một ngày cụ thể, sau đó nhíu mày, mỗi lần thái tử đến Quảng Tín Cung, chắc đều vào ngày này. Trong cung ngươi có nhiều thông tin, xem có chính xác không? Hồng Trúc ngẫm nghĩ một hồi, lại tính toán trong chốc lát, sau đó gật đầu. Phạm Nhan thở phào nhẹ nhõm, ngày mà y vừa nói chính là kết quả mà Vương Khải theo dõi hàng ngày ở phủ đệ người họ Hàng Sạc kia. Phủ đệ của người này chịu trách nhiệm cung cấp thuốc cho cung điện, thời điểm ghi thuốc luôn cố định. Phạm Nhan nhìn vào mắt Hồng Trúc, nói, sau khi vải thêu vào cung, theo lệ thường thì Đông Cung sẽ phân phát đến các nơi trong cung. Chắc ngươi biết hoàng hậu sẽ cho cung nữ gửi vải thêu đến Quảng Tín Cung vào thời điểm nào? Thường là buổi chiều ngày hôm sau. Hồng Trúc có phần lo lắng, không rõ việc này có liên quan gì đến thêu vải. Rất tốt, ngươi phụ trách thu mua, thế thì chỉ hoãn thời gian đưa vải thêu này vào cung một chút. Phạm Nhan nói, tính toán thời gian cho đúng, phải đảm bảo khi Đông Cung đưa vải thêu vào Quảng Tín Cung, thái tử cũng đang ở đó. Hồng Trúc gãi cái mụn nhỏ đang hơi ngứa trên mặt, ngạc nhiên hỏi, việc này có ích lợi gì? Phạm Nhan không trả lời. Hồng Trúc suy tư nhìn mảnh ngọc trên tay, đột nhiên kinh ngạc nói, cái này hình như là trước đây nương nương từng dùng. Đúng vậy. Phạm Nhan nghiêm túc hướng dẫn, là những đám tiểu thái giám dưới trướng ngươi lén lút bán ra khỏi cung. Lũ ngại nhép này to gan thật. Hồng Trúc lập tức quên bẵng tình hình hiện tại, trong tiềm thức hắn lại trở về vai trò của tổng quản thái giám Đông Cung, không khỏi tức giận mắng chửi. Hắn là đại thái giám, có rất nhiều cách để kiếm tiền, đương nhiên không cần dùng những thủ đoạn trộm gà bắt chó như vậy. Sau đó hắn đột nhiên hồi tỉnh, trong lòng thầm hiểu chắc chắn không phải là Tiểu Phạm đại nhân muốn mình chỉnh đốn Đông Cung. Hắn nhìn vào gương mặt như cười như không của Phạm Nhàn, giọng nói run run, khối ngọc này ta nên xử lý thế nào? Đặt nó vào phòng của cung nữ giao vải tới Quảng Tín Cung. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi thở dài nói, những gì cần làm tiếp theo thực ra rất đơn giản, ngươi chỉ cần khiến hoàng hậu nhớ tới mảnh ngọc này, sau đó ngồi xem tiếp theo có chuyện gì xảy ra. Hồng Trúc rất thông minh, ngay lập tức hiểu ý, nhưng hắn vẫn chưa liên kết toàn bộ sự việc này với Quảng Tín Cung. Có điều Phạm Nhàn không còn nhiều thời gian để giải thích. Y liền nghe thấy tiếng bước chân từ tầng dưới, ghé sát hai Hồng Trúc căn dặn vài lời, bảo hắn không cần để ý tới gì khác, chỉ cần hoàn thành ba việc này, không cần thêm bất cứ hành động dư thừa nào, và phải luôn chú ý đến an toàn của mình, tránh bị kéo vào vụ việc này. Ngoài cửa có tiếng gõ. Phạm Nhàn nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Ông chủ cửa hàng cung kính bước vào, hỏi xem vị công công này có căn dặn điều gì không. Hồng Trúc nhìn xung quanh quanh không một bóng người, đột nhiên hơi thất thần. Một lát sau hắn nhớ đến lời nhắc nhở của Phạm Nhàn, nheo mắt lại, nói bằng giọng khe khẽ, vải này sao cảm giác nó không giống với loại mà nương nương yêu cầu lúc đầu vậy. Chủ tiệm giật mình, trong lòng thầm than khổ, đáp lời, công công nói vậy ta chỉ là người buôn bán nhỏ mà thôi, làm sao dám lừa dối quý nhân trong cung. Trong lúc nói chuyện, gã ta ra sức nhét mấy tấm ngân phiếu vào tay áo của Hồng Trúc. Hồng Trúc liếc mắt nhìn qua, có vẻ hài lòng với số tiền nhưng vẫn không chịu dễ dãi, nói, màu vàng trong hoa này có vấn đề đúng không? Nhìn có vẻ hơi lệch. Đặc biệt là những đường chỉ trên chỗ gấm này, sao cảm giác nó mỏng quá vậy? Đâu có đâu có. Chủ tiệm trong lòng thì chửi cha mắng mẹ, ngoài mặt thì đau khổ đáp, đây là vải Tây Dương chính hiệu, ba lớp dệt với 36 đường chỉ, không thể nào tốt hơn được. Hồng Trúc cười ha hả nói, thật à? Nhưng cũng không phải vội, ngươi quay về kiểm tra kỹ lưỡng đi, mấy hôm nữa ta sẽ đến lấy. Chương 1036, nguồn gốc của Phạm Tam Bảo một. Chương 1036, nguồn gốc của Phạm Tam Bảo một. Chủ tiệm hoàng hốt đáp, công công, đây là món hàng hoàng hậu trong cung đang cần gấp, trễ mất vài ngày, không chỉ là mình ta, e là công công cũng. Hồng Trúc nghe xong có vẻ không vui, trừng mắt trầm giọng nói, ngươi bệnh thai lên nghe cho rõ đây, lúc nào trong cung cần vải thì phải xem khi nào ta có hứng. Nương nương có địa vị ra sao mà phải nhớ mấy việc nhỏ nhặt này. Nói xong, Hồng Trúc phất ống tay áo bỏ đi, gương mặt cau có. Chủ tiệm theo sau, chỉ nghĩ rằng mình đã làm mất lòng vị đại thái giám này, trong lòng kêu khổ liên tục, thầm nghĩ không biết trong mấy ngày sắp tới mình phải nhét bao nhiêu ngân phiếu lên người tên thái giám này. Hắn nào biết, sắc mặt cau có của Hồng Trúc là bởi vì trong lòng hắn vừa sợ hãi, vừa phân khích. Hồng Trúc biết rõ mình và Tiểu Phạm đại nhân đang làm chuyện gì, lại càng hiểu rõ mình chỉ là một tên tiểu thái giám nhưng lại có thể làm thay đổi diện mạo lịch sử Khánh Quốc. Trong thâm tâm hắn không phải thái giám, mà là người đọc sách. Thứ mà người đọc sách mong muốn nhất chính là trị quốc bình thiên hạ, mà mãi đến ngày hôm nay cuối cùng Hồng Trúc cũng nhận ra, tuy mình chỉ là một thái giám nhưng thực chất cũng có thể thay đổi thiên hạ này. quay về kinh đô được một tháng, Phạm Nhàn đánh hơi được cái mùi rất rất rõ ràng, cũng hiểu được một số chuyện, trong đó quan trọng nhất là những lời mà nhị hoàng tử từng nói riêng với y thừa nhận phán đoán của nhị hoàng tử là cực kỳ chính xác, nếu tình hình tiếp tục phát triển như vậy, hoàn cảnh của mình sẽ trở nên cực kỳ lúng túng, con đường phía trước cũng mù mịt không có gì sáng tỏ. Vị hoàng đế bệ hạ trầm mặc của Khánh quốc này rất có uy tín trong lòng dân chúng, mặc dù trong những năm gần đây đã rất lạnh lùng vô tình khích bác mấy đứa con của mình cạnh tranh và đấu đá với nhau, nhưng mức độ của những cuộc tranh đấu này vẫn được kiểm soát trong mức độ nào đó. Bởi vì, tuy hoàng đế cực kỳ lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng không phải loại người biến thái. Bất cứ người cha nào, miễn không phải là biến thái, sẽ không thể trơ mắt nhìn các con trai của mình tàn sát lẫn nhau. Nhị hoàng tử trước đây và Phạm Nhàn bây giờ, thực ra đều chỉ là đá mài dao mà hoàng đế dùng để rèn giũa thái tử. Nếu con dao bảo bối mới ra lò thái tử bị gãy trên hai tảng đá mài, hoàng đế cũng không ngần ngại thay thế. Xưa nay cạnh tranh giữa các hoàng tử luôn kịch liệt như vậy. Hiện tại biểu hiện của thái tử rất tốt, mặc dù không có nhiều cơ hội để phát huy hết mình, thanh đao kia vẫn bị cất trong vỏ không được thấy ánh mặt trời, nhưng rõ ràng thái tử này không phải là loại yếu đuối, chẳng qua những cơ hội tỏa sáng trước đây đều bị các huynh đệ cướp mất. Nếu đao vẫn giữ trong vỏ, ngược lại sẽ khiến hoàng đế cảm thấy yên tâm, bởi vì lựa chọn của thái tử đủ thể hiện trí thông minh, có một loại trí tuệ nhường nhịn. Hoàng đế luôn lạnh lùng quan sát tất cả mọi chuyện, muốn nhìn thấu tấm lòng của các con mình, vì vậy hoàng đế luôn thái tử rất nhiều cơ hội cho, rất nhiều thời gian. Nếu thái tử cứ bình tĩnh chờ đợi như vậy, chưa chắc hoàng đế đã có thay đổi gì lớn. Mà không thay đổi, đối với Phạm Nhàn mà nói, là điều không thể chấp nhận được. Một số năm sau, khi thái tử lên ngôi, hoàng hậu sẽ trở thành hoàng thái hậu, thế thì Phạm Nhàn phải làm sao? Chính như những gì lão nhị từng nói, bây giờ người thực sự phải lo lắng là Phạm Nhàn. Nhưng hoàng đế sẽ không cho phép Phạm Nhàn làm những việc quá lạ thường. Mặc dù Phạm Nhàn vẫn không hiểu vì sao hoàng đế luôn giữ im lặng, nhưng có một lúc nào đó y đột nhiên nghĩ đến một câu nói, không nhớ là Trần Bình Bình, phụ thân hay nhạc phụ đã từng nói, một câu rất quan trọng. Hoàng đế đang nghi, hoàng đế mất cảm, nhưng những thứ hoàng đế mong muốn quá nhiều. Hoàng đế muốn thống nhất thiên hạ, hoàng đế muốn có danh hiệu lộng lẫy nhất trên trang sử. Nhưng nếu muốn vĩnh viễn rực rỡ, đương nhiên hoàng đế Khánh quốc phải quan tâm đến đánh giá của lịch sử đối với mình. Nếu thay đổi thái tử, sự việc này sẽ được ghi chép trong sử sách và đặt ra những câu hỏi về đức hạnh và năng lực của hắn. Nếu các hoàng tử của hắn tàn sát lẫn nhau, chắc chắn đó sẽ là một nét mực càng đậm trên trang sử. Phạm Nhàn đặt cốc trà xuống, hít một hơi lạnh cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân hoàng đế im lặng. Từ đầu đến cuối hoàng đế vẫn luôn hy vọng mâu thuẫn trong việc tranh giành ngôi báu có thể được giải quyết một cách hòa bình và giang sơn của Khánh quốc có thể tiếp tục được truyền lại trong một tình huống hòa hoãn nào đó. Thân là đế vương, chỉ mong muốn hai điều, một là lãnh thổ và hai là danh tiếng muôn đời. Và hoàng đế không chịu từ bỏ bất kỳ điều nào trong số đó. Chương 1037, nguồn gốc của Phạm Tam Bảo 2 chương 1037, nguồn gốc của Phạm Tam Bảo 2 khỏe mắt Phạm Nhàn lóe lên ý cười lạnh, tự đủ, ném con mình vào rừng để dạy dỗ, nhưng cuối cùng lại mong muốn đưa những đứa con đã biến thành dã thú khát máu trở lại con đường nhân tính, hoàng đế mơ mộng đẹp quá rồi đấy. Tranh đấu hoàng quyền, do hoàng đế đè ép kịch liệt và âm thầm tỏ thái độ ngầm, dần dần trở nên hòa hoãn. Có điều Phạm Nhàn không thể chấp nhận tình hình chỉ dừng lại ở mức này, ý nhất định phải thúc đẩy hoàng đế sớm đưa ra quyết định. Khi ở Giang Nam, Phạm Nhàn đã đón được là ông lão trong Trần Biên rất đồng lòng với mình, cũng đang sử dụng mọi cách để tác động tới tâm tư của hoàng đế, mong muốn vị đế vương này sớm đưa ra quyết định. Nhưng điều mà y không biết là Trần Bình Bình đã hết sức tài tình dệt nên một mạng lưới lớn, bao gồm cả nguyên nhân thực sự trong cái chết của Tam Thạch đại sư, mối quan hệ giữa Quân Sơn hội và Trưởng công chúa. Nhưng biết bao bí mật nặng ký như vậy, hoàng đế vẫn chưa thể thật sự hạ quyết tâm giải quyết những vấn đề này. Vì vậy, Trần Bình Bình đã lựa chọn chiêu thức tàn nhẫn nhất, mà trong tình huống mà Trần Bình Bình không hề hay biết, chiêu thức này đã bị Phạm Nhàn lợi dụng. Hai người, một già một trẻ, cùng nhau nỗ lực vì một mục đích chung. Lặng lặng lập kế hoạch kích thích tâm trạng của hoàng đế Khánh Quốc, lợi dụng tính đa nghi và đố kỵ ẩn sâu trong lòng của vị quân vương này để đạt được mục tiêu của mình. Trên thế gian này, những người hiểu rõ tâm can hoàng đế Khánh Quốc như Trần Bình Bình và Phạm Nhàn không nhiều, kẻ dám lập âm mưu chọc giận hoàng đế Khánh Quốc lại càng ít đòi. Nhìn chung, điều này chỉ chứng minh những người lãnh đạo của giám sát viện đều là loại liều mạng, tàn nhẫn, không biết giờ. Chẳng qua mục tiêu của Trần Bình Bình không chỉ dừng lại ở việc ép thái tử từ bỏ. Trong điểm này, ý đồ của ông còn sâu xa và cuồng bạo hơn nhiều so với Phạm Nhàn. Tháng giêng sắp qua đi, hành trình trở về kinh đô của Phạm Nhàn cũng sắp kết thúc. Các thuộc hạ đều đang chuẩn bị cho việc trở về Giang Nam, bầu trời Phạm Nhàn cũng tranh thủ thời gian cuối cùng để bầu bạn với cho phụ thân và Trần Bình Bình vài ngày. Cả hai người này đều đã cao tuổi, mà Phạm Nhàn lại phải ở Giang Nam lâu ngày, không thể chăm lo cho họ, thực sự cảm thấy có phần áy náy. Con đại bảo từ Đàm Châu đến Hàng Châu, rồi tiếp tục tới Ngô Châu. Sau khi ở bên Lâm tướng gia trong dịp năm mới, cuối cùng cũng trở lại kinh đô. Đương nhiên Phạm Nhàn phải dẫn đại cứu ca của mình đi dạo một vòng trong kinh đô. Tuy hai người đại ngốc và nhị ngốc chơi rất vui vẻ, nhưng thời gian quá gấp gáp nên khó tránh khỏi cảm giác hoang mang. Trong lịch trình dày đặc mà đã được sắp xếp chi tiết, Phạm Tư Triệt theo đội ngũ cấp 2 mà Đặng Tử Việt đã để lại một lần nữa đi về phương Bắc. Các thương hội ở phía Bắc cần thiếu niên tiên tài này quản lý, rời thượng kinh quá lâu cũng không tốt. Sau khi Phạm Nhàn xác nhận sự việc kia, cảm xúc của anh đối với phương Bắc rơi vào một tình trạng khó xử. Cho dù y cảm thấy yên tâm hơn về an toàn của đệ đệ và muội muội ở phía Bắc, nhưng trong tiềm thức, y lại muốn tránh né điều gì đó, và do đó, y vẫn chưa cho Phạm Tư Triệt gửi mật thư tới hoàng đế Bắc Đệ. Những người khác trong Khải Niên tiểu tổ cũng lưu bù với công việc. Hồng Thường Thanh mang theo thủ lệnh của Phạm Nhàn đi tới Giang Nam trước. Đây là việc vô cùng quan trọng, Phạm Nhàn đã bảo hắn thông báo cho Tô Văn Mậu chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi sự việc trong cung bộc phát, thông tin cần được truyền đến Giang Nam, tạo ra chênh lệch thời gian hoàn hảo, đủ để nuốt trọn toàn bộ Minh gia. Trong nhất sử, hai chú cháu Mộ Thiết và Mộ Phong Nhi đều bận rộn với công việc ở kinh đô, không thể luôn đi theo bên cạnh Phạm Nhàn. Tiểu Luân công tử đang bận rộn quản lý công việc hàng ngày trong viện giám sát, lại còn phải tránh né các quý phu nhân ở kinh đô giới thiệu hôn sự, khổ sở vô cùng. Trong lúc nhất thời, bên cạnh Phạm Nhàn chỉ còn lại một mình lão già Vương Khải Niên này. Ngay hôm đó, Phạm Nhàn đang ăn cơm cùng đại bảo trong gian nhà của Vương Khải Niên, đột nhiên ý nghĩ tới Ngôn Băng Vân đáng thương, lại nhớ đến những lời mà đại vương phi âm thầm nói với mình trong Hòa Thân Vương phủ. Phạm Nhàn không khỏi lắc đầu. Nếu Ngôn Băng Vân thật sự muốn kết hôn với tiểu thư nhà họ Thẩm, đây quả thực là chuyện khó khăn lớn bằng trời. Đầu tiên, vấn đề này cần được bệ hạ trong cung chấp thuận, tiếp theo là tiểu thư Thẩm gia cần có một thân phận phù hợp. Đại vương phi từng là hảo hữu của tiểu thư Thẩm gia khi còn ở Thượng Kinh, nên đương nhiên giao việc khó khăn này cho Phạm Nhàn xử lý. Chương 1038, nguồn gốc của Phạm Tam Bảo bà. Chương 1038, nguồn gốc của Phạm Tam Bảo bà. Không sai này Phạm Nhàn chỉ giỏi hủy hôn, nào đâu biết cách mai mối. Y Liễu vừa than thở vừa ăn vài miếng thức ăn trên bàn. Vương Khải Niên đang ngồi xổm bên cạnh hút thuốc, thấy sắc mặt đại nhân không vui, lão ho khan hai tiếng và hỏi: "Thức ăn không ngon à?" Đại bảo ngồi bên cạnh Phạm Nhàn miệng nhai liên tục đáp: "Ngon lắm." Phạm Nhàn cầm đũa chỉ vào đĩa cá, nói: "Đĩa cá này phải ngang bằng đầu bếp trong lầu, hương vị rất ngon." Lầu mà y nói đến đương nhiên là Bảo Nguyệt lâu. Vương Khải Niên được đại nhân khen ngợi, nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm. Trong lúc trò chuyện, một tiểu nha đầu khoảng 12, 13 tuổi bưng cái mâm từ phòng trong ra, rất quy củ đặt lên bàn, rồi lại thẹn thùng không dám hành lễ, nhanh chóng chạy trở về. Phạm Nhàn nhìn theo bóng dáng tiểu nha đầu kia, thở dài nói: "Lão Vương, trông ngươi như gốc cây khô, sao lại sinh được một nha đầu xinh xắn như vậy?" Tiểu nha đầu kia chính là con gái của Vương Khải Niên, cũng là đối tượng mà dùng Phạm Nhàn để gửi thư đe dọa lão. Vương Khải Niên giật mình, cười khổ: "Còn bé lắm, chưa thể nhìn ra được ngày sau có xinh đẹp hay không." Phạm Nhàn cười ha hả và nói: "Không có gì phải sợ nữa, bây giờ còn ai dám trắng trợn cướp bóc dân nữ nhà ngươi?" Mặc dù Vương Khải Niên kiên quyết không nhận chức chủ quản bát đại sự, nhưng hầu hết mọi người trong kinh đô đều biết, lão ta là tâm phúc thân cận nhất của Phạm Nhàn. Có tầng quan hệ này, cho dù là lục bộ tam ti tam viện, không ai dám xem thường lão ta, huống chi đã tội. Lúc này, đại bảo đột nhiên mặt mày hớn hở nói: "Cô nương này thật xinh đẹp." Lúc này đến phiên Phạm Nhàn thầm kinh hãi, tự nhủ đại cứu tử đột nhiên nảy sinh ý xuân, nhất quyết đòi cưới nha đầu nhà lão Vương thì phải làm sao? Mình thì đương nhiên là không đáp ứng, nhưng phải làm sao để dỗ dành tâm trạng của hắn. May mắn thay, tâm hồn đại bảo vẫn như đứa trẻ 6-7 tuổi, hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện thế kia. Chỉ thấy hắn cầm đũa trong tay mà ngây ngẩn cả người, mở trong miệng chảy ra mà không hề hay biết, không biết suy nghĩ điều gì. Phạm Nhàn lấy chiếc khăn ẩm bên cạnh, giúp đại bảo lau đi dầu mỡ bên khóe miệng rồi tò mò hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?" Đại bảo nhẹ nhàng nghiêng đầu, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại, lộ vẻ ủy khuất và đau lòng mà trước nay hiếm khi xuất hiện trên gương mặt hắn. Đại bảo lắp bắp nói: "Nhị bảo thích cô nương xinh đẹp." Trong lòng Phạm Nhàn chợt buồn bã, bàn tay cầm khăn đột nhiên cứng đờ, không biết nên an ủi ra sao. Vương Khải Niên ở bên cạnh nghe thấy vậy lại có phần hiếu kỳ, gõ đầu thuốc lên một tảng đá cạnh chân, hỏi: "Cứu thiếu gia, nhị bảo là ai vậy?" "Nhị bảo là đệ đệ của ta, rất thông minh." Gương mặt đại bảo nở nụ cười đầy tự hào, nhưng ngay sau đó nụ cười ấy lại biến thành vẻ buồn bã của một đứa trẻ, nhưng nó đã mất rồi. Ho ho ho. Vương Khải Niên và Phạm Nhàn đứng ở góc sân, hút tẩu thuốc, khói thuốc xanh mịt mùng, mùi lá thuốc nồng nặc. Vương Khải Niên quay đầu lại, thấy Lâm Đại Bảo đang vui chơi với tiểu nha đầu nhà mình, hạ giọng hỏi: "Hóa ra nhị bảo chính là thiếu gia của Lâm Cung, Lâm Cung đã bị người của thành Đông Di giết chết hơn 2 năm trước, nhưng nghe nói trong phủ luôn giữ bí mật với đại bảo, làm sao hắn biết được?" Phạm Nhàn nhổ một ngụm nước miếng đắng ngắt, chả mạ lặng một lát rồi nói: "Là ta nói cho hắn biết, tuy hắn luôn ngây ngốc, nhưng ta luôn coi hắn như người bình thường. Hắn và Lâm Cung là anh em thân thiết, cứ giấu chuyện này mãi, trong lòng ta cảm thấy không thoải mái." "Sẽ không có chuyện gì chứ?" Vương Khải Niên cẩn thận đã hỏi. "Có chuyện gì được? 2 năm trước ta đã nói với hắn rồi." Phạm Nhàn mân mê đồ đói môi hơi khô, bình tĩnh nói: "Đại bảo chỉ là trí tuệ không phát triển hoàn thiện, giống như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì cả. Vân Nam Chiếu có một bức tượng đá bạc vu, ta không muốn có thêm đại bảo hỏi đệ đệ." Sau khi nói xong, y liếc nhìn đại bảo, phát hiện đại bảo đang cúi xuống đào run bên cạnh tiểu nha đầu của nhà họ Vương. Ánh mắt của y lập tức trở nên dịu dàng, xen vào đó là một chút thương tiếc và một ít áy náy. Đúng vào lúc này, cửa gỗ của nhà họ Vương bị người ta gõ mạnh, tiếng gõ vô cùng gấp gáp, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Phạm Nhàn và Vương Khải Niên nhìn nhau, cau mày. Vương Khải Niên vừa tới mở cửa, một gã cao to đã lao vào, chạy tới trước mặt Phạm Nhàn, lớn tiếng nói: "Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân." Phạm Nhàn bị hắn làm giật bắn mình, định thản hạ nhìn kỹ lại mới thấy hóa ra là Đặng Tử Kinh, không khỏi trách móc: "Chuyện gì mà hoảng loạn đến vậy? Ta đã bảo ngươi về điền trang đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi võ vào mùa xuân cơ mà, sao lại trở về kinh đô?" Chương 1039, nguồn gốc của Phạm Tam Bảo 4. Chương 1039, nguồn gốc của Phạm Tam Bảo 4. Hắn luôn mong muốn Đặng Tử Kinh có thể bước lên con đường quan trường, cũng coi như không thiệt cho đối phương vì đã tận tâm phục vụ kể từ khi đón mình ở Đặng Châu, và vì cái chân bị thương. Có điều, tính cách của Đặng Tử Kinh rất giống với Vương Khải Niên, mặc dù có lòng với quan trường, nhưng lại càng yêu thích cuộc sống bên cạnh Phạm Nhàn. Thêm vào đó, hắn ta thực sự không thể tiếp thu được những quyển sách về binh pháp chiến lược, vì thế sau 3 ngày đọc sách ở Điền Trang, hắn đã chạy về. Gương mặt Đặng Tử Kinh biểu lộ vẻ ngại ngùng, nhưng nhanh chóng nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, vẻ mặt hân hoan nói: "Thiếu gia, mau mau về phủ tôi, lão gia đã trở về, cả nhà đều đang chờ đón ngài." "Rốt cuộc có chuyện gì?" Phạm Nhàn nhíu mày, đi tới dắt tay đại bảo, chuẩn bị ra ngoài lên xe. Đang Tử Kinh theo sau y kìa, cười nói, Liêu Di Nương đã có tin vui. Phạm Nhàn ngây ngẩn, lập tức quay lại gãi đầu hỏi, cái gì? Chẳng lẽ ta sắp có thêm một đứa em trai nữa? Phụ thân đại nhân đúng là phi thường. Đang Tử Kinh sửng sốt, một lúc sau mới nhận ra ý của y kìa, đội vàng giải thích, không phải là phu nhân, mà là Di Nương có tin vui. Phạm Nhàn vẫn không hiểu nổi rốt cuộc câu này nghĩa là sao. Y kìa ngồi lên xe ngựa, chỉnh sửa y phục của đại bảo, quay đầu lại tức tối hỏi, nói rõ chút đi, cho dù là quý phủ của quốc công có tin vui cũng không phải đội vàng vàng như thế. Đang Tử Kinh không kìm được bật cười, nói, không phải quý phủ của quốc công, mà là quý phủ của chúng ta. Là Tư Tư cô nương có tin vui. Phạm Nhàn ngớ người, bấy giờ mới nhận ra mặc dù mình đã thu Tư Tư vào phủ từ lâu, nhưng sâu trong thâm tâm ý vẫn coi cô như một muội muội, thực sự chưa có ý nghĩ nào về việc cô đã thật sự là một thiếp thất. Hơn nữa rất trùng hợp là, từ nhỏ Tư Tư đã được nuôi như nha hoàn trong nhà cũ ở Đạm Châu, cô vốn không có họ. Khi sau này vào kinh đô, Liễu thị mẫu thân của Tư Chiết thấy đồng cảm nên đã đối xử với Tư Tư rất tốt, cuối cùng quyết định cho Tư Tư lấy họ Liễu. Liễu Di Nương, Liễu Di Nương, hóa ra là nói về Tư Tư, chẳng trách lúc đó Phạm Nhàn không nhận ra. Tư Tư đã mang thai à? Phạm Nhàn mỉm cười nói, thế thì phải nhanh chóng trở về phủ xem thử. Nữ nhân khi mới mang thai thường rất nóng tính, nhất là những nha đầu mạnh mẽ như Tư Tư, đi chậm không khéo lại bị oán trách một hồi lâu ho ho ho, xe ngựa phóng băng băng trên đường, rời khỏi phía Tây thành, hướng về vị trí Phạm phủ ở phía Nam thành. Bất chợt, bên trong xe ngựa phát ra một tiếng động trầm trầm, có vẻ là ai đó đã nhảy lên, ngốc nghếch đến mức khiến cái đầu và buồng xe cứng ngắc tiếp xúc thân mật một lượt. Trong xe ngựa vang lên một giọng nói lớn tới mức khủng khiếp, âm thanh chứa đầy vẻ khiếp sợ và kinh ngạc, đến nỗi người đi đường trên nửa con phố đều nghe rõ rành rành. Tư Tư đã mang thai, ta sắp làm cha rồi. Đúng vậy, tái sinh trong thế giới Khánh Quốc này, nếu bấm ngón tay tính toán có lẽ Phạm Nhàn đã vào khoảng ba mấy mươi tuổi, cuối cùng cũng sắp làm cha. Việc sinh sản đời sau của sinh vật luôn là nhu cầu bản năng mạnh thứ hai, vì vậy theo lý thuyết, khi đã Phạm Nhàn đủ trưởng thành, gặp được chuyện vui lớn như vậy, y nên thể hiện nỗi hân hoan ở mức có thể kiểm soát được. Có điều rõ ràng phản ứng của y có vấn đề, vì y quá phấn khích, đến mức không thể khống chế nổi, đồng thời bên cạnh nỗi hân hoan kia còn có vẻ sợ sệt. Ngồi bên giường của Tư Tư, Phạm Nhàn như thằng ngốc nhìn cô gái lớn hơn mình 2 tuổi. Gương mặt Tư Tư mặt có hơi tái, dường như sau khi biết trong bụng mình đột nhiên có thêm một sinh linh nhỏ bé, cô cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Phạm Nhàn ngây ngốc nhìn cô, hỏi, làm sao lại mang thai được nhỉ? Huyền Nhi ngồi ở đầu giường cho Tư Tư ăn gì đó, gương mặt rạng rỡ vui sướng. Cô luôn mong mỏi được sinh con cho Phạm Nhàn, nhưng mãi vẫn chưa thành công. Lúc này biết Tư Tư đã mang thai, nghĩ đến việc Phạm Nhàn sẽ có đời sau, thân là chính thất cô cũng cực kỳ vui vẻ. Nếu là trong một gia đình bình thường, thê tử không có con có lẽ sẽ ghen tị với thiết thất, nhưng do thân phận địa vị của cô và Tư Tư chênh lệch quá lớn, chuyện ghen tị như đúng là có phần ngớ ngẩn. Khi nghe Phạm Nhàn đặt ra câu hỏi kỳ quặc kia, Uyển Nhi không nhịn được nhíu mày trách móc, nói kiểu gì thế? Phạm Nhàn cười ngây ngô. Hai ngày trước y còn lo lắng không biết liệu người phương Bắc kia có mang cốt nhục của mình hay không, giờ lại đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ bên cạnh mình đã mang bầu. Những cảm xúc thay đổi quá đột ngột, từ lo lắng quá mức đến vui mừng vô bờ bến, đã khiến ý thực sự biến thành Phạm Tam Bảo. Chương 1040, người làm cha mẹ một chương 1040, người làm cha mẹ một. Uyển Nhi cầm bát ra khỏi phòng. Phạm Nhàn nhìn Tư Tư đang nằm trên giường, ôn tồn nói, nàng nghỉ ngơi đi nhé. Bình thường Tư Tư vẫn ngủ ở gian ngoài của phòng ngủ chính tại khu sau của Phạm phủ, nhưng hôm nay đại phu đột nhiên phát hiện có dấu hiệu mang thai, Liễu thị đã đứng ra làm chủ chọn một số gian phòng thoáng đãng để cô chuyển vào. Phạm Nhàn quay đầu ngắm nghĩa trang trí trong phòng, âm thầm cảm kích Liễu thị. Lúc bay sang nhìn gương mặt mệt mỏi trắng bệnh của Tư Tư, trong lòng y lại dâng lên một chút ấn hận, nhỏ giọng nói, lỗi là của ta, không ngờ ta lại là người cuối cùng được biết. Lúc này, với tư cách là chủ nhân của một gia đình, Phạm Nhàn nên thể hiện vẻ ôn tồn, hân hoan và nói nhiều lời dịu dàng giúp bà bầu yên tâm. Nhưng mới nói được 2 câu, y đã nghẹn lời, ngây ngốc nhìn gương mặt Tư Tư, một lúc lâu sau vẫn không thể nói nên lời. Sau một khi im lặng một hồi, đôi mắt của Tư Tư đỏ hoe, cắn môi nói, thiếu gia, xem ra chàng không vui. Làm gì có chuyện đấy? Phạm Nhàn giật mình, mỉm cười nói, chẳng qua quá bất ngờ, chưa chuẩn bị tâm lý. Y cầm tay cô nương, nhẹ nhàng xoa nắn, mỉm cười nói, trong lòng ta, nàng vẫn là đại nha đầu luôn đứng bên cạnh ta mãi mực thêm hương. Ta vẫn luôn cảm thấy chưa được bao lục từ khi chúng ta rời khỏi Đàm Châu, không ngờ nàng sắp trở thành mẹ của em bé rồi. Chúng ta đã rời khỏi Đàm Châu đã được 3 năm rồi, thiếu gia ngốc nghếch của ta ơi. Tư Tư nín khóc mỉm cười dựa nửa người vào giường, ánh mắt dịu dàng nhìn y, cho dù là lúc đi chung ở cùng tại Giang Nam hay sau khi chính thức qua cửa tại Đàm Châu, cô vẫn giữ thói quen gọi y là thiếu gia chưa từng thay đổi. Cho dù sau này ta trở thành ông già, chỉ em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong xuôi. Phạm Nhàn nhẹ nhàng vỗ tay cô, nói, chuyện làm cha, đúng là có phần đáng sợ. Thiếu gia cái gì chẳng biết mà việc sinh con lại là của nữ nhân. Cái gì chẳng biết? Sinh con là việc của nữ nhân, nhưng dạy con thì là trách nhiệm của nam nhân. Nuôi dạy một đứa trẻ lớn lên thành người, chuyện này còn khó khăn hơn cả sáng tác thơ ca hay đi giết người. Phạm Nhàn tự cười nhạo, nhẹ nhàng đưa tay vào trong chăn, vuốt ve cái bụng hơi nô lên của Tư Tư, không nhịn được tự trách mình, vừa rồi phụ thân bảo đã 4 tháng rồi. Sao nàng không nói với ta? Cho dù nàng ngại ngùng, nhưng vẫn nên thông báo thiếu nãi nãi một tiếng chứ. Tư Tư cảm nhận bàn tay di chuyển trên bụng mình, hai gò má đỏ ửng, kéo chăn lên tới cổ, nhẹ nhàng nói, ta sợ ta là giả. Mang thai đâu có chuyện thật giả. Phạm Nhàn nhắm mắt cảm nhận sự nhịp đập dưới lòng bàn tay, trong lòng dâng lên một số cảm xúc phức tạp, có niềm vui, có nỗi sợ, một chút chua xót. Phải chăng trong bụng kia là con của mình? Trong lúc nhất thời y thực sự không thể tiếp thu được sự thật mình sắp làm cha, nỗi sợ hãi kia thậm chí còn lớn hơn cảm giác vui mừng. May mắn thay lúc này y vẫn tỉnh táo, không đến mức để lộ ra trước mặt Tư Tư, nếu không chắc chắn cô nương mới lên làm mẹ này sẽ hận y bằng chết. Phạm Nhàn day day cái đầu đau âm ỉ, nói, bây giờ ta nên làm gì đây? Tư Tư không nhịn được bật cười, thiếu gia, đương nhiên là lúc nào cần ăn thì ăn, lúc nào cần ngủ thì ngủ. Không thể vì ta mang thai mà bắt thiếu gia bảo vệ ngày đêm bên cạnh được. Phạm Nhàn đột nhiên dịu dàng nắm lấy cổ tay Tư Tư, đặt ngón tay lên trên, nhắm mắt lắng nghe mạch đập. Lúc này, Uyển Nhi vừa vặn đi vào, thấy tướng công đang bắt mạch cho Tư Tư, mở to đôi mắt hiếu kỳ hỏi, là con trai hay con gái? Phạm Nhàn chậm rãi rút tay lại, mỉm cười nói, làm sao mà biết dễ như vậy được, nàng nghĩ ngón tay ta là siêu âm à, làm sao nắm được chính xác, ho 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 nắm được gì cơ. Uyển Nhi và Tư Tư nghe từ ngữ mới mẹ này, đồng thời nhíu mày, không hiểu gì cả. Phạm Nhàn ho khan hai tiếng, dặn dò Tư Tư về những việc cần chú ý hàng ngày, đặc biệt là tránh không được để cảm lạnh, sau đó y ra ngoài cửa, gọi thê tử của Đặng đại gia tới, hướng dẫn cô một cách chi tiết. Về phần nữ hầu và hạ nhân phải chọn những người có sức khỏe, chuyện ăn uống thì không nên chỉ toàn thịt cá, chỉ cần chọn những món có dinh dưỡng. Trong thôn chàng có sữa dê không? Thê tử của Đặng đại gia hớn hở gật đầu, trong bụng Tư Tư đang mang thai đứa cháu đầu lòng của Phạm gia, chẳng trách những hạ nhân này kích động không thôi. Nhận được câu trả lời khẳng định, Phạm Nhân nói, mỗi ngày một bát, nhất định phải đủ sôi. Trong phòng, Tư Tư tựa vào người Điển Nhi, khổ sở nói, ta không thích uống sữa dê. Chương 1041, người làm cha mẹ hai chương 1041, người làm cha mẹ hai Lâm Uyển Nhi suy nghĩ một hồi, lúc trước khi cô mắc bệnh phổi cũng bị Phạm Nhàn ép uống sữa dê mỗi ngày. Mùi sữa dê thực sự khó chịu, cô không nhịn được bật cười, quay ra cửa nói, chẳng lẽ sữa dê này là tiên đan? Phạm Nhàn quay lại cười nói, tuy không phải tiên đan nhưng thật sự rất thứ tốt, chẳng qua là hơi nặng mùi một chút. Tư Tư nàng phải cố chịu đựng, kiên trì uống sữa bảo. Lâm Uyển Nhi đột nhiên nhớ tới biện pháp mà Tứ Kỳ đã nghĩ ra lúc trước, vui vẻ nói, chuyện này cứ để Tứ Kỳ làm cho, không biết cô ấy cho thêm hạt hạnh nhân hay là trà hoa nhài. Hương vị hơi chắc một chút nhưng lại loại bỏ được mùi hôi. Vừa nghe nói để Tứ Kỳ phục vụ chuyện ăn uống cho mình, Tư Tư đang nằm trên giường cảm thấy rất bất an. Cô vốn dĩ là đại nha hoàn có địa vị ngang bằng với Tứ Kỳ, nhưng giờ đang mang bầu, đãi ngộ đột nhiên tăng lên đáng kể. Cô thực sự không dám nhận, chỉ sợ mọi người từ trên xuống dưới trong phủ sẽ nói xấu mình, cho nên vô thức muốn mở miệng từ chối. Phạm Nhàn xua tay, nói, trong hậu viện này không có nhiều lễ tiết giả tạo như vậy, lúc nàng làm nha hoàn, chẳng phải ta vẫn đấm lưng cho nàng à? Cứ để Tứ Kỳ vất vả một chút, chẳng qua không biết cách này có hiệu quả hay không. Tư Tư mặt đỏ, lại phát hiện ngoài cửa thấp thoáng gương mặt đắc ý của nha đầu Tứ Kỳ, nha đầu này cười nói, chắc chắn cách này sẽ có hiệu quả. Khi đó sữa dê hàng của tiểu thư đều do nô ti chuẩn bị, chỉ cần dùng vải lọc bã trà là được. Uyển Nhi tức tối bật cười nhìn cô, xem ngươi đắc ý tới mức nào kìa. Tư Tư kiên trì gọi Phạm Nhàn là thiếu gia, Tứ Tỷ kiên trì gọi Uyển Nhi là tiểu thư. Trong nhà có một cặp chủ nhân nam nữ, cùng với hai đại nha hoàn kiểu này, đúng là cách xưng hô có phần kỳ quái. Có lẽ cũng chỉ có loại nam nhân mang kinh nghiệm từ kiếp trước như Phạm Nhàn mới có thể không màng tới chuyện danh phận. Cũng may là ba cô gái này đều có thể phối hợp với bước chân của y, đây cũng là chuyện rất tốt. Lúc bình thường phải phơi nắng nhiều hơn, đừng tin vào những lời vớ vẩn của mấy bà đỡ. Nếu không thông gió, ngồi trong nhà sẽ bị nẹt trên đấy. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ tới một điều, rất nghiêm túc nói với thê tử của Đặng đại gia và Huyền Nhi. Y biết nếu Liêu thị nổi tính cổ hủ, chỉ có hai người này mới có thể nói giúp Tư Tư vài lời. Phi phi thê tử của Đặng đại gia vội vàng phi hai cái, nói, hôm nay là ngày vui, sao lại nói ra từ ấy. Phạm Nhàn không để tâm, tự lẩm bẩm, phải đảm bảo có đủ rau củ và hoa quả, tuyệt đối không được để thiếu. Sau đó y quay đầu lại nói với Tư Tư, cho dù không muốn ăn cũng phải cố ăn. Mấy món ăn vặt, nàng cứ bảo đám nha hoàn làm cho. Được rồi được rồi. Thê tử của Đặng đại gia dạy, tự mình tự tiện chặn miệng của Phạm Nhàn lại, nói, dẫu sao cũng là đứa đầu tiên, sau này sẽ còn nhiều con cháu, nếu thiếu gia cứ luôn lo lắng rông dài như vậy, không khéo đám hạ nhân chúng ta mệt chết mất. Phạm Nhàn lại cẩn thận an ủi Tư Tư một hồi, kể vài câu chuyện cười để cô vương lòng tâm thần, sau đó dắt tay Uyển Nhi ra khỏi phòng. Hai người tùy tiện dạo chơi trong khu hậu viện phía sau. Dọc đường thấy vài hạ nhân khá đắc lực trong phủ đang đội vã đi qua, thấy hai người là nhanh chóng hành lễ. Chỉ có điều, trên gương mặt họ có vẻ hơi lung túng. Họ đi đâu thế? Phạm Nhàn nhíu mày hỏi. Uyển Nhi mỉm cười nói, bọn họ đang tới chúc mừng Tư Tư, thấy thiếp đương nhiên sẽ cảm thấy lung túng. Lung túng cái gì? Không phải Phạm Nhàn ngu dốt tới mức đó, y chỉ lo lắng Uyển Nhi có khúc mắc gì đó trong lòng nên cố ý hỏi. Uyển Nhi lườm y một cái, tựa đầu vào vai y, nhỏ giọng nói, chàng nghĩ sao? Phạm Nhàn vỗ về đôi má mũm mĩm của cô, mỉm cười hỏi, thế nàng vui vẻ thật hay chỉ giả vờ? Gương mặt của Uyển Nhi vẫn còn nét trẻ con, nhưng toát lên vẻ thong dong của nữ chủ nhân, vẫn là ba chữ như trước, chàng nghĩ sao, ho 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 ta căng thẳng lắm à. Phạm Nhàn nắm tay Uyển Nhi, dắt cô đến ngồi xuống trên chiếc ghế đá gần hòn giả sơn, ôm Uyển Nhi vào lòng. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có tiếng bước chân của hạ nhân. Uyển Nhi hơi ngượng ngùng nhưng cũng để y làm theo ý mình. Không khéo còn đóng băng ấy. Uyển Nhi oán hận lẩm bẩm một câu, đột nhiên nghĩ về câu hỏi của y, suy tư một lúc rồi mới ngẩng đầu lên. Đưa cặp mắt long lanh sang chăm chú nhìn y, sau khi im lặng một lúc lâu cô mới nghiêm túc nói, đây cũng là câu mà thiếp muốn hỏi chàng. Vì sao trên mặt chàng có vẻ không mấy vui mừng, thậm chí có phần hơi căng thẳng, sợ hãi? Chàng lo lắng cái gì? Lo cho cảm nhận của thiếp ư? Chàng phải biết thiếp không phải loại người như vậy mà. Chương 1042, người làm cha mẹ ba chương 1042, người làm cha mẹ ba Phạm Nhàn lắc đầu một cái, mỉm cười ôm chặt Uyển Nhi vào lòng. Y suy nghĩ một lúc rồi mới nói, thật ra, ta cũng không hiểu, có lẽ ta chưa chuẩn bị tâm lý làm cha. Phải chuẩn bị cái gì? Huyền Nhi đã quen với cách suy nghĩ của phu quân, không giống bất cứ nam nhân nào khác trên cõi đời này. Cô tò mò hỏi, chẳng hạn như liệu mình có thể xây dựng ra một môi trường phát triển thật tốt cho đời sau hay không? Huyền Nhi mỉm cười nói, trước hết đừng lo lắng về những vấn đề lâu dài, thiếp chỉ thắc mắc một điều, rốt cuộc trong bụng của Tư Tư là con trai hay con gái? Không phải vừa rồi đã nói rồi hả? Ừ, chàng không thể nắm được chính xác. Dùng cụm từ nắm được chính xác đúng là tinh tế. Vậy chàng thích bé trai hay bé gái? Con gái. Phạm Nhàn nói như chém đinh chặt sắt. Lâm Uyển Nhi nhìn y bằng ánh mắt hơi nghi hoặc. Một lúc lâu sau cô như hiểu ra điều gì đó, thở dài và nói, chẳng trách chàng biết mình sắp có con mà không mấy vui vẻ, chắc chàng cảm thấy Tư Tư không còn là một bé gái nữa. Phạm Nhàn không hiểu gì cả, ngạc nhiên nói, sao nàng lại nghĩ như vậy? Bé gái giống như viên trân châu, sau khi sinh con sẽ dần dần lao hóa, biến thành mắt cá, còn chàng chỉ thích ngọc trai, cho dù không lôi ra chơi, chỉ nhìn tôi cũng được. Lâm Uyển Nhi cười híp mắt nói, đây là những lời chàng từng biết, đừng cố phủ nhận. Phạm Nhàn nở nụ cười tự giễu, đó là quan điểm của Tào Công, mặc dù có phần giống với ý nghĩa. Nhưng đó không phải là lý do thực sự cho việc sau khi biết có con mình lại không cảm thấy vui mừng. Ho ho ho, cho dù có biến thành mắt cá đi nữa, thiếp cũng muốn sinh con cho chàng. Lâm Uyển Nhi ngây ngạc nhìn hắn, cắn môi nhẹ dưới, lời nói dịu dàng nhưng kiên quyết. Phạm Nhàn mỉm cười gật đầu, sau đó nghiêm túc đáp, ta biết trên thế giới này có những quy củ khá kỳ lạ, chẳng hạn như con của tiểu thiếp phải gọi chính thất là mẹ, thậm chí có những đứa trẻ được chính thất chính nuôi dưỡng từ nhỏ, rất ít khi được gặp mặt mẹ ruột của mình. Lâm Uyển Nhi nhìn y đi, khẽ nhíu mày, loáng thoáng đoán trước được điều y định nói. Mặc dù những đại gia tộc trong thiên hạ đều làm như vậy. Phạm Nhàn chăm chú cô, nhưng chúng ta sẽ không làm như vậy. Đây không phải lời thỉnh cầu, cũng không phải yêu cầu, mà là một thông báo không thể từ chối, là không cho phép. Phạm Nhàn không muốn nói những lời nghiêm túc như thế vào lúc này, làm phiền Uyển Nhi khi tâm trạng cô đang đầy chua xót. Nhưng kiếp trước y xem phim danh gia vọng tộc trong phòng bệnh, đã thực sự hái hùng trước vai diễn của người trung niên xấu xí mắt cá của Cao Hoa Thị. Lâm Uyển Nhi gật đầu, trong mắt cô lóe lên vẻ buồn bã, chậm rãi nói, thiếp hiểu ý chàng, không cần đau lòng. Sau khi im lặng một hồi, mặt mày Phạm Nhàn giãn ra nói, trong nửa năm ở Hàng Châu, nàng cũng thấy ta tiến hành cải tiến loại thuốc kia rồi đó. Hơn nữa quan trọng nhất là ngày mai Phí tiên sinh sẽ đến, và nếu ông ấy dám đến gặp chúng ta, đương nhiên cũng phải có tin tốt cho chúng ta. Thân thể mềm mại trong lòng y đột nhiên run rẩy, Lâm Uyển Nhi không thể tin nổi nhìn vào mắt y, vui mừng nói, thật ư? Mặc dù tin tức này khiến Uyển Nhi vui mừng trở lại, nhưng Phạm Nhàn cũng biết những lời không nhân nhượng của mình đã khiến cô thương tâm. Nhưng vì Tư Tư và đứa bé trong bụng Tư Tư, y cảm thấy cần phải nói rõ từ trước. Cho nên lúc này, Phạm Nhàn nhẹ nhàng thở dài, một phần là vì cảm thấy trong lòng có chút bức xúc cần chút ra, một phần vì y nhớ lại chiêu trò mà Kim Tiên Sinh đã để Vi Tiểu Bảo vận dụng trong Lộc Đỉnh Ký, chiêu trò này luôn hiệu quả khi đối phó với nữ nhân. Đúng như dự đoán, Uyển Nhi thấy sắc mặt y khá nặng nề, lập tức buông bỏ mọi oán trách nhỏ bé trong lòng mình, ân cần hỏi thăm, có chuyện gì vậy? Trước đó nàng cũng đã nhận ra, sau khi biết tin Tư Tư mang thai, ta không mấy vui vẻ, ngược lại còn có phần lo sợ. Phạm Nhàn cúi đầu, như thể muốn tìm kiếm an ủi và giúp đỡ về mặt nội tâm từ thân thể thê tử của mình. Thực ra có một số lý do. Nguyên nhân đầu tiên đương nhiên là sợ Uyển Nhi sẽ cảm thấy đau lòng trước chuyện này, nguyên nhân này vừa đã được đề cập thoáng qua. Còn nguyên nhân thứ hai, thực ra rất đơn giản. Ta là một người không có cha. Phạm Nhàn mỉm cười nói, tuy có cha, thậm chí là có hai người cha, nhưng khi ở Đàm Châu ta không có bất cứ ai, mà người thực sự, dường như chưa bao giờ từng làm cha của ta. Một câu nói khá khó hiểu, nhưng Uyển Nhi lại hiểu được, cô cảnh giác nhìn xung quanh, đảm bảo không ai nghe được câu nói này. Chương 1043, người làm cha mẹ 4. Chương 1043, người làm cha mẹ 4. Cha ta đã đối xử rất tốt với ta. Nhưng nàng cũng biết mà, dẫu sao đây cũng không phải cùng một việc. Còn về vị kia ở trong cung, sau khi từ Đàm Châu tới Kinh Đô, ta đã thấy rõ bản chất của ông ấy, thậm chí thái tử ca ca và hai vị hoàng huynh của nàng cũng bị xua đuổi như lũ lửa, huống chi một đứa con riêng như ta. Ta là một người không có cha. Phạm Nhan nhấn mạnh và lặp lại, vì vậy, ta rất sợ mình sẽ không biết làm cha, cho nên lúc đó phản ứng đầu tiên là cảm giác hoảng loạn và bất an. Trong kiếp trước Phạm Nhan không có cha mẹ, kiếp này ý cũng không có cha mẹ. Còn đáng buồn hơn nữa, trong kiếp trước, ý cho rằng ông trời không ra gì, còn kiếp này ý lại thấy cha mẹ đúng là không ra gì. Đúng vậy, sâu thẳm trong nội tâm y luôn cho rằng trong việc dạy dỗ con cái, mẹ của mình lại rất kém cỏi. Chuyện này khiến y rất đau lòng. Quá trình trưởng thành của y trong cả hai kiếp đều thiếu vắng tình thương cha mẹ, khiến cho tâm hồn anh chìm trong bóng tối. Trước đây y có thể chưa nhận ra, nhưng hôm nay tin vui từ Phạm phủ lại làm lộ rõ mặt tối trong y vô thức không muốn chấp nhận việc mình sẽ trở thành một người cha. Lâm Uyển Nhi mặt mày thương tiếc nhìn y, mẹ của ta cũng không thương ta. Phạm Nhàn đờ đẫn nói, có lẽ nàng không tin, nhưng mẹ thật sự không thương ta. Không thể thương hay chỉ là không thương? Thế nhân đều cho rằng Diệp Khinh Mi là mẹ của Phạm Nhàn, nhưng chỉ có mình y biết sự thật. Sau khi tái sinh trong kiếp này, y chỉ cảm thấy tò mò về người phụ nữ xa xôi đó, kèm theo một cảm xúc không biết tên. Nhưng theo thời gian, những người xung quanh y liên tục kể về người phụ nữ từng rực rỡ lóa mắt kia, những sự kiện xung quanh y không ngừng kể về quá khứ của nữ nhân ấy, những dấu vết bên cạnh cũng không ngừng nhắc nhở y về sự tồn tại nữ nhân tên Diệp Khinh Mi. Dần ra, Phạm Nhàn với kiếp trước đã không được trải qua tình mẫu tử, cuối cùng cũng đã quen với điều này, từ từ chấp nhận mẫu thân của mình chính là Diệp Khinh Mi. Y Lệ bắt đầu quyến luyến cái tên này, hai linh hồn xuyên biệt cô độc lại được ràng buộc với nhau bởi sợi dây liên kết mẫu tử kiên cố nhất. Y thì thừa nhận điều này, cũng đã thổ lộ điều đó trước mặt Tiêu Ân trong hang núi ở Tây Sơn Bắc Đề. Nhưng sau khi đọc những bức thư trong Dương, biết được rất nhiều chuyện xưa, Phạm Nhàn không thể không nhắc nhở bản thân, Diệp Khinh Mi thực sự không thương mình. Không chỉ là linh hồn từ thế giới khác của Ilya, mà là không thương yêu cả thân thể đứa con trai này. Ilya đã kế thừa giám sát viện, nội khố, Khánh Dư Đường, những mối quan hệ năm xưa và những chiến hữu thân cận của Diệp Khinh Mi. Nhưng những điều này không phải cô ấy cố ý để lại cho Ilya, và cho dù là để lại cho Ilya, thì cũng có nghĩa lý gì? Mẹ của ta không thương ta. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, nếu không bà ấy đã chẳng để ta lại một mình. Lâm Uyển Nhi rất muốn an ủi Phạm Nhàn đang thất thần, nhưng lại không biết nên nói gì. Người phụ nữ đã khuất kia là một nhân vật lừng lẫy cỡ nào, cô lớn lên từ nhỏ trong cung, đương nhiên không xa lạ gì. Không chỉ vì điều này. Phạm Nhàn nhíu mày suy nghĩ, khi cái dương kia được mở ra, y đã cảm thấy hơi thất vọng vì bức thư đó dành cho Ngũ Trúc Thúc chứ không phải dành cho mình, đặc biệt là nội dung trên bức thư khiến y cảm thấy thất vọng chồng chất thất vọng. Bà ấy gọi tôi là đứa con không tiếp. Y liền mỉm cười nói, hơn nữa, bà ấy không để lại cho ta một lời nào cứ thế ra đi. Loại hờ hững đó, loại bình tĩnh đó, có vẻ tỉnh táo đến mức hoang đường. Phạm Nhàn nhíu mày nghĩ tới cái thân thế ngôn tình của mình, cảm giác như việc y được sinh ra vốn là chuyện vô cùng hoang đường. Y tiếp tục nói, khi Uyển Nhi tiếp tục nghe, trong lòng lại giá lạnh. Bà ấy không nói cho ta biết, trong một thế giới nguy hiểm như thế này, ta nên sống sót ra sao? Bà ấy không nói cho ta biết, rốt cuộc ai mới là người đáng tin cậy? Bà ấy không nói cho ta biết, phải ăn cơm như thế nào, phải yêu thương thê tử của mình như thế nào? Phạm Nhàn cười phá lên, bà ấy dành tình yêu lớn lao cho mọi người trên cõi đời này, nhưng lại không mấy quan tâm tới con cái của mình, thế có phải quá khốn kiếp hay không? Có lẽ chỉ có một người mẹ khốn kiếp như vậy mới sinh ra một đứa con khốn kiếp như ta. Nói xong, Phạm Nhàn bắt đầu ho khan. Lâm Uyển Nhi xuống khỏi đùi Ilya, nhẹ nhàng vô vào lưng Ilya. Phạm Nhàn xua tay, cười nói, nguy hiểm quá, may mà còn có phụ thân Ilya chỉ về phía gian nhà trước, lại nói, với cả bà nội, còn có hai lão già quái đản kia nữa, không thì ai mà biết đời ta sẽ biến thành bộ dạng gì. Chương 1044, người làm cha mẹ năm. Chương 1044, người làm cha mẹ năm. Phạm Nhàn luôn là người rất cẩn thận, rất tự tin, không mấy khi cảm khái như hôm nay. Lâm Uyển Nhi vẫn không thể che lời, thấy y dần dần thoát khỏi thương tâm ca thán, dứt khoát mỉm cười nhìn Ilya, nghe y tự buộc bạch cõi lòng của mình. Nghe ta hát một bài nhé. Phạm Nhàn đột nhiên nghiêm túc nói. Lâm Uyển Nhi gật đầu kinh ngạc, một nam nhi đại trượng phu sẽ hát gì đây? Phạm Nhàn mở miệng hát, tiếng ca trong trẻo mang ba phần chua xót, giọng của y không sai đại nhân hay, nhưng khúc hát rất du dương, trong vẻ đau lòng lại mang ba phần kỳ vọng, như đứa trẻ đứng dưới hái hiên sau cơn mưa chờ mẹ về, lại như đứa bé áo trắng dưới mái hiên trao đảo giữa gió táp mưa xa, đầy bất lực, chỉ biết nắm lấy sợi dây kia, đau thương tới mức khó tả nhưng vẫn nhìn về phương xa. Ho ho ho, bài hát kết thúc nghĩa là sao? Phạm Nhàn hát một loại ngôn ngữ mà Uyển Nhi chưa từng nghe thấy, âm tiết có phần quái dị, ý nghĩa chung của bài hát rất đơn giản, đại khái là mẹ ơi mẹ có khỏe không? Hôm qua, con trên cành cây sam, con đã thấy một ngôi sao lấp lánh. Ngôi sao đó chăm chú nhìn con, cũng như vẻ dịu dàng của mẹ. Ta nói với ngôi sao, phải biết chịu đựng trước những thất bại nhé, là bé trai cơ mà, nếu cảm thấy cô đơn, mình sẽ đến trò chuyện. Có một ngày, có lẽ vậy. Thế thì cứ như vậy đi. Mong được hồi âm. Mẹ kính yêu ơi. Nhất Hưu, Iki, Nhất Hưu hó hó hó, mẹ kính yêu ơi, mẹ có khỏe không? Ngày hôm qua, con mèo nhỏ trong ngôi chùa bị người dân trong làng bên cạnh đưa đi. Con mèo nhỏ khóc nức nở ôm chặt lấy mẹ mình. Con đã nói, đừng khóc nữa, em sẽ không cô đơn đâu. Em là bé trai phải không? Chắc chắn sẽ gặp lại mẹ, sẽ có một ngày nào đó. Hãy tin như vậy đi. Mong chờ hồi âm. Mẹ kính yêu ơi. Nhất Hưu, Nhất Hưu, chú thích, đây là bài hát cuối phim của Á Niệm Tiểu Hòa Thượng Kỳ. Bạn có thể sẽ ở tên gốc của bài hát. Ho ho ho, Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của Uyển Nhi, nói, có hay không? Ừm. Uyển Nhi ừ một tiếng qua mũi, hỏi, Nhất Hưu chính là đứa trẻ viết thư kia à? Thật đáng thương. Phải, một đứa trẻ đáng thương, thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại không thể sống bên mẹ mình. Phạm Nhàn tiếp tục, cũng giống như ta, nhưng khi cậu bé viết thư còn có địa chỉ để gửi, còn ta viết thư thì biết gửi về đâu đây? Bài hát này tên là gì? Mẹ ơi. Trong phòng ngủ yên tĩnh, dưới ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời ngoài cửa sổ, Phạm Nhàn rút chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở tầng ngoài cùng của chiếc dương dài màu đen, sau đó ngón tay ổn định ấn vài lần, đột nhiên cảm thấy nhớ Ngũ Trúc Thúc. Y thì chậm rãi lấy ra những dụng cụ kim loại và bức thư mỏng tanh kia, Phạm Nhàn không xem nhiều, bởi y đã quá quen thuộc với nội dung của trong bức thư này. Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên tờ giấy ở tầng thứ ba, tờ giấy như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, trên đó là những nét chữ thẳng tắp của Diệp Khinh Mi. Này, nếu là Ngũ Trúc ngoan ngoãn giao cho, ngươi là ai? Cũng như đêm mưa trong quá khứ, bờ môi Phạm Nhàn đôi môi nhúc nhích, nói, ta là con của ngươi. Làm sao ngươi mở được cái dương này được? Chắc không phải con gái của ta thì cũng chính là con trai của ta. Thứ dưới đây, chờ khi ngươi tạo ra sinh mệnh rồi hãy xem. Nhớ ký đấy. Y mở ngăn thứ ba, lấy thứ trong đó ra, xem lướt qua từng chữ trên đó, lại không nhịn được cười khổ, tự nói với mình, quả nhiên là thuốc phá thai, mẹ à mẹ đùa giỡn, có thể sáng tạo một chút không? Trong phòng, y trầm tư một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười tự tin nhìn về phía chiếc giường, rất nghiêm túc nói, mẹ ạ, con đã tạo ra sinh mạng, nhưng con không dùng thứ này đâu. Mẹ luôn coi mọi việc như trò đùa nên cuối cùng mẹ mới rời khỏi con một cách hài hước như vậy. Nhưng con thì khác, con sẽ cố gắng tồn tại trên thế giới này. Còn con gái hay con trai của con, xin mẹ hãy tin con, chắc chắn con sẽ chăm sóc nó thật tốt, ít nhất cũng tốt hơn mẹ đã làm. Tin vui từ Phạm phủ như mọc cánh bay ra ngoài, vượt qua bức tường cao của các phủ đệ quyền quý, bay qua ánh cảnh giác của những tiểu nhị trong quán trà, trở thành tin tức mà mọi người đều biết. Đây là thông tin nóng hổi mà các vương công quý tộc trong kinh thành bàn tán sôi nổi, chuyện vui lớn nhất của bách tính trong lúc nhấm trà cạn rượu, mọi người đều tập trung vào chuyện này. Chương 1045, đời thứ 31 chương 1045, đời thứ 31 đương nhiên tin tức này cũng đã bay vào hoàng cung, hoàn toàn không coi bức tường cung điện hùng vĩ ngăn cách ra gì, vọng vào thai hoàng đế và thái hậu. Theo như những lời Diêu Thái giám âm thầm kể lại, khi hoàng đế Khánh Quốc nghe tin này, bệ hạ nhẹ nhàng nuốt bộ râu dài, cực kỳ đắc ý, đêm đó lại ghé qua căn lầu nhỏ một chuyến. Còn thái hậu sau khi biết được tin này đã nhanh chóng tới phía sau điện hàm quang lễ thần, liên tục nuốt trôi chẳng hạt trên ngón tay, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Nói đến cũng lạ, bao gồm cả Phạm Nhàn thì hoàng đế Khánh Quốc có tổng cộng 5 hoàng tử, tam hoàng tử còn nhỏ tuổi tạm chưa tính đến, nhưng đại hoàng tử tuổi đã không nhỏ, kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có con, nhị hoàng tử và thái tử cũng vậy. Tính đi tính lại, đứa bé trong bụng Tư Tư ở Phạm phủ hiện giờ lại chính là người đầu tiên của đời thứ 3 của hoàng gia. Chuyện này khiến các vị quý nhân trong hoàng cung không khỏi mất hứng, có điều thái hậu lại có phần tiếc nuối, giá như nữ nhân mang thai là thần nha đầu thì tốt biết mấy, chưa nói tới chuyện là quận chúa hay là chính thê của Phạm Nhàn, dâu sao cũng là đứa cháu gái ngoại mình cưng chiều nhất. Với quyền thế và địa vị hiện giờ của Phạm Nhàn, chuyện vui tới cửa như vậy, đương nhiên thu hút vô số khách khứa đến tặng quà chúc mừng. Trong những ngày sau, trước cửa chính của Phạm phủ ở phía Nam thành, ngựa xe như nước, các quan viên qua lại không ngừng, hai vợ chồng Đặng Tử Kinh đều chạy đến mức hai chân như muốn nhũn ra. Ngoại trừ một số nhân vật quan trọng như người của Tĩnh Vương phủ, Phạm Nhàn phải ra mặt tiếp đón, những khách khứa còn lại đều được thượng thư bộ hộ Phạm Kiến ra tay ngăn cản. Cũng may khách khứa chỉ đến để tặng quà cấp chứ không dám làm phiền quá lâu. Thật ra trong lòng mọi người ở triều đình và hoàng cung họ cũng đang tính toán, mặc dù việc Phạm Nhàn có con là một sự kiện lớn, nhưng người mang thai lại là tiểu thiếp của y, nếu hiện giờ mọi người tỏ ra quá nhiệt tình, ai biết trong lòng vị quận chúa nương nương kia sẽ nghĩ sao? Lấy lòng một bên nhưng lại đắc tội với bên còn lại, đây là một vụ mua bán không có lời. Hơn nữa, những quan viên này cũng không biết rốt cuộc trong cung vui vẻ đến mức. Ho ho ho, 3 ngày sau, niềm vui trong cung đã được thể hiện trước mắt các quan viên và bách tính Khánh Quốc thông qua hai phương thức. Đầu tiên là tờ báo Viền Hoa do cung đình quản lý, dùng màu in đỏ để thông báo tin vui này cho con dân trong thiên hạ. Báo chí của hoàng cung xưa nay thường kể những chuyện cười như quan viên tranh giành tình nhân, thuật lại khía cạnh hài hước trong lịch sử, chuyện mối tình đầu của Trần Bình Bình. Tuy có phần nhàm chán không thú vị, nhưng lại rất thu hút người đọc. Có điều kể từ khi Phạm Nhàn nắm quyền giám sát viện, thông qua việc tái cơ cấu, ý đã làm cho mọi việc trong viện trở nên minh bạch. Phạm Nhàn lệnh cho bát sử dán vô số thông báo ở cửa nhất sử, biến những đấu đá tối tăm trên quan trường thành những tập truyện phá án. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, những câu chuyện gối đầu và nắm đấm luôn chạy nhất. Báo chỉ cung đình chỉ có gối đầu, thiếu nắm đấm, nên phong thái của nó bị giấy tờ thông báo ở cửa nhất sử đoạt mất. May là Phạm Nhàn có con, hoàng đế âm thầm cho phép báo chí cung đình phóng đại sự việc, miêu tả chi tiết cuộc đời của Phạm Nhàn từ Đàm Châu tới kinh đô trong một tiểu thuyết trường thiên đầy vẻ tự sướng, loan thoáng đề cập tới con chúa, thánh nữ Bắc Tề và quá khứ của vị mẫu thân trẻ tuổi ở Phạm phủ, những đêm âm thơ trong điện và chuyến đi về Giang Nam. Đây là tổng kết về cuộc đời 20 năm bận rộn và rực rỡ của Phạm Nhàn. Khi báo chí được xuất bản, giá giấy kinh đô tăng cao, các tiểu thư ở trong các phủ đệ đều năn nỉ bề trên trong nhà bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một bản đặt trong phòng riêng coi như kỷ niệm. Đồng thời, trong lòng họ thầm hy vọng thần miếu huyền bí kia có thể ban mình một chàng trai giống như tiểu Phạm đại nhân. Cuối cùng báo chí hoàng cung đã tận dụng cơ hội này, một lần nữa chinh phục bách tính kinh đô vốn luôn trước bảng thông báo nhất sử. Thái độ vui mừng thứ hai trong cung chính là ban thưởng. Không biết đây là ý của hoàng đế hay của thái hậu, nhưng phần thưởng trong cung như nước chảy vào Phạm phủ. Tuy người mang thai là Tư Tư, nhưng từ Phạm Kiến đến Liêu Thị, thậm chí là tiểu thư Phạm gia đang theo học ở Bắc Tề xa xôi, mỗi người họ Phạm đều được trọng thưởng. Chính thê của Phạm Nhàn là Lâm Uyển Nhi còn nhận được phần thưởng quý giá hơn cả. Chương 1046, đời thứ 32 chương 1046, đời thứ 32 vải vóc tơ lụa, vàng bạc châu báu, đồ ăn đồ chơi được xếp chật kín trong nhà, khiến cho thê tử của Đặng đại gia bận rộn đến mức ngây ngốc nghi tầm trong lòng, cho dù là lần trước thiếu gia cứu mạng bệ hạ cũng không được ban thưởng nhiều như lần này. Đương nhiên Tư Tư cũng được phong thưởng, ban cho một cách xưng hô nào đó, dù sao Phạm Nhàn cũng chẳng nhớ cách xưng hô này. Thậm chí đứa bé trong bụng cô cũng được phong một tước vị trước cả khi sinh ra. Hai sự kiện liên tiếp báo chí và ban thưởng đã khiến niềm vui của mọi người trong hoàng cung lan tỏa tới từng tấc đất trong kinh đô, khiến cho các quan viên đã tặng quà trước đó cảm thấy yên lòng. Ho ho ho, chỉ có Phạm Nhàn không thấy vui, y lắc đầu nhìn danh sách quà cắp màu đỏ rực mà Diêu Thái giám mang tới, trong lòng dâng một tâm trạng phức tạp, nói với phụ thân bên cạnh, đám người trong cung đang nghĩ gì vậy? Con sinh con thì liên quan gì tới họ? Đây là lời nói giận dỗi. Phạm Kiến mỉm cười nói, vốn còn tưởng con đã trưởng thành hơn một chút, không ngờ đến giờ con vẫn còn nói những lời giận dỗi như vậy. Có liên quan gì? Con nói xem, có liên quan gì chứ? Trong đời thứ ba, đây là đứa cháu đầu tiên, Thái hậu đã lo lắng không biết bao nhiêu năm, bây giờ cuối cùng cũng có thể bế đứa cháu cả, vui sướng quá mức nên ban thưởng cũng vượt ngoài quy cách. Phạm Nhàn cười nhạt nói, bế đứa cháu cả. Hôm nào con sẽ gửi Tư Tư về Đàm Châu, sinh nở ở Đàm Châu, nuôi dạy ở Đàm Châu, để bà nội về chơi. Đây là đang giận lây, Tư Tư đang mang thai, làm sao mà đi xa được? Phạm Kiến cười ha hả, nhưng không trách móc con trai, bởi vì từ 4 ngày trước sau khi biết tin Tư Tư mang thai, vị thượng thư bộ hộ lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn này có vẻ không thể che giấu được bản tính của mình, từ gương mặt đến tận xương tủy đều tỏ ra hân hoan và phấn khích. Trên thế giới này, người có thể cướp được con trai của hoàng đế không nhiều, hơn nữa đứa con trai ấy còn sắp sinh cháu cho mình. Chuyện này khiến cho Phạm Kiến không khỏi an ủi, cảm thấy đắc ý khó tả. đừng quên mấy hôm nữa phải vào cung tạ ơn. Phạm Kiến nhấp một ngụm trà, nhìn con trai, lại nhận ra y có vẻ không để tâm đến câu nói vừa rồi. Nói lại thì, tại sao thái tử vẫn chưa có thái tử phi? Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu mày hỏi, cho dù là theo thứ tự, bây giờ cả hai vị đại điện hạ nhị điện hạ đều đã kết hôn, một năm cũng đã trôi qua, lẽ nào thái tử ở trong cung không thấy gấp gáp hay sao? Câu hỏi của y rất tự nhiên và khéo léo, che giấu vẻ thăm dò trong lời nói. Phạm Nhàn đang mang tâm trạng vui mừng, không nhận ra con trai đang dò xét ý tứ của mình. Nếu mày nói, cách đây 3 năm, thái hậu đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc chọn thái tử phi. Hoàng hậu đã tìm kiếm người thích hợp trong các phủ đệ ở kinh đô, thậm chí đã tìm đến nhà ta. Phạm Nhàn dùng mình một cái, nghĩ thầm nếu lúc đó muội muội của mình thực sự trở thành thái tử phi thế thì đúng là thế thảm. Không phải là mạnh mẽ của y thảm, mà chính anh thế thảm. Thế chẳng hóa ra y sẽ phải đứng về phía thái tử, cùng vị huynh đệ thái tử nghĩ cách tranh giành quyền lực. May là việc này không xảy ra. Phạm Kiến tiếp tục nói, có điều chẳng hiểu vì sao thái tử khăng khăng không đồng ý. Đây cũng có thể coi là chuyện lạ trong năm đó, con cũng biết thái tử rồi đấy, từ nhỏ đã khá phóng túng, mê muội trong chốn giáo phường ký viện, vốn là người rất hào hứng với chuyện nam nữ, nhưng lại kiên quyết không kết hôn. Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng chuyện hôn nhân của thái tử, không phải chỉ cần hắn ta nói không muốn, là có thể không làm. Chỗ này thể hiện điểm thông minh của thái tử. Phạm Kiến vừa cười vừa nói, để thuyết phục thái hậu và hoàng hậu, thái tử đã đưa ra không ít lý do, đầu tiên nói hoàng tử và nhị hoàng tử đều chưa lập gia đình, Khánh Quốc luôn lấy chữ hiếu trị vì thiên hạ, mình là đệ đệ, sao có thể đội vàng cưới thê tử trước hai vị huynh trưởng. Khi đó đại hoàng tử còn đang ở phía tây đánh người Hồ, trong thời gian ngắn làm sao sắp xếp được hôn sự, vì thế mà việc này cứ kéo dài mãi về sau. Lý do thì đầy đủ, nhưng chẳng có sức thuyết phục. Phạm Nhàn cười khổ nói, quay đi quay lại, hóa ra ta là đại diện cho những người lập gia đình sớm, trở thành người đầu tiên sinh con cũng là lẽ tự nhiên. Đạo lý tương tự thôi, nhưng một khi liên quan đến việc nhà của hoàng đế, thì đương nhiên phải được truyền đạt từ miệng người có uy tín. Phạm Kiến cười nói, thái tử đã mời đại học sĩ thái phó của thái tử hiện tại, thư đại học sĩ. Thư đại học sĩ vốn có tính cách cứng cỏi, lại luôn cho rằng lời nói của thái tử có lý, không chỉ dâng tấu xin hoàng đế tạm hoãn việc kết hôn của thái tử, mà còn viết thư đến Bắc Quốc, mời Trang đại gia lên tiếng.